Chương 160, trò chơi vòng kẻ đầu cơ chương 160, trò chơi vòng kẻ đầu cơ tin tức tiêu đề, phá banh trò chơi vòng kẻ đầu cơ tin tức người tuyên bố, đang hút tin tức tiểu biên mọi người đều biết, nước ta quốc nội trò chơi vòng một mực rất dị dạng, số lớn người hành nghề đều không thể thu được hài lòng thù lao, ngược lại là một chút vòng tròn bên ngoài kẻ đầu cơ, dơ cao lên lửa gạt khắc lệnh bài, tới trò chơi trong vòng gây sóng gió, đảo loạn toàn bộ vòng danh tiếng. Tỷ như một vị nào đó danh xưng đỉnh cấp phú nhị đại kẻ đầu cơ, bỏ tiền cho nước ngoài độc lập phòng làm việc đầu tư, để cho bọn hắn chế tác máy rời mua đức chế trò chơi. Nhưng mà ở trong nước lại lớn lực đầu tư như là thỏ cái thỏ, một ít lừa gạt khắc SLG trò chơi, tính toán cướp đi người chơi túi tiền để dùng cho ngoại quốc game offer liền nhà sản xuất tiến hành phụ cấp. Thiên văn chương này rất dài, Trần Nghi Dương chỉ là nhìn trong đó một đoạn cũng cảm giác chính mình cao huyết áp phải bảo. Bởi vì thiên văn chương này thông tin đều là ám chỉ trích quốc nội một số người ở trong nước lớn làm khắc kim game điện thoại, thế nhưng là ở nước ngoài đầu tư game offer liền đảo loạn quốc nội trò chơi thị trường, tiếp đó lấy tiền đi phụ cấp nước ngoài trò chơi thị trường. Cái này ám thị là ai, cũng không cần nhiều lời. Trần Nghi Dương không nghĩ tới chính mình đã từng đầu tư thỏ cái thỏ sự tình lại có thể bị người tin tức đằng húc cho tìm được móc ra. Cũng không biết phải hay không Vương Nguyên bên kia cho người ta nói ra về sau bị người ta phát hiện. Trần Nghi Dương tuần tra một chút Vương Nguyên công việc bây giờ phòng, phát hiện còn thật sự bị đằng húc đầu tư. Mẹ nó, cái này đằng húc muốn chút mặt có hay không hảo? Tin tức này đã nói những chuyện này, làm nhiều nhất không phải liền là chính ngươi sao? Trần Nghi Dương chỉ là trùng hợp đầu tư Hoàng Tái Hạo độc lập trò chơi, kết quả bị bắt lấy mắng. Trần Nghi Dương nhìn một chút tin tức phía dưới bình luận. Quả nhiên có người ở nói, Trần Nghi Dương ở trong nước đầu tư cũng là game điện thoại, vong du. Kết quả lại cho người Hàn Quốc trò chơi giữ gốc phát hành 200 vạn máy rời lượng tiêu thụ, có thể để cho đối phương không có áp lực chút nào chế tác trò chơi. Đây không phải cầm quốc nội người chơi tiền phụ cấp ngoại quốc trò chơi nhà sản xuất sao? Phía dưới dân mạng đều nhanh đem Trần Nghi Dương mắng thành hán gian. Trần Nghi Dương lúc này đem điện thoại gọi cho Đằng Húc giải trí người phụ trách. Lao đệ đừng nóng giận a, ta vừa rồi hỏi một chút, là phía dưới tiểu biên cho đồng sự hỗ trợ, cho nên mới phát thiên văn chương này. Ta đã gọi người cho triệt bỏ. Đang Húc giải trí người phụ trách một lát sau đó cho Trần Nghi Dương đáp lời. Đi. Trần Nghi Dương chỉ có thể gật đầu tiếp nhận xử lý như vậy. Đúng. Đang Húc giải trí người phụ trách lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, nghe nói ngươi cũng đầu tư một cái SLG trò chơi, hơn nữa cùng trò chơi bộ làm khoản tiền kia SLG đúng phải. Là như vậy, đoán chừng muốn cùng thời kỳ ôm tần beta. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật. Ta xem trọng ngươi. Đang Húc giải trí người phụ trách không đầu không đuôi nói một câu như vậy, tiếp đó liền cúp điện thoại. Xem trọng ta, cái quỷ gì? Trần Nghi Dương suy tư phút chốc, không làm rõ ràng được Đằng Húc nội bộ bây giờ là gì tình huống. Bất quá hắn cảm thấy chính mình cũng không cần hiểu rõ. Đã có người chọc hắn, vậy hắn liền phải làm trở về. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp đón xe đi La Vân thành phòng làm việc. Trò chơi trước mắt chuẩn bị thế nào? Trần Nghi Dương dò hỏi. Tài chính bây giờ vô cùng dư giả, chúng ta có càng nhiều tuyên truyền phát hành thời gian, càng đầy đủ chuẩn bị. La Vân thành cả người lộ ra lòng tin tràn đầy. Trước mắt trò chơi của chúng ta tên đã chính thức xác nhận tới, liền theo Mưu Chiến Tam Quốc, chuẩn bị tại 1 đến 2 cái nguyệt chi sau thượng tuyến. Trong thời gian này có thể còn phải lại quy mô nhỏ khảo thí 1-2 lần. Cái kia Đằng Húc Đế quốc chiến tranh lúc nào thượng tuyến? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bọn hắn cái trò chơi kia ta xem phía dưới, 3 ngày sau liền lên tuyến. Chúng ta bây giờ tài chính dồi dào, có thể đợi đến 1 đến 2 cái nguyệt chi sau lại thượng tuyến. La Vân Thành bắt đầu cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học đứng lên. SLG trò chơi là trận đấu mùa giải chế, một cái trận đấu mùa giải kéo dài trong vòng 3 tháng cũng đợi. Bất quá bình thường sẽ vợ bên trong chiến đấu sẽ ở chừng 1 tháng liền kết thúc. Đặc biệt là thứ nhất trận đấu mùa giải, bởi vì sẽ vỡ bên trong người chơi là ngẫu nhiên phân phối, cho nên rất nhiều khắc kim cờ lỡ sẽ bao đoàn tạo thành cường lực minh hội tới ứng đối thứ hai trận đấu mùa giải chiến đấu. Cho nên đệ nhất trận đấu mùa giải chiến đấu sẽ kết thúc so bình thường trận đấu mùa giải muốn sớm hơn một chút. Cho nên ý kiến của ta chính là rất lại phía sau Đằng Húc Đế quốc chiến tranh 1 đến 2 cái nguyện ô gần beta. Như vậy Đằng Húc bên kia người chơi đúng lúc là trận đấu mùa giải thời kỳ cuối, không có sự tình có thể làm, cũng biết thử một chút trò chơi của chúng ta. Không, trò chơi của chúng ta sau 6 ngày thượng tuyến, rất lại phía sau đối diện 3 ngày là được. Các ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi. A, gấp gáp như vậy. La Vân Thành nghe được Trần Nghi Dương lời nói trợn tròn mắt. Rớt lại phía sau 3 ngày về thời gian tuyến. Đó không phải là thuần đánh lôi đài sao? Hơn nữa còn là cùng Đằng Húc Cát chủ bài đại tắc đánh lôi đài. Trần Nghi Dương cái người đầu tư này là điên rồi đi. Còn có, giúp ta liên lạc một chút trò chơi truyền thông. Trần Nghi Dương mở miệng lần nữa nói. Ta phía trước đã cho rất nhiều truyền thông đã trả tiền, bọn hắn chỉ cần chờ trò chơi của ta thượng tuyến sẽ cho chúng ta làm quảng cáo, không cần lại liên lạc. La Vân Thành mau nói. Ta không phải là muốn bọn hắn cho chúng ta trò chơi làm quảng cáo, ta là muốn bọn hắn tại Đằng Húc trò chơi thượng tuyến về sau, công bình bình chắc một chút đối phương trò chơi. Trần Nghi Dương đặc biệt đem công bằng 2 chữ cắn rất nặng. La Vân Thành trong nháy mắt biết rõ Trần Nghi Dương muốn làm gì. Đế quốc chiến tranh hạng mục tổ là làm gì chọc tới Trần Nghi Dương để cho Trần Nghi Dương bởi theo đối diện làm. Chính mình trò chơi sẽ không phải muốn biến thành pháo hôi a, bất quá La Vân Thành nghĩ lại. Trần Nghi Dương mấy chục triệu tuyên truyền tài chính đều rút, ném tiền cũng là ném tiền của hắn. Mà chính mình đối với tự mình luyện chế trò chơi vô cùng tin tưởng. Sở dĩ muốn 1 đến 2 cái nguyệt chi sau thượng tuyến, chỉ là vì vững hơn một điểm mà thôi. Bây giờ người đầu tư đều điên rồi, chính mình làm gì không phải cũng điên cuồng một cái. Nghĩ tới đây, La Vân Thành lập khắc xuống định rồi quyết tâm. Vốn là ta còn an bài một cái phạm vi nhỏ cân bằng tính chất nội chắc khảo thí. Hiện tại xem ra không cần thiết. Bãi bỏ kiểm tra này, chúng ta lập tức ôm tần bệ tạ. ta bây giờ liền đi tìm người an bài.
Ân.
Trần Nghi Dương gật gật đầu nói, phát thông cáo a. Cùng ngày buổi tối, Nưu Chiến Tam Quốc Quan Hào liền ban bố thông cáo, trò chơi sau 6 ngày ô gần bệ tạ. Mà tại Trần Nghi Dương tiền tài dưới thế công, Nưu Chiến Tam Quốc quảng cáo lập tức bắt đầu phủ kín đủ loại xã giao quảng cáo. Mà Trần Nghi Dương trọng điểm mua quảng cáo bình đài, không đặc biệt chỗ, chính là đang hút thu thu cùng hệ chặt hai cái này xã giao bình đài. Mà giúp Trần Nghi Dương tại hai cái này trên bình đài đáp cầu rắc mối, giới thiệu quảng cáo tài nguyên, chính là đang hút giải trí người phụ trách. Cho nên đang hút thu thu hiện tại xuất hiện một cái rất kỳ lạ chẳng cảnh. Người sử dụng soát đến thứ nhất quảng cáo là Nưu Chiến Tam Quốc. Thứ hai cái quảng cáo mới là Đế Quốc Chiến Tranh. Hơn nữa hai trò chơi lời tuyên truyền đồng dạng cũng là muốn phá vỡ SLG trò chơi. Cùng lúc đó, đang hút trò chơi nội bộ. Một cái gọi Vương Xuân Vân người đem Giản Minh gọi tới phòng làm việc của hắn bên trong. Vương Xuân Vân là đang hút trò chơi nội bộ một cái địa vị rất cao cao quản, phụ trách đang hút hơn trò chơi. Giản Minh phụ trách cưa đổ liên minh quốc phục cũng là về hắn trực quản hàng ngũ. Cho nên Giản Minh đến Vương Xuân Vân văn phòng về sau, còn tưởng rằng là cưa đổ liên minh bên này xảy ra vấn đề gì, muốn bị Vương Xuân Vân hỏi ý Trần Nghi Dương người này ngươi biết không? Vương Xuân Vân hỏi Giản Minh một cái ngoài ý liệu của hắn vấn đề. Chương 161, bốn bạn khối tiền một cái nữ đế chương 161, bốn bạn khối tiền một cái nữ đế hiểu rõ một điểm. Giản Minh hàm hồ nói, lúc trước hắn còn thật sự tìm người nghe qua Trần Nghi Dương, nhưng mà cái gì cũng không nghe được, phản phất người này là vô căn cứ xuất hiện. Vốn là hắn còn nghĩ dùng một điểm thủ đoạn đặc thù tới tra. Kết quả tại phát hiện Trần Nghi Dương là Kim Thành Thị thập đại thanh niên kiệt xuất về sau hay thu tay, không hướng phía dưới tra xét. Một cái tại Kim Thành Thị làm thập đại thanh niên kiệt xuất người, danh nghĩa có một nhà Tây Kinh khách sạn, tiếp đó đại bộ phận đáng tiền sản nghiệp còn tại Sơn Thành Thị. Cái kia dây dưa liền lớn. Giản Minh không muốn tiếp tục tiếp Sở Thiên Hậu đầu. Có quan phương thân phận cùng không có quan phương thân phận người là hai việc khác nhau. Hắn gần nhất giống như có chút muốn cùng chúng ta đối nghịch a. Vương Xuân Vân từ Giản Minh ở đây đơn giản giải rồi một lần sau đó, biết đây là một cái không có cách nào thô bạo đối đãi người. Ngài nói là lập tức sẽ phát hành Đế Quốc Chiến Tranh. Giản Minh hỏi. Đúng. Vương Xuân Vân nói, hắn đầu tư cái kia SLG trước thời hạn ô gần bệ tạ thời gian, còn tại chúng ta xã giao trên bình đài làm quảng cáo, khiến cho rất nhiều người sử dụng còn tưởng rằng cái trò chơi kia cũng là chúng ta đang hút trò chơi. Bộ quảng cáo bên kia nếu không thì câu thông một chút, đem đối phương quảng cáo trước tiên ngừng. Giản Minh thận trọng hỏi. Khó khăn. Vương Xuân Vân phất phất tay nói, bộ quảng cáo bên kia cũng có công trạng yêu cầu. Trò chơi của chúng ta làm quảng cáo đi là nội bộ giá cả, rất thấp. Bọn hắn từ bên ngoài kế đó quảng cáo cũng là giá tổng cộng là, toàn bộ nhờ những thứ này quảng cáo chống đỡ công trạng đâu, chúng ta cũng không tốt mở cái miệng này. Vương Xuân Vân mặc dù đối với Giản Minh là như vậy lý do thoái thác, nhưng trên thực tế, bộ quảng cáo môn lão đại căn bản sẽ không điều Vương Xuân Vân. Bởi vì Vương Xuân Vân vì bảo đảm chính mình công trạng, tìm phía trên để nén bộ quảng cáo môn cho bọn hắn đánh giá thấp quảng cáo, khiến cho bộ quảng cáo môn công trạng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bây giờ thật vất vả có nhà giàu tới bỏ tiền, Vương Xuân Vân coi như tìm đi qua cũng chỉ có thể mũi dính đầy cho. Chúng ta trò chơi chất lượng so với bọn hắn muốn hảo. Ta trước kia cũng biết, bọn hắn cái kia trò chơi vẫn là đi ngăn chứa, chúng ta cũng là tự do hành quân, hơn nữa mỹ thuật trên tấm hình chênh lệch cũng rất lớn. Chúng ta ôn cần bệ tạ về sau, đoán chừng sẽ đem người chơi đều hút đi, đến lúc đó bọn hắn đoán chừng đều sống không qua nửa năm. Chỉ mong như vậy thôi. Vương Xuân Vân mặc dù đối với chính mình trò chơi có lòng tin, nhưng là mình trò chơi ôn cần bệ tạ trong lúc đó, đồng thời có những thứ khác cùng loại hình trò chơi ôn cần bệ tạ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị phân lưu một số người chơi. Bất quá cũng may đối phương không đem ôn cần bệ tạ thời gian nhắc tới mình phía trước. Chờ đến một lúc nào đó mua thêm một điểm quảng cáo, tuyên truyền chính mình trò chơi đồng thời bôi nhọ đối thủ cạnh tranh trò chơi là được rồi. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua. Trần Nghi Dương trong lúc này mua thấp bán cao không thiếu tiểu đồ cổ. Giá trị mặc dù đều tại mười mấy vạn trên dưới, nhưng mà đối với Trần Nghi Dương bây giờ giá trị bản thân ngược lại là cũng không có cái gì trợ giúp. Mà đang hút nhà mình xuất phẩm SLG trò chơi đại tác, Đế Quốc Chiến Tranh cuối cùng là Open Beta. Kèm theo phô thiên cái địa quảng cáo, vô số người chơi đăng nhập vào trò chơi. Tiếp đó bọn hắn liền trợn tròn mắt. Đế Quốc Chiến Tranh bên trong có mười mấy cái ngũ tinh nhân vật. Nhưng mà những nhân vật này mặc dù cũng là ngũ tinh, chỉ số chênh lệch phi thường lớn. Tỷ như vừa mới bắt đầu cho người chơi miễn phí đưa tặng ngũ tinh nhân vật, bình quân thuộc tính đại khái là hơn 50 điểm. Mà trong trò chơi này cao nhất thuộc tính ngũ tinh nhân vật bình quân thuộc tính có thể tới hơn 100 điểm. Mà đây chỉ là thuộc tính chênh lệch, hai nhân vật kỹ năng thương tổn chênh lệch thậm chí có thể đạt đến gấp 10. Thông thường ngũ tinh nhân vật bình thường là 20 rút cho một cái, một quất 18 khối tiền. Mà đỉnh cấp ngũ tinh nhân vật nữ đế, muốn rút đến 2500 rút hái cho một cái. Cũng chính là vẹn vẹn cái này một bay, liền phải hơn 4 vạn khối tiền. Đây vẫn chỉ là một cái nhất tinh nữ đế, mà nữ đế nếu như muốn chơi đến thoải mái mà nói, ít nhất Samsung cất bước, cũng chính là phải lại rút ba cái. Vậy ngươi nói nếu là không rút nữ đế, chơi nhân vật khác có thể chơi sao? Đáp án gì như là, không thể. Bởi vì trò chơi này còn chia làm tiểu hạch tâm nhân vật, đại hạch tâm nhân vật. 250 rút một cái tiểu hạch tâm, 850 rút một cái đại hạch tâm. Có hạch tâm về sau, còn phải rút viền vàng kỹ năng là 650 rút một cái. Theo lý thuyết, nếu như ngươi muốn thu được một cái so miễn phí nhân vật khá một chút nhân vật, ít nhất phải rút 250 rút. Hơn nữa càng buồn nôn hơn chính là, không thiếu tiểu hạch tâm nhân vật mặc dù trị số cao, nhưng là bởi vì kỹ năng và đồng đội vấn đề, căn bản không cách nào dùng, có đôi khi còn không bằng miễn phí nhân vật. Người chơi bình thường nếu như mua nguyện tạp cùng giấy thông hành, hoa 200 khối xung quanh mà nói, có thể một cái trận đấu mùa giải thu được một cái tiểu hạch tâm nhân vật. Tiếp đó khả năng cao cái này tiểu hạch tâm nhân vật vẫn là không có cách nào dùng cái chủng loại kia. Trần Nghi Dương tại trò chơi này thượng tuyến về sau cũng tới đi chơi chơi, đem hắn cũng chơi choáng váng. Hắn đầy nguyện tạp cùng giấy thông hành, là một bộ hệ thống tặng miễn phí cùng tiến đội hình. Theo lý mà nói, cung tiến là khắc chế trường thương trận cho, nhưng mà đối diện có cái ca môn khắc mấy chục vạn làm một bộ thống xoáy thương. Hắn cứ thế đánh đối diện, chính mình mất máu so đối diện cao nhất lần trở lên. Cái này còn chơi cái gì? Trần Nghi Dương lúc này liền tháo dỡ trò chơi, hơn nữa hối hận chính mình còn đẩy mấy trăm khối. Kỳ thực hắn cái này đều coi là tốt, nghe nói khu khác có người hoa mấy chục vạn khắc Samsung nữ đế, một người có thể đánh người khác hơn 100 cái. Cái kia nữ đế không chỉ có là AOE kỹ năng, còn có thể vừa đánh vừa hồi máu, thì mấy cái bảo tiêu ở bên cạnh nhất hộ, đó chính là một người đánh một mình. Vốn là Trần Nghi Dương còn nghĩ mua chút đối phương trò chơi tài liệu đen đâu. Bây giờ tốt, không cần mua. Trò chơi thượng tuyến không đến 3 ngày, toàn mạng trò chơi chủ bá, ngoại trừ tiếp thượng đơn, những thứ khác đều phát video, lên án đăng húc đổi mới SLG trò chơi khắc kim thượng tuyến. Những thứ khác SLG trò chơi, tốt xấu một cái trận đấu mùa giải khắc cái 1-200 vạn cũng đến đỉnh. Mà đăng húc trò chơi này, khắc 300-400 vạn đều không đủ. Bởi vì hậu kỳ còn muốn ra trang bị chiến mã cùng khác đủ loại khắc kim điểm, quả thực là khắc không bờ bến. Và thiên hậu. Ngay tại đế quốc chiến tranh danh tiếng kém nhất thời điểm, Trần Nghi Dương bên này đầu tư mưu chiến Tam Quốc thượng tuyến. Mưu chiến Tam Quốc, cách chơi truyền thống, mỹ thuật đồng dạng, toàn thân cao thấp cũng là khuyết điểm. Rất phù hợp cỡ trung tiểu sở tiêu đi ô xuất phẩm trò chơi. Nhưng trò chơi này nó có một cái đặc điểm, đó chính là tiện nghi. Không nạp tiền tùy tiện rút rút, tại khu vực ngoại thành cũng có thể chơi. Mạo xưng cái nguyên tạm, một cái trận đấu mùa giải hơn 100, liền có thể chơi rất thoải mái. Mặc dù trò chơi này cũng có thăng tinh cơ chế, nhưng mà thăng tinh liền cho 10 điểm thuộc tính, mà không phải tượng đế quốc chiến tranh như thế trực tiếp tăng thêm kỹ năng hiệu quả. Cho nên trừ phi khắc đầy, bằng không nhiều một ngôi sao thiếu một ngôi sao không có gì khác biệt. Các người chơi nhìn một chút đằng húc đế quốc chiến tranh, lại nhìn mưu chiến Tam Quốc. Mỹ thuật thật có tác dụng gì? SLG trò chơi chơi là mình chiến, chơi là đại gia tại trên một tấm bản đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đế quốc chiến tranh trò chơi bán đắt như vậy, khắc kim tương đương không có khác, một cái trận đấu mùa giải một bộ đội hình chơi đến kết thúc. Mà mưu chiến Tam Quốc không chỉ có tiện nghi, hơn nữa đại bộ phận nhân vật cũng có thể dùng, có thể phối hợp rất nhiều đội hình. Hai trò chơi tuần đầu trò chơi thành tích rất mau ra tới. Đế quốc chiến tranh trà không người này, Niu chiến Tam Quốc trực tiếp giết vào bán chạy bảng xếp hạng trước 3 vị trí. Dựa theo tình thế này, Niu chiến Tam Quốc tuần đầu thành tích chí ít có 10 ức. Chương 162, Tiền Lưu Bảo Kiếm chương 162, Tiền Lưu Bảo Kiếm 10 ức tiêu thụ số liệu, bỏ đi đủ loại con đường rút thành phí tổn cùng thuế, ít nhất có thể có trên dưới 4 ức thuần lợi nhuận. Dựa theo hợp đồng, Trần Nghi Dương có thể lấy đi trong đó 6 thành thuần lợi nhuận. Cái này hơn 40 triệu căng vào trong hơn 1 tháng chỉ có thể liền có thể hồi vốn gấp 6 lần. Game điện thoại cũng quá kiếm tiền. Trần Nghi Dương thật sự đỏ mắt. Chẳng thể trách đủ loại máy rời đại hán mấy năm này cũng bắt đầu đếm thử lấy ra bơi. Cái này lợi nhuận tỷ lệ so cấp ngân hàng còn nhanh á hoàng tái hạo độc lập trò chơi hắn cũng đầu tư. Toàn cầu lượng tiêu thụ 500 vạn bộ, hắn có thể tới tay tiền còn không bằng nhiều chiến Tam Quốc nửa tháng lợi nhuận. Game of Berlin cùng bóng du trên lệch ở đây biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trần Nghi Dương cảm giác phía trước kẹn sèn mạng tin tức phát cái kia tin tức không có nói sai. Hắn chính là muốn làm trò chơi vòng kẻ đầu cơ. Cái này kẻ đầu cơ dãy đến cũng quá là nhiều. Trần Nghi Dương bây giờ rất muốn biết đằng húc bên kia là phản ứng gì. Bất quá hắn cho đằng húc giải trí người phụ trách gọi điện thoại, bên kia chỉ là cười cười không nói lời nào. Tiếp đó hôm sau Trần Nghi Dương ngay tại vong nhất mạng tin tức đứng ở giữa thấy được tiểu đạo tin tức. Nói là Mã Họa Đằng tự mình bả đế quốc chiến tranh hạng mục tổ người phụ trách kéo đi mắng một trận. Như chiến Tam Quốc cho dù tính cả marketing phí cùng tiền kỳ chế tác phí tổn, tổng chung cũng liền hao tốn một ức không đến. Mà đế quốc chiến tranh đâu? Tốn thời gian 4 năm chế tác, áp dụng 3D thiết lập mô hình kỹ thuật, mời nổi danh âm nhạc người chế tạo trò chơi âm nhạc. Còn cố ý tiêu phí giá tiền rất lớn mời nổi danh GG Studio vì trò chơi làm ra một đoạn GG màn hình. Mặt khác còn đủ loại mời minh tinh làm tuyên truyền. Chi phí ít nhất chạy 3-4 ước đi. Mà bọn hắn bài nguyệt thành tích, dự đoán cũng chính là khoảng 3 ước. Lợi nhuận tính được 1 ước không đến. Mặc dù trò chơi không đến mức thâm hụt tiền, dây dài vận doanh tiếp nói không chừng còn có thể kiếm chút. Nhưng mà lãng phí công ty thời gian 4 năm, hao tốn vô số nội bộ tài nguyên làm ra trò chơi thành tích này. Nhìn lại một chút sát vách mưu chiến Tam Quốc, trên lệch cực lớn a tâm tình thật tốt Trần Nghi Dương ngồi tiếp Dương Thành Nho hai người cùng một chỗ đi dạo Hàng Châu bên này nhà bảo tàng. Dương Thành Nho còn thật sự đem Trần Nghi Dương bảo tồn ở hắn nơi đó ly thủy tinh cho đưa đến trong bọc, mang đến trong viện bảo tàng. Rất nhanh, hai người liền thấy Hàng Châu viện bảo tàng trấn quán chi bảo, chiến quốc ly thủy tinh. Dương Thành Nho liếc mắt nhìn trong ngăn tủ để ly thủy tinh, tiếp đó lại từ trong bọc đem chính mình trong bọc để cái kia lấy ra so sánh một chút. Không kém bao nhiêu. Dương Thành Nho trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Trong ánh mắt dường như đang hỏi thăm. Cái đồ chơi này sẽ không phải là ngươi từ trong mộ đào ra a bên đường quán nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Nghi Dương vội vàng nói, ta cũng không làm chuyện phạm pháp. Thứ này ngươi có phải hay không chỉ cần bán đi, liền xem như phạm pháp. Dương Thành Nho tò mò hỏi, cũng không tính là phạm pháp, chủ yếu là từ trong quán nhặt nhạnh chỗ tốt tới, không tính là hợp pháp con đường mua sắm, quang minh chính đại chắc chắn không có cách nào giao dịch. A Dương Thành Nho đem ly thủy tinh lại cho nhét về trong bọc. Có muốn làm Hàng Châu thị dân ủy viên? Dương Thành Nho đột nhiên toát ra một câu. Vậy thì tốt a. Trần Nghi Dương tự nhiên là cầu còn không được. Có tầng thân phận này, liền xem như muốn bị cảnh sát thúc cho bắt, cũng phải nhiều một tầng thủ tục. Vậy ta gần nhất tìm thời gian giúp ngươi chạy một chút thủ tục. Dương Thành Nho hời hợt nói một câu. Cùng Dương Thành Nho đi dạo xong nhà bảo tàng, Trần Nghi Dương tạm thời về tới khách sạn. Kế toán nhỏ bên kia đã đem cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt pháp chụp biệt thự cho chụp lại. Nhưng mà biệt thự nguyên bản thổ hào trang trí phong cách Trần Nghi Dương không thích, còn cần một lần nữa mềm giả bộ một chút. Cho nên Trần Nghi Dương vẫn là tại ở ký túc xá. Nưu Chiến Tam Quốc lấy được khởi đầu tốt đẹp, hơn nữa đạt được thành công lớn. Trần Nghi Dương mời tới bên này là Vân Thành cùng Sở Tiêu Điêu bên trong những người khác tại Hàng Châu tiệm cơm ngon nhất ăn một bữa cơm. Bất quá cơm còn không có ăn được một nửa. La Vân Thành tiểu cho Trần Nghi Dương nhìn một chút trên mạng bây giờ tin tức. Tổng tới nói, vô cùng loạn. Tại Mưu Chiến Tam Quốc ôm thần bệ tạ phía trước. Nguyên bản trên mạng mắng chiến cùng đủ loại marketing văn trường. Là Trần Nghi Dương bên này mua thủy quân cùng bóc nhất bên kia tin tức truyền thông cùng một chỗ đặt câu hỏi mắng Đăng Húc, tiếp đó Đăng Húc mạnh miệng trở về cơ. Kết quả chờ đến Trần Nghi Dương bên này thành công về sau. Vong Nhất bên kia khẩn cấp thay đổi họng súng, cũng dẫn đến Trần Nghi Dương cũng cùng một chỗ mắng. Bởi vì Vong Nhất nhà mình cũng có một cái SLG trò chơi à, vẫn là SLG trong trò chơi sớm nhất lửa cháy tới cái kia. Bây giờ đột nhiên nhiều xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh Mưu Chiến Tam Quốc. Vạn Nhất cũng cần mau đem Mưu Chiến Tam Quốc thế đè xuống. Mà Trần Nghi Dương bên này vì có thể để cho Mưu Chiến Tam Quốc hấp thu đến càng nhiều người chơi, cũng cần tìm người đen Vong Nhất trò chơi. Trong lúc nhất thời, đủ loại marketing văn chương cùng video bay lầy trời. Trần Nghi Dương cùng Vong Nhất đang húc ba nhà đại hôn chiến. Tiếp đó Trần Nghi Dương dần dần tỉnh táo lại. Trong tay hắn không có truyền thông ép xa Đăng Húc bên kia không chỉ có chính mình mạng tin tức, còn đối với rất nhiều truyền thông có đầu tư. Vong Nhất bên kia lại càng không cần nhiều lời, nhà bọn hắn truyền thông ép xa số lượng ít nhưng mà chất lượng cũng rất cao. Chỉ có Trần Nghi Dương chính mình, phải hoa vàng dòng bạc trắng cho đủ loại bình đài dùng tiền, bảo vệ phí. Dạng này mới có thể tránh cho mình bị đen quá thảm. Nhưng làm như vậy chi phí cũng quá cao, mặt khác hai nhà có thể đi ở giữa bộ giá cả, hắn nhưng là vàng dòng bạc trắng lấy ra toàn khoản. Phải mua một cái truyền thông trang ép. Đại chúng truyền thông mua không nổi, mua một cái trò chơi loại cũng có thể. Trần Nghi Dương cũng không đợi mua thấp bán cao, trực tiếp để cho người ta hỗ trợ tra một chút có hay không thích hợp. Hiện tại hắn có Mưu Chiến Tam Quốc cái này tiền mặt bỏ sữa, ngược lại là không sợ tốn tiền. Hắn chuẩn bị gần nhất tìm thời gian lại cùng Trịnh Lục nói một chút, nếu là còn nói không thỏa thuận mà nói, hắn liền đi phấn đơn thị trường trực tiếp thu mua kho may mắn cổ phần. Hôm nay tình báo, Nô Việt Quốc Vương Bảo Kiếm, Hàng Châu thành phố có người ở bán ra ngũ đại thập quốc thời kỳ, Nô Việt Quốc Vương tiền lưu vật bồi táng bảo kiếm. 100 vạn nguyên trong vòng mua xuống, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tương quan liên hệ hệ người điện thoại đã bám vào trang thứ hai. Vừa sáng sớm, Trần Nghi Dương đang uống sữa đậu nành. Thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau, trực tiếp đem miệng đầy sữa đậu nành đều cho phun tới. Tiên lưu là ai? Ngũ đại thập quốc thời kỳ Ngô Việt quốc vương. Chính là tại sự điều khiển của hắn phía dưới, Hàng Châu mới có đại quy mô khai phát. Đây là đường đại hậu kỳ một cái tương đối quan trọng nhân vật lịch sử. Hắn mộ táng địa điểm phương cũng không thần bí, liền khoảng cách Hàng Châu chính phủ thành phố khoảng mấy trăm thước, thuộc về Hàng Châu trung tâm thành phố vị trí. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tiên lưu mộ táng hơn 1000 năm đến nay một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì cho dù là cổ đại phong kiến vương triều, bình thường cũng sẽ không mở đảo cổ đại đế vương mộ táng, dạng này sẽ đối với đế vương bản thân tiên mệnh thân phận sinh ra dao động. Bất quá cũng có nhà khảo cổ học cho rằng, tiền lưu tại Hàng Châu trung tâm thành phố cái này mộ táng có thể là cái nghi trùng, chân chính lăng mộ tại địa phương khác. Bất quá bất kể nói thế nào, dạng này một cái ở vào Hàng Châu trung tâm thành phố cỡ lớn lăng mộ, không tất yếu thì không cần đi mở đảo khảo cổ. Bởi vì nước ta trước mắt công tác khảo cổ cũng là bảo hộ tính chất khai phát. Theo lý thuyết, trừ phi là giống Samsung trồng xa như vậy thời kỳ cổ không có lịch sử ghi chép cổ đại di tích. Địa phương khác nếu như không có lọt vào trộm mộ phá hư, cũng không cần đào mở, để tránh bởi vì nguyên nhân kỹ thuật tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Chương 165, 175 kiện đồ cổ chương 165, 175 kiện đồ cổ chẳng lẽ Lâm An thị khu tòa kia tiền lưu lăng mộ thật là nghi trùng, chân chính tiền lưu mộ đã bị trộm. Bằng không thì tiền lưu bảo kiếm là thế nào lưu lạc đi ra ngoài? Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, dựa theo trong tình báo cho ra điện thoại đánh qua. "Uy." Một cái tận lực giảm thấp xuống giọng âm thanh truyền đến. "Người bên kia là có một thanh tiền lưu bảo kiếm đúng không? Bao nhiêu tiền chuẩn bị ra?" Ngươi là người trong vòng giới thiệu tới a? Đối diện nhỏ giọng nói, chúng ta thực sự chuẩn bị ra. Bất quá hiện tại xuất hiện một điểm biến hóa. Ngươi nếu là dễ dàng, chúng ta tìm một chỗ lân cận tâm sự. Đi, các ngươi định chỗ. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Đối phương rất nói mau một chỗ. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn, phát hiện là thành trung thôn trong một cái hẻm nhỏ quán cơm nhỏ. Đây cũng quá vắng vẻ. Trần Nghi Dương trả lời, các ngươi chọn nơi này ta cảm thấy không an toàn. Vậy ngươi nghĩ tại nơi nào gặp mặt? Đối phương hỏi tiếp. Trần Nghi Dương chọn lấy một nhà trước đây chính mình đi qua. Xem như cao cấp xa hoa tiệm cơm nói cho đối phương. Không được, chúng ta không đi chỗ đó bên cạnh. Kết quả lần này đến phiên đối phương không đồng ý trong lúc nhất thời cục diện có chút giằng co. Trần Nghi Dương nhìn ra được đối phương là muốn chọn một người lưu lượng lớn, địa hình phức tạp địa phương vắng vẻ. Thế là ý hắn biết đến đối phương rất có thể chính là một tay người bán, thậm chí có thể là trộm mộ bản thân. Thế là Trần Nghi Dương nhìn trên bản đồ nhìn. Phu cận phát hiện có cái đại học thành, đại học trong thành có cái gọi rác rưởi đường phố chỗ. Là một đầu ẩm thực dừng chân đường đi, bởi vì là vì phục vụ phụ cận sinh viên, cho nên con đường này người lưu lượng lớn. Đủ loại cửa hàng cùng phòng ốc cũng tương đối nhiều. Trần Nghi Dương hỏi thăm đối phương là không có thể ở đây gặp mặt. Đối phương nhìn một chút sau đó cũng cảm thấy nơi này không tệ, thế là hai người tùy tiện tại rác rưởi giữa đường chọn lấy một cái ven đường cửa hàng, hẹn gặp tại nơi đó nói chuyện. Cùng đối phương hẹn xong địa điểm gặp mặt cùng thời gian về sau. Trần Nghi Dương vốn là muốn từ La Vân Thành trong văn phòng mượn mấy cái trẻ tuổi lực tráng tiểu tử bồi tiếp chính mình cùng đi, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không an toàn. Thế là hắn trực tiếp đem điện thoại gọi cho Dương Thành Nho, nói rõ tình huống. Dương Thành Nho bên kia nghĩ nghĩ, dứt khoát lợi dụng chính mình cá nhân quan hệ, tìm được bọn hắn khu đồn công an, để cho một cái cảnh sát nhân dân bồi tiếp Trần Nghi Dương cùng đi gặp đối phương. Đến lúc buổi tối, Trần Nghi Dương gặp được vị này cảnh sát nhân dân. "Trần tổng ngài khỏe?" Vị này cảnh sát nhân dân rất lãnh đạm cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. "Xưng hô như thế nào?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Ngài bảo ta tiểu Trần là được rồi." Vị này Trần cảnh quan nói xong còn cường điệu đạo, "Hôm nay ta là xin nghỉ đi ra ngoài, không tính là làm việc thời gian, ngài tùy ý xưng hô ta là được." Đối phương tiểu nói này, Trần Nghi Dương ngược lại là phản ứng lại, vì cái gì vị này Trần cảnh quan phản ứng lãnh đạm như vậy? Nguyên lai là Dương Thành Nho cho đồn công an chào hỏi. Đồn công an lãnh đạo cảm thấy đây là vị nào đại lao bản nghĩ đùa nghịch uy phong, sợ trực tiếp phái thời gian làm việc cảnh sát nhân dân buổi tiếp Trần Nghi Dương quá trình bên trên không hợp uy, dứt khoát liền để một cái cảnh sát nhân dân xin nghỉ đi ra dùng một cái người thời gian buổi Trần Nghi Dương. Dạng này theo thứ tự liền không có vấn đề, chỉ là đáng thương vị này Trần cảnh quan vốn là không có nhiều giả, còn phải chuyên môn mời đi ra một ngày buổi Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương chỉ có thể ở trong lòng yên lặng một giọng nói xin lỗi. Tiếp đó Trần Nghi Dương để cho tài xế lái xe mang theo hắn cùng Trần cảnh quan đã tới đại học thành rác rưởi đường phố. Tại một nhà tiệm cơm nhỏ trong dạng, Trần Nghi Dương gặp được đối phương. Đối phương hết thể tới ba người, nhìn xem cũng là lao động chân tay giả, làn da ngăm đen tô giáp, cả người tướng mạo so với tuổi thật hẳn là lớn ít nhất 5-6 tuổi. "Ta là trong điện thoại liên lạc với người vị kia." Trần Nghi Dương chủ động cùng đối phương nắm tay. "Vậy cái này vị là?" Đối phương chỉ Trần cảnh quan. "Thỉnh tài xế, trước đó đã từng đi lính." "A a." Đối phương không có hoài nghi, bởi vì đại lão bản bình thường đều ưa thích tìm người đã từng đi lính làm tài xế. "Ta họ Lý, nhìn xem lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta lão Lý là được." Ba cái nhân trung dẫn đầu gọi Trần Nghi Dương cùng Trần cảnh quan ngồi xuống. Tiếp đó Hàn Huyên, "Đồ vật ta có thể xem trước một chút sao?" Trần Nghi Dương ngồi xuống về sau hỏi thăm. Đối phương vung tay lên, đem một cái dùng vải bọc lại hình dài mảnh đồ vật đặt ở Trần Nghi Dương trước mặt. Trần Nghi Dương cẩn thận xốc lên nhìn kỹ một chút. Cái này đích xác là một thanh ngũ đại thập quốc thời kỳ chế tạo bảo kiếm. Bởi vì thời gian dài đặt ở trong huyệt mộ nguyên nhân, cho nên bây giờ bảo tồn còn tính là hoàn hảo. Nhặt được nhiều như vậy lỗ hổng, Trần Nghi Dương cũng có một chút giám định năng lực. Hắn đánh giá ra thanh bảo kiếm này hẳn là từ trong huyệt mộ bị trộm đi ra chừng 1 năm. "Giá cả bao nhiêu?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Trôi kiếm này, 1.000 bạn." Lao Lý đưa ra một đầu ngón tay. "Đắt." Trần Nghi Dương bình tĩnh nói, "Đây là ta mua được tư nhân cất giữ. Loại vật này không có cách nào công khai lưu thông, cũng không có biện pháp mang ra quốc. Ta cho ăn bể bụng ra đến 50 bạn. Từ 1.000 bạn trực tiếp chặt tới 50 bạn." Trần Nghi Dương có trong nháy mắt cảm giác đối diện Lao Lý ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sát khí. Cho nên Trần Nghi Dương tiếp lấy nói bổ sung, "Ta có thể cho các ngươi tiền mặt, tiền giấy hoặc USD, Euro đều được. Nếu như ngươi không có nước ngoài tài khoản, ta có thể trực tiếp đem tiền cho các ngươi đánh tới." Trần Nghi Dương lời nói này để cho đối phương trong mắt sát khí trong nháy mắt không có. Đồ cổ mặc dù chân quý, nhưng mà như thế nào đem tiền hợp pháp nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. "Xem ra lão bản ngươi rất có thực lực, đường đi cũng rất rộng a." Lao Lý hỏi dò. Trần Nghi Dương cũng không nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại di động ra để cho đối phương nhìn mấy chương chính mình trước đó cất giữ đồ cất giữ ảnh chụp. "Lão bản, lợi hại." Lần này Lao Lý chịu phục. Trần Nghi Dương cất giữ trong mấy thứ này, tốt nhất những cái kia đều có thể bị gọi quốc bảo. Thế là hắn nói thẳng, "Tất nhiên lão bản ngươi thẳng thắn như vậy, mà lại là từ trong vòng trực tiếp cầm tới điện thoại đánh tới liên hệ, ta cũng sẽ không trang. Chúng ta muốn bán, không chỉ là cái này bảo kiếm, còn có những vật khác. Hết thể 175 kiện, bao quát tiền lưu sắt thu sứ, kim ngọc đai lưng những bảo vật này. Lão bản ngươi nếu như muốn, hết thể 8 ức bán hết cho ngươi. Ngươi cho chúng ta USD chúng ta dự định di dân đi. 8 ức ta vẫn có, bất quá cần thời gian nhất định kiếm. Nhưng mà có thể để cho ta xem trước một chút hàng sao?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Có thể, nhưng mà phải trả một điểm tiền đặt cọc. Cho ta các người nước ngoài tài khoản, ta cho các người nước ngoài tài khoản thu tiền." Lao Lý nghe Trần Nghi Dương nói xong, còn thật sự cho Trần Nghi Dương một cái tài khoản. Trần Nghi Dương cho đối phương chuyển 10 vạn USD, cái này 10 vạn USD xem như tiền đặt cọc, cũng coi như là mua thanh bảo kiếm này tiền. "Chờ ta nhìn qua vật gì khác về sau, đem tiền còn lại từng nhóm gọi cho các ngươi." "Không có vấn đề." Lao Lý cũng thật cao hứng. Đây là gặp phải khách hàng lớn á, chơi bọn hắn nghề này, sợ nhất xuất hàng chậm. Nếu như từng cái xuất hàng, rất dễ dàng dẫn đến tin tức để lộ mà bị cảnh sát để mắt tới. Cho nên duy nhất một lần bán đi toàn bộ hàng hóa, tiếp đó trực tiếp di dân là lựa chọn tốt nhất. Có tam ức, đủ để ở ngoại quốc hơn người thượng nhân sinh hoạt. Thế là song phương rất mau mắn đã hẹn lần gặp mặt sau thời gian và địa điểm. Chương 164, tiền lưu mộ bị trộm. Chương 164, tiền lưu mộ bị trộm. Từ tiệm cơm đi ra về sau, vừa rồi một mực trầm mặc không nói Trần cảnh quan nhìn xem Trần Nghi Dương tay bên trong tiền lưu bảo kiếm, nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Nhóm người này là trộm mộ a? Đây không phải chuyện rảnh rảnh sao?" Trần Nghi Dương nói thẳng, xem kiếm này, từ trong huyệt mộ lấy ra tuyệt đối không cao hơn 1 năm. Hơn nữa đối phương duy nhất một lần muốn bán 175 kiện tiền lưu vương vật bồi táng. "Ngươi hiểu đây là ý gì sao? Đối phương đem tiền lưu mộ táng cho trộm." "Không tệ." Trần Nghi Dương gật gật đầu nói. "Thế nhưng là tiền lưu mộ táng không phải ở trung tâm thành phố sao?" Trần cảnh quan không giải thích được nói, "Ta phía trước đi chính phủ thành phố làm việc thời điểm, còn tham quan qua một lần đâu. Chỗ kia khoảng cách chính phủ thành phố liền khoảng mấy trăm thước. Cho nên bây giờ có hai loại khả năng. Một loại là chính phủ thành phố số tiền kia lưu lăng mộ là nghi trùng, đối phương tìm được chân chính tiền lưu mộ trực tiếp cho trộm sạch sẽ. Một loại chính là đối phương móc trung tâm thành phố số tiền kia lưu mộ, mang đi một đống vật bồi táng. Trần Nghi Dương lời mặc dù nói ngắn gọn, nhưng mà Trần Cảnh Quan cảm giác đã đau đầu. Hai loại khả năng, vô luận là một loại nào, cũng là đại án a. Đi thôi, tìm Lâm An viện bảo tàng người giám định một chút. Trần Nghi Dương nói. Trần Nghi Dương cùng Trần Cảnh Quan hai người một đường trực tiếp đã tới Lâm An nhà bảo tàng. Lúc này Dương Thành Nho bên kia cũng đã lấy được tin tức, hắn cũng chạy tới. Ba người liên lạc trong viện bảo tàng chuyên gia, trong đêm hướng về phía Trần Nghi Dương tay bên trong bảo kiếm tiến hành giám định. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là tài năng, hẳn là xác định là ngũ đại thập quốc thời kỳ đồ vật không sai. Hơn nữa nhìn mặt ngoài, đích thật là từ trong huyệt mộ mang ra chừng một năm. Ta cảm thấy đối phương hẳn là tìm được chân chính tiền lưu mộ. Vị này chuyên gia nghĩ xuống kết luận. Bởi vì tạm thời trung tâm thành phố tòa kia tiền lưu mộ bốn phía đều là nội thành, đối phương nếu như muốn mạnh mẽ mở ra lăng mộ tiến vào mộ huyệt, phải vận dụng thuốc nổ. Động tĩnh kia quá lớn, chỉ cần nổ một chút liền sẽ bị người lập tức biết. Chờ đã. Trần Nghi Dương nhấc tay nói, nếu như đối phương trực tiếp từ phong thổ bên trong đào hang đi vào đâu, cái kia phải đào hơn 10 ngày a. Chuyên gia nói, trung tâm thành phố không có cách nào vận dụng công trình thiết bị, nếu như nhân thủ đào, 3-4 người phải đào hơn 10 ngày mới có thể đào xuyên, trong lúc này tổng hội bị người nhìn thấy a. Vẫn là đi xem một chút đi. Trần Nghi Dương bây giờ càng nghĩ càng thấy phải, Lâm An trung tâm thành phố số tiền kia lưu cổ mộ không phải nghi trùng. Bởi vì lúc trước hắn cùng Lao Lý tăng thêm hảo hữu, lúc này trong điện thoại di động của hắn đã nhận được Lao Lý gửi tới không thiếu ảnh chụp. Trần Nghi Dương nhìn một chút, phát hiện Lao Lý gửi tới những hình này, số đông cũng là thuận tiện mang theo vật bồi táng, một cái lớn kiện cũng không có. Nếu như là đối phương tại khác rừng núi hoang vắng tìm được tiền lưu chân chính của mộ, cái kia hẳn là sẽ đem toàn bộ trong cổ mộ tất cả mọi thứ mang đi. Mà bây giờ loại tình huống này, khả năng lớn nhất chính là đối phương bởi vì một chút nguyên nhân, chỉ có thể mang đi thuận tiện mang đi vật bồi táng. Đi, cái kia quá khứ xem. Chuyên gia nghe xong Trần Nghi Dương phân tích cảm thấy khả năng này cũng có. Vừa rồi hắn sở dĩ không nghĩ tới, chỉ là đơn thuần cảm thấy tiền lưu mộ ngay tại trung tâm thành phố, hơn nữa phía trên còn chuyên môn cấp phát thành lập một cái bảo hộ đơn vị phụ trách bảo hộ tiền lưu mộ. Làm gì cũng không thể tại nhiều như vậy người dưới mí mắt, mộ huyệt bị trộm á, thế là một đoàn người lại đi suốt đêm đến tiền lưu mộ. Bởi vì lo lắng quá nhiều người dòng chống khua chiêng sẽ dẫn đến trộm mộ bên kia nhận được tin tức chạy trốn. Cho nên đi tiền lưu mộ vẫn là Trần Nghi Dương một nhóm người. Chờ đến chỗ về sau, bọn hắn cũng không thông chi phụ cận phụ trách trông giữ tiền lưu mộ đơn vị, mà là trực tiếp đi tiền lưu lăng mộ phong thổ chỗ xem xét. Bởi vì lăng mộ vách tường là không có khả năng bị phá ra. Động tĩnh kia quá lớn, cho nên khả năng duy nhất chính là trộm mộ từ phong thổ đảo vào trong nối thẳng mộ huyệt, tiếp đó cầm vật bồi táng liền đi. Trần Nghi Dương bọn người tìm một vòng, thật đúng là tìm được phong thổ chỗ có một chỗ thổ địa không giống với những địa phương khác thổ địa màu sắc. Bởi vì tất cả mọi người không mang cái xẻng, Trần Cảnh Quan dứt khoát trực tiếp nằm xuống lấy tay mở đào. Không đào được mười mấy phút, mặt đất sụp đổ, một cái nối thẳng phía dưới địa động lộ ra. Mọi người ở đây ở trong. Trần Cảnh Quan mặc dù muốn biểu đạt ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà khỏe miệng mừng rỡ là ép không được. Ai có thể nghĩ tới, hắn cho là mình là bị phế một cái tiêu hao chính mình ngày nghỉ sống, nhưng là bây giờ thế mà tra được một cọc đại án, một cọc chọc thủng trời đại án. Ở vào Lâm An trung tâm thành phố tiền lưu lăng mộ, hơn 1000 năm hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả bây giờ cư nhiên bị trộm. Hơn nữa nhìn bộ dáng bị trộm đã có 1 năm mà lại không có bị người phát hiện. Chân thực chọc thủng trời. Mà một bên vị kia nhà bảo tàng chuyên gia lúc này nhưng là một mặt gấp gáp. Mộ huyệt bị trộm, hắn bây giờ sợ nhất trộm mộ đang cầm đi vật bồi táng thời điểm, phá hủy mộ huyệt kết cấu. Lúc đó tạo thành không cách nào chữa trị cùng vãn hồi thiệt hại. Thế là tại Trần Nghi Dương khuyên can không có kết quả sau đó, vị này lao chuyên gia tìm một cái dây thường đem chính mình một buộc. Tiếp đó dây thường bên kia đưa cho Trần Nghi Dương, hắn liền trực tiếp cầm điện thoại di động theo trộm động chui vào kiểm tra tình huống. Không đến 10 phút, lo lắng xảy ra vấn đề Trần Nghi Dương đem hắn lại kéo lại. Vạn hạnh vạn hạnh. Lao chuyên gia sau khi đi ra vội vàng nói, mộ huyệt kết cấu không có bị phá hư. Mấy ngày nay phải mau đem mộ huyệt một lần nữa che lại. Trước tiên đem nhóm người kia bắt được ra. Dương Thành Nho tỉnh táo nhất. Tận đến giờ phút này, tại chỗ 4 người ai cũng không có liên hệ ngoại nhân. Mấy người tra xét xong hiện trường về sau, trực tiếp đã tới phụ cận đồn công an. Ngày thứ 2, Trần Nghi Dương tiêu hết một cái đầu tư tơ lụa tiểu nhặt nhạnh chỗ tốt, tuy tiện lừa gạt một chút bữa sáng. Bây giờ liền bắt đầu liên hệ Lao Lý yêu cầu nhìn hàng. Bởi vì lần trước một dạng trả tiền rất sảng khoái, bên kia cũng không nhiều hoài nghi, liền trực tiếp mời Trần Nghi Dương đi qua. Nhưng mà lần này đi qua không chỉ có là Trần Nghi Dương còn có một đám cảnh sát nhân dân. Mấy người bị tại chỗ bắt được. Tiếp đó tại bọn hắn dừng chân chỗ, phát hiện dòng dã một cái thương khố tiền lưu vật bồi táng. Nhóm người này còn nói thật không tệ, hết thảy 175 kiện, một kiện không nhiều, một kiện không ít. Hơn nữa căn cứ bọn hắn nói, đây chính là bọn họ từ tiền lưu trong mộ mang ra tất cả đồ. Bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn lo lắng trộm động rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nếu như vội vã bắt đầu bán, sẽ bị tra được. Kết quả chờ một năm cũng không đợi đến liên quan tin tức, bọn hắn quyết định không đợi, tìm lại lao bản duy nhất một lần bán đi tất cả mọi thứ tiếp đó di dân rời đi. Mà thẳng đến trộm mộ toàn bộ bắt được, tất cả vật bồi táng bị mang về. Lúc này phụ trách trông giữ tiền lưu mộ đơn vị mới tiếp vào thông tri, chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trần Nghi Dương đều cảm giác có chút bó tay rồi. Bất quá tiếp theo sự tình ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Hắn lần này lỗ hổng không có nhặt được, còn góp đi vào 10 vạn USD nhưng mà Dương Thành Nho bên kia bảo đảm thị dân ủy viên hẳn là ổn, chờ lần sau lựa chọn thời điểm, Trần Nghi Dương liền có thể được tuyển. cũng coi như là có thu hoạch. Đa Trần Nghi Dương quyết định nên rời đi trước Lâm An, đi Đế Đô cùng Trịnh Lục nói lại kho hạnh giả phê chuyện cổ phần. Hắn bây giờ trong tay có phong phú tiền mặt lưu đến mua phía dưới tất cả kho may mắn cổ phần. Bởi vì bây giờ kho may mắn định giá thật sự thấp có thể. Chương 165, mua xuống kho may mắn cổ phần. Chương 165, mua xuống kho may mắn cổ phần. Ta chuẩn bị rời đi công ty. Trần Nghi Dương lần này cùng Trịnh Lục gặp mặt, Trịnh Lục lại không nhắc lại chuyện một tiền, ngược lại nói cho Trần Nghi Dương hắn chuẩn bị rời đi kho may mắn. Như thế nào đột nhiên làm quyết định này? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Trịnh Lục trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, bị ngân hàng ép trả nợ. Ta phía trước lấy chính mình trong tay cổ phiếu từ ngân hàng nơi đó chất áp vay mượn 5-6 ức. Bây giờ bởi vì bị người bán không nguyên nhân, ngân hàng yêu cầu sớm trả khoản. Ta chuẩn bị đem trong tay toàn bộ cổ phần bán đi. Trần Nghi Dương biết rõ Trịnh Lục bây giờ là triệt để từ bỏ từ bên ngoài vay tiền trước tiên còn rất ngân hàng cho vay, lại ổn định công ty giá cổ phiếu dự định. Bất quá cũng là, Trịnh Lục trước mắt trong tay đáng giá nhất chính là hắn nắm giữ kho hạnh giả phê cổ phiếu. Nhưng phàm là hắn muốn từ trong tay người khác mượn được tiền, đều phải dùng trong tay cổ phiếu làm chất áp. Nhưng mà hắn bây giờ hết lần này tới lần khác không có cách nào dùng những thứ này cổ phiếu lại chất áp cho người khác. Cái này tạo thành vòng lặp vô hạn. Trong tay ngươi cổ phiếu định bán bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hết thảy 30 cổ phần, ta một cổ cũng không bảo lưu. Đóng gói giá cả 7 ức. Trịnh Lục mở miệng nói ra. Đắt. Trần Nghi Dương dứt khoát nói, bây giờ Thụy May Mắn giá trị thị trường đã chồng đến 2.62 ức USD, chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng bất quá là trên dưới 19 ức. Trong tay của ta cổ phiếu thế nhưng là có 50 quyền bỏ phiếu. Trịnh Lục nói, dựa theo giá trị thị trường, những thứ này cổ phiếu có thể chỉ trị giá 5-6 ức, nhưng mà mang lên quyền bỏ phiếu cũng không giống nhau. Nhưng mà Thụy May Mắn bây giờ còn bị USA bên kia tố cáo à, cần bồi thường bên kia người đầu tư mười mấy ức thiệt hại. Điểm ấy phong hiểm cũng là muốn tính toán đi vào. Vậy ngươi nói ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền? Trịnh Lục hỏi. 5 ức, ta phân 3 nhóm cho tiền mặt, trong vòng 1 năm trả nợ. Trần Nghi Dương cấp ra chính mình phương án. Hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là trong tay nắm giữ số lớn tiền mặt. Bình thường bút lớn như vậy kim ngạch giao dịch, người mua bình thường ưa thích dùng đủ loại đủ kiểu tài sản chống đỡ giá cả trả tiền. Cho nên trong đó lượng nước rất lớn. Có chút tài sản mặc dù nhìn bề ngoài rất chất lượng tốt, nhưng mà bên trong ma bệnh một đống. Tiếp nhận về sau nói không chừng còn phải hướng bên trong bồi thường tiền. Cho nên tiền mặt vẫn là vô cùng có phân lượng. Trịnh Lục do dự một hồi, lên tiếng lần nữa nói, ngoại trừ cái này 5-6 ức, ngươi còn phải cùng ta ký tên một phần đầu tư hiệp nghị. Ta chuẩn bị rời đi kho may mắn về sau, lại chế tạo một nhà chính mình cà phê nhãn hiệu. Ta nhân mạch cùng con đường đều còn tại, lần nữa làm sẽ phi thường phương tiện. Ngươi phải cùng ta ký một bản đầu tư hợp đồng, cam đoan tại ta một lần nữa lập nghiệp về sau, ít nhất đầu tư ta 3 ức tài chính. Bất quá số tiền này có thể 1 năm về sau lại đầu tư. Cũng được. Trần Nghi Dương điểm này không có do dự. Bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói là nhặt nhạnh chỗ tốt Trịnh Lục người này. Chỉ có điều Trần Nghi Dương giữa đường phát hiện kho hạnh giả phê định giá bị nghiêm trọng đánh giá thấp, lúc này mới muốn trực tiếp đem Trịnh Lục trong tay cổ phần đều mua lại. Bây giờ Trịnh Lục nguyện ý một lần nữa lập nghiệp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá Trịnh Lục muốn một lần nữa lập nghiệp chuyện này ngược lại là không để Trần Nghi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Nghi Dương dùng 5 ức từ Trịnh Lục trong tay mua đi kho may mắn cổ phần về sau, Trịnh Lục còn song thiếu tiền của ngân hàng, đoán chừng cũng không dư thừa bao nhiêu tư sản. Hắn còn trẻ, còn có cơ hội một lần nữa lập nghiệp liệu một phát. Hai người bàn luận tốt về sau, gọi tới chuyên nghiệp đoàn đội bắt đầu xử lý cổ phần chuyện giao dịch. Sáng ngày thứ 2 đứng lên, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn tình báo hôm nay, lại là nhặt nhạnh chỗ tốt tứ hợp viện tình báo. Đáng tiếc, bộ này tứ hợp viện mua lại đến 3 ức, Trần Nghi Dương tay bên trong thật sự là không có dư thừa tiền mặt. Huống hồ bất động sản thứ này cho dù là nhặt nhạnh chỗ tốt, mua lại về sau lại ra tay cũng cần thời gian rất dài. Trần Nghi Dương bây giờ tiền trong tay đều cầm lấy đi làm đầu tư tài sản bành trướng mới nhanh, đầu tư bất động sản phải đợi đến về sau tìm không thấy tốt đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt mới có thể cân nhắc. Cùng Trịnh Lục sự tình nói xong về sau, Trần Nghi Dương chi cho nên không hề rời đi Bắc Kinh. Là bởi vì hắn hôm nay còn phải đi nắm lấy nhạc sĩ video. Hắn cùng Nhạc Đình bên kia liên quan tới giao dịch nhạc sĩ video thủ tục cuối cùng toàn bộ đi đến. Nhạc sĩ video chính thức về đến trong Trần Nghi Dương tay. Chào ông chủ. Nhạc sĩ video trước mắt người phụ trách Lăng Nguyệt đứng ở cửa tự mình hoan nghênh Trần Nghi Dương. Nhạc Đình rời đi quốc nội về sau, nhạc sĩ video sống kỳ thực cũng không tệ lắm. Chuẩn xác mà nói, bao quát nhạc sĩ trong video nhạc sĩ vong sống đều coi như không tệ. Hết thảy hơn 400 tên nhân viên, dựa vào thu tiền thuê, bán vật dụng hàng ngày, sản phẩm điện tử, hòa thuận vui vẻ sĩ thị tần trong tay chân huyên chuyện mấy người đại nhật phim truyền hình bản quyền kiếm được tiền. Thế mà trải qua không có 996, năm hiểm một kim tan việc đúng giờ cuộc sống vui vẻ. Nếu như Nhạc Đình lão bản nguyện ý bán, Trần Nghi Dương ngược lại là muốn đem toàn bộ nhạc sĩ vong đều mua lại. Nhưng mà Nhạc Đình mặc dù hoàn toàn nắm giữ nhạc sĩ video, nhưng mà đối với phía trên nhạc sĩ vong lại chỉ là đệ nhất đại cổ đông, nắm giữ 22 cổ phần, bán công ty hắn cũng đã nói không tính. Nhạc sĩ video bây giờ hết thảy có hơn 100 tên nhân viên, mỗi tháng tiền lương chi tiêu chỉ có mấy trăm vạn. Nhạc sĩ vong mỗi tháng dựa vào cho thuê trong tay đại nhật phim truyền hình bản quyền, tùy tiện đều có thể dạy 2-3 ngàn vạn. Cho nên trên cơ bản có thể bao trùm tất cả chi phí. Mà Trần Nghi Dương coi trọng cũng là nhạc sĩ video bây giờ trong tay nắm giữ đại lượng bản quyền. Những thứ này bản quyền chỉ dùng để kiếm tiền mà nói, cũng chính là mỗi tháng để cho người ta kiếm một khoản nhỏ trình độ. Nhưng nếu như dùng để cùng khác trang web video làm trao đổi ích lợi mà nói, cái kia lợi tức nhưng lớn lắm. Trần Nghi Dương vừa vặn có tiến quân ngành giải trí tâm tư, cho nên nhạc sĩ video với hắn mà nói, bảo trì hiện trạng liền tốt. Tiến vào văn phòng về sau, Trần Nghi Dương cùng Lăng Nguyệt tùy tiện trò chuyện một chút. Công ty trước mắt còn tại cố gắng phát triển. Lăng Nguyệt thận trọng cùng Trần Nghi Dương hồi báo, bởi vì nàng thật sự là không biết vị này lão bản mới là lai lịch gì, a nàng và công ty bên trong khác nhân viên, mỗi ngày mò cá kiếm sống lẫn vào thật tốt đâu. Đột nhiên liền truyền đến kinh thiên tin dữ, công ty bị chuyển tay bán cho những người khác. Thế là Lăng Nguyệt đội vàng khẩn cấp tuần tra Trần Nghi Dương bối cảnh. Kết quả chỉ có thể điều tra ra Trần Nghi Dương ở trên mạng những sự tình kia. Tỷ như nói làm trực tiếp mang hàng, là Lý Thất lão bản, mua cái điện cạnh câu lạc bộ cùng đăng hút chống đối. Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể cho rằng Trần Nghi Dương cùng trên mạng nói một dạng, là một cái thần bí lại trẻ tuổi phú nhị đại, thậm chí là phú tam đại. Đối mặt dạng này một lão bản, Lăng Nguyệt liền sợ đối phương loạn giày vò. Nhạc sĩ bây giờ sở dĩ trải qua thoải mái, hoàn toàn là bởi vì nhạc sĩ nằm ngửa. Một nhà công ty nằm ngửa, liền sẽ không có ngoài định mức đầu nhập. Không có ngoài định mức đầu nhập, chi phí áp lực liền tiểu. Chi phí áp lực tiểu, mọi người cùng nhau mò cá kiếm sống, cũng là trải qua đắc ý, nhưng nếu là mang đến phú nhị đại mù đầu tư một phen, nói không chừng nhạc sĩ đến trên lưng kết sủ cho vay. Đến lúc đó đừng nói là nằm ngửa, liền xem như mỗi ngày 996 cũng phải gặp phải thất nghiệp nguy cơ. A chương 166, An Tết đổ thiếu 122 ức chương 166, An Tết đổ thiếu 122 ức, bất quá cũng may Trần Nghi Dương đối với nhạc sĩ video trạng thái bây giờ cũng thật hài lòng. Tối thiểu nhất bây giờ nhạc sĩ video có thể nuôi sống chính mình, mỗi tháng nhiều ít còn có thể giấy điểm. Đây là tốt bao nhiêu có thể chống lên đến chính mình giá trị bản thân tài sản. A Trần Nghi Dương trở thành giàu nhất chuyện này còn nhớ mãi không quên đâu. Không đảm đương nổi thế giới nhà giàu nhất, châu Á nhà giàu nhất, quốc nội nhà giàu nhất tổng phải trước tiên làm một cái A, cho nên Trần Nghi Dương chỉ là đơn giản giải rồi một lần nhạc sĩ video trạng thái bây giờ, liền để Lăng Nguyệt bảo trì hiện trạng là được, không có nhiều hạ mệnh lệnh quan hệ bây giờ nhạc sĩ video. Cái này còn đem Lăng Nguyệt chỉnh có chút sẽ không. Nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị, cố gắng khuyên can Trần Nghi Dương muốn loạn chơi đùa tâm. Kết quả Trần Nghi Dương căn bản không có chơi đùa ý nghĩ. Đúng lão bản. Lăng Nguyệt nghĩ, cảm thấy vẫn là đem gần nhất nhạc sĩ video cần xử lý việc làm hồi báo một chút, xem vị lão bản này có cái gì quyết định. Cái này không lập tức phải qua năm sao? Các trang web lớn đều đang làm mở rộng marketing, tỉ như nói ăn Tết cho đại gia phát hồng bao, rút thưởng. Bọn họ đều là mấy ước đang làm. Trang web chúng ta mặc dù nói bây giờ rất nghèo, nhưng mà cũng có một điểm tiền dư. Muốn hay không thừa cơ làm một chút hoạt động cái gì? No, vậy thì làm một cái a. Trần Nghi Dương cũng tới hứng thú. Sáng tạo 101 người có biết hay không? Trần Nghi Dương hỏi thăm Lăng Nguyệt. Hiểu qua một điểm. Lăng Nguyệt hồi đáp. Sáng tạo 101 trước mắt thời kỳ thứ nhất đã truyền ra. Phản ứng không tệ. Bất quá Tống Hy cũng Dương Cẩm Lý tại thời kỳ thứ nhất không có nhiều hình ảnh. Chủ yếu là thời kỳ thứ nhất học viên nhiều lắm, mặc dù tổ chương trình bên kia hứa hẹn sẽ cho thêm Tống Hy một chút ống kính. Nhưng thời kỳ thứ nhất tiết mục tối thiểu nhất muốn đem tất cả học viên lần lượt giới thiệu một lần. Cho nên Tống Hy cũng liền so với người khác nhiều 3-4 giây ống kính. Bất quá trên thực tế tiết mục giai đoạn thứ nhất cũng đã thu xong. Trịnh Chí Minh phía trước còn cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại nói Tống Hy trước mắt nhân khí rất cao, có hy vọng có thể đi vào trước 3. Nếu như vận hành một chút, đoạt giải quán quân cũng không phải không có khả năng. Trịnh Chí Minh cái gọi là vận hành, tự nhiên là phải thêm tiền. Trần Nghi Dương chuẩn bị đợi thêm mấy đợt, mấy người tiết mục chuyển phát ra về sau, xem Tống Hy ở trên internet nhiệt độ sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không cầm cái này đệ nhất. Dù sao rất nhiều tuyển tú tiết mục, thường thường nổi danh nhất ngược lại là 2-3-4 tên. Tên thứ nhất ngược lại là rất nhiều đều chẳng khác người thường. Một mặt là bởi vì tuyển tú tiết mục phần lớn đều có tấm màn đen. Một phương diện khác chính là, tên thứ nhất bình thường là hoàn mỹ nhất, cũng là không có nhất nhận ra độ. Ngược lại là phía sau học viên, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng mà điểm tốt khuyết điểm đều rất lộ ra, ngược lại để cho người ta dễ dàng nhớ kỹ bọn hắn. Bị nhạc sĩ video sáng tạo 101 Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý hai vị này học viên làm tuyên truyền cái gì? Cụ thể thao tác các ngươi nhìn xem làm. Cái này không thành vấn đề. Tống Hy cái học viên Lăng Nguyệt này là biết đến. Lăng Nguyệt chính mình cũng truy Hàn Tinh, biết Tống Hy tại quốc nội bên kia kỳ thực đã đi ra nói, hơn nữa thực lực rất mạnh. Chỉ có điều bởi vì nghề nghiệp hoạch định nguyên nhân, trở lại quốc nội một lần nữa xuất đạo. Quốc nội đại chúng người xem đối với Tống Hy không hiểu rõ. Nhưng mà một chút truy Hàn Tinh vòng tròn bên trong đã bắt đầu thảo luận. Đến nỗi Dương Cẩm Lý, Lăng Nguyệt trong đại não qua một lần, phát hiện đối với cái này học viên không có ấn tượng gì. Nhưng tất nhiên lão bản phân phó, vậy thì cùng nhau giúp đỡ tuyên truyền đi. Lão bản, cái kia làm hoạt động sự tình chính là đánh Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý cờ hiệu cho đại gia phát hồng bao. Dạng này có thể hay không hấp dẫn không được đại chúng chú ý? Này ngược lại là, Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, hỏi, các website đều dựa vào cái gì hấp dẫn chú ý? Bọn hắn tại lúc sau Tết sẽ đem phần mềm ô biểu tượng trực tiếp đổi. Tỷ như tiến đưa một thứ hồng bao, liền sẽ tại phần mềm ô biểu tượng phía trên đánh dấu ăn Tết tiến đưa một ức. Lăng Nguyệt tiểu nói này, Trần Nghi Dương ngược lại có chút ấn tượng. Tối tài đại khí thô song mã, hai người sẽ trực tiếp tại đánh dấu ăn Tết tiến đưa mười mấy ức. Người khác phát hồng bao đều có thể phát mười mấy ức, Trần Nghi Dương nhìn lại một chút nhạc sĩ video. Phát cái 1000 vạn cũng khó khăn ai chờ đã. Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến, Nhạc Đình có phải hay không thiếu người khác 122 ức tới. Tất nhiên không có tiền phát hồng bao, bán một chút thảm cũng không sao. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp hướng về phía Lăng Nguyệt nói, như vậy đi. Lúc sau Tết đem chúng ta ô biểu tượng cũng sửa lại, đổi thành đổ thiếu 122 ức. A, Lăng Nguyệt cái cầm đều phải rớt xuống. Nàng là bạn bạn không nghĩ tới, lão bản thế mà lại còn an bài như vậy. Cái này cũng, quá mất mặt một điểm a, cái này không có gì ngượng ngùng. Trần Nghi Dương ngược lại là nhìn ra Lăng Nguyệt ý nghĩ, nhạc sĩ video lão bản trước nhạc đỉnh là thiếu nợ chạy trốn là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ nhạc sĩ video đổi lão bản mới, người trong vòng sẽ ở trước tiên nhận được tin tức, nhưng mà tại đại chúng trong ấn tượng, nhạc sĩ video còn thuộc về nhạc lão bản. Nếu đã như thế, không bằng cùng đại gia chỉ đùa một chút tốt. Trần Nghi Dương xem như 90 sau trẻ tuổi một đời, đối với người tuổi trẻ bây giờ thích xem cái gì thị phi thường giải. Chỉ cần có việc vui, người trẻ tuổi liền sẽ lũ lượt mà tới. Nhà khác đều đang tuyên truyền ăn Tết phát hồng bao phát mấy ức, nhạc sĩ vong phản xáo lộ tới một cái đổ thiếu 122 ức. Đoán chừng sẽ lập tức gây nên hoành động, đến lúc đó nhạc sĩ vong cũng biết lại xuất hiện tại trước mặt đại chúng. Cái này so với phát hồng bao cái gì, không thật nhiều. Đến nỗi bởi vậy bị chỉ trích cùng danh tiếng, vậy dĩ nhiên cũng là về nhạc sĩ lão bản trước nhạc đỉnh gánh chịu, đại chúng cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán tra được Trần Nghi Dương trên đầu. Nhìn thấy Trần Nghi Dương kiên trì như vậy, Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Trần Nghi Dương không có học USA sở bên trên nhậm đệ một ngày sẽ rất công ty một nửa người đã không tệ, một cái nho nhỏ thay đổi kế hoạch ngọn yêu cầu, thỏa mãn hắn. Vậy cứ như vậy đi. Trần Nghi Dương gật gật đầu. Buổi chiều bất thời gian cùng nhạc sĩ video tầng quản lý ăn bữa cơm, buổi tối cùng nhạc sĩ video khác nhân viên mở ra một video hội nghị, lan lộn cái quen mặt. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền bay trở về Hàng Châu. Một mặt là sáng tạo 101 tương đối mấu chốt kỳ thứ 2 video lập tức sẽ truyền ra. Một mặt khác là Trần Nghi Dương chuẩn bị bay một chuyến USA. Tất nhiên đầu tư kho may mắn, vậy dĩ nhiên muốn đem lợi nhuận tối đại hóa. Trần Nghi Dương chuẩn bị cầm đại diện thợ lặn đạ vợ kiếm được tiền đi USA phấn đơn thị trường mua xuống kho may mắn lưu thông tại phấn đơn thị trường cổ phiếu. Phấn đơn thị trường là không có quy tắc, cho nên Trần Nghi Dương tự mình đi mua cổ phiếu thì sẽ không chịu đến cai quản. Trần Nghi Dương chỉ cần cho tài khoản của mình bộ bán lúc ra, mua xuống kho may mắn cổ phiếu sau đó, đợi đến kho may mắn hoàn thành đổi chủ, công trạng bắt đầu ấm lại. Sẽ chậm chậm đem cổ phiếu đều bán đi, tuyệt đối là có thể kiếm một món hời. Trần Nghi Dương lần này đi tới USA, chuẩn bị mang lên kế toán nhỏ, hơn nữa làm trên lần gặp mặt qua Trần Cảnh Quan để cử hai cái đáng tin cậy bảo tiêu. Tiếp đó đi USA, ra đời về sau lại thuê một cái bảo an đoàn đội. Cái kia trên cơ bản an toàn liền có bảo đảm. Cũng không trách Trần Nghi Dương cẩn thận a, dù sao USA thương kích tần suất cũng quá cao. Vẫn là phải làm hảo vạn toàn bảo đảm. Chương 167, đến California chương 167, đến California Tống Hy là sáng tạo 101 bên trong thứ nhất lựa cháy tới học viên. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Bởi vì Tống Hy hát nhảy năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tại Hàn Quốc loại kia thần tượng quân vương trong sân thi đấu, đều có thể bằng vào chính mình hát nhảy năng lực thành công giết ra khỏi trùng vây xuất đạo thành công, hơn nữa một người chống lên một đoàn. Năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Cho nên khi sáng tạo 101 kỳ thứ 2 chuyển ra về sau, Tống Hy hát nhảy đoạn ngắn lập tức rực rỡ hào quang. Lại thêm Trần Nghi Dương bỏ tiền tương đối cam lòng, các lộ truyền thông hăng hái theo vào. Tống Hy tại Hàn Quốc rất nhiều tiết mục đoạn ngắn cũng bị đặt ở trên mạng. Mà xem như lưu lượng thời đại minh tinh, đệ nhất trọng yếu chính là fan hâm mộ ngưng kết độ. Mà fan hâm mộ ngưng kết độ cũng không phải có thể tự phát hình thành. Cần phải có nghề nghiệp trạm tỷ kỹ nữ tiến hành tổ chức. Vì cái gì mấy năm trước nóng bỏng nhất nam minh tinh là về nước tứ tử, cũng chính là từ Hàn Quốc trở về cái kia bốn cái nam minh tinh. Bởi vì bọn hắn phía dưới có số lớn nghề nghiệp kỹ nữ cùng trạm tỷ ngưng kết fan hâm mộ, hơn nữa không ngừng khuyết trương vòng thu nạp người mới gia nhập vào, mà một khi minh tinh đi tham gia hoạt động gì, bọn hắn sẽ lập tức động viên toàn thể fan hâm mộ. Một cái không làm lưu lượng, lại nghiệp vụ năng lực rất mạnh, diễn kỹ không tệ minh tinh. Nếu như chỉ dựa vào người đi đường fan, hắn đi tham gia một cái hoạt động, đoán chừng cũng chỉ có thể lôi kéo một hai vạn người chú ý, đây vẫn là xây dựng ở hắn chí ít có mấy trăm vạn người đi đường fan trên cơ sở. Nhưng mà một cái có thật nhiều nghề nghiệp kỹ nữ minh tinh, tùy tiện một cái hoạt động, phòng làm việc sẽ sớm đem tin tức tiết lộ cho lớn kỹ nữ sẽ thiết lập một chút thì cùng chế định tham dự quá trình, lại xuống phát cho tinh bột đầu. Tinh bột đầu lợi dụng đủ loại nhóm, kênh, tại hoạt động bắt đầu vài ngày trước liền tiến hành toàn diện động viên, hơn nữa vua fan hâm mộ, yêu cầu fan hâm mộ góp vốn cùng vì minh tinh tham gia hoạt động mua sắm xung quanh, tiếp ứng vật tư. Cái này trọn vẹn quá trình, so với một chút tổ chức tôn giáo cũng không kém chút nào. Một cái lưu lượng minh tinh nếu có 10 vạn fan hâm mộ, vậy ít nhất có thể động viên ra 3-4 vạn fan hâm mộ đi ra cổ động. Cái này cũng là vì cái gì một chút tư bản sẽ ở lúc mới bắt đầu cho rằng lưu lượng minh tinh có thể lôi kéo vé xem phim phòng. Bởi vì lưu lượng minh tinh fan hâm mộ năng lực động viên quá mạnh mẽ. Bất quá tại bị hố mấy lần về sau, phiến phương cũng kịp phản ứng. Lưu lượng minh tinh fan hâm mộ tại mang hàng, mua sắm minh tinh xung quanh, địa hát thời điểm năng lực rất mạnh, bởi vì sức mua mạnh, một người đỉnh 10 người. Nhưng mà điện ảnh cần chính là mấy trăm vạn người, mấy chục triệu người quan xem phim. Lưu lượng minh tinh fan hâm mộ cũng không thể mỗi người đều nhìn 10 tràng điện ảnh trở lên đi. Bất quá tại ngoại trừ điện ảnh, các lĩnh vực lưu lượng minh tinh vẫn là tương đối có sức cạnh tranh. Cho nên Trần Nghi Dương thuê cho Tống Hy đoàn đội ban đầu cũng cho Tống Hy an bài là lưu lượng con đường. Mà tại trên con đường này, Tống Hy có thiên nhiên ưu thế. Bởi vì nàng là tại Hàn Quốc đi ra một lần đạo, các đại nghề nghiệp kỹ nữ đối với nàng có ấn tượng. Khi sáng tạo 101 kỳ thứ 2 truyền ra về sau, những thứ này kỹ nữ lập tức ý thức được Tống Hy ở trong nước cũng muốn hỏa. Lại thêm Trần Nghi Dương khắp nơi vung tiền. Kỹ nữ nhóm cũng công nhận Tống Hy sau lưng không biết tên công ty nhỏ thực lực. Thế là những thứ này kỹ nữ lập tức bắt đầu tổ chức nghề nghiệp fan hâm mộ, tạo dựng hoàn chỉnh fan hâm mộ cơ cấu quản lý, bắt đầu toàn phương vị động viên vì Tống Hy bỏ phiếu. Trong lúc nhất thời, Tống Hy lập tức xông lên các đại hot search ở đầu đề. Trần Nghi Dương rút sạch cho Tống Hy gọi điện thoại nói cho nàng bên ngoài bây giờ tình huống. Sở dĩ không thấy mặt nói, là bởi vì cái tiết mục này có quy định, học viên bắt đầu thu về sau, 3 tháng không thể cùng liên lạc với bên ngoài, phòng ngừa chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Trần Nghi Dương gọi cú điện thoại này cũng đã là tìm Trịnh Chí Minh làm trái quy tắc thao tác. Cùng Tống Hy gọi điện thoại xong, Trần Nghi Dương vốn là muốn đi. Lúc này một bên trợ lý nhắc nhở đạo, "Lão bản, muốn cho một cái khác nghệ nhân cũng gọi điện thoại sao?" "Một cái khác?" Trần Nghi Dương đầu góc chuyển 2-3 giây mới nhớ. "Còn có cái kia Dương Cẩm Lý đâu?" Nói lên Dương Cẩm Lý, tiết mục đã truyền ra 2 kỳ, Dương Cẩm Lý độ chú ý kỳ thực cũng không thiếu, chỉ có điều khen ngợi rất ít. Bởi vì Dương Cẩm Lý tại cái này hai bên trong biểu hiện có thể nói là có thể xưng tai nạn, chẳng khác gì là thanh đồng nội nhập vương giả cục. Coi như dù thế nào cố gắng ngụy trang, đi hàng đơn vị liền trong nháy mắt lộ hãm. Bên ngoài bây giờ đều đang hoài nghi Dương Cẩm Lý có phải hay không bởi vì học viên nhân số không đủ, tổ chương trình đem chính mình nhân viên công tác kéo vào được cho đủ số. Trần Nghi Dương vì thế cũng không biện pháp a bất quá người như là đã ký, Trần Nghi Dương vẫn là như cũ cho tài nguyên. Tống Hy cầm tài nguyên đầu to, Dương Cẩm Lý cũng có nhất định đẩy lưu. Trần Nghi Dương coi như là làm người tốt chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương quyết không chừng là cho Dương Cẩm Lý gọi điện thoại. Dù sao nàng bây giờ khẳng định cùng Tống Hy có liên hệ. Bạn nhất Tống Hy bên kia cùng Dương Cẩm Lý nói chính mình chỉ cấp một người gọi điện thoại, kia thật không có ý tứ. Cũng không lâu lắm, Dương Cẩm Lý liền nhận được điện thoại. "Lão bản, hu hu, thật xin lỗi, ta quá ngu ngốc." Dương Cẩm Lý bên kia mới mở miệng, liền đem Trần Nghi Dương làm sẽ không. "Đừng khóc ca, hiện tại ở trên mạng nhiệt độ còn có thể." Trần Nghi Dương chỉ có thể an ủi. "Ta quá ngu ngốc, đi vào lâu như vậy còn học không được khiêu vũ, ta cảm giác ta lập tức sẽ bị đào thải." "Không có việc gì, không cần lo lắng, cái này không đã trông đến hiện tại sao, lại hướng phía trước xanh xanh." Bởi vì thực tế thu tốc độ muốn so trên mạng truyền ra nhanh, cho nên sáng tạo 101 bây giờ trên thực tế đã thâu nhanh một nửa. Tổ chương trình cũng đã đào thải 1/4 người. Trần Nghi Dương đều có chút hiếu kỳ Dương Cẩm Lý là thế nào chống đến bây giờ. Chẳng lẽ sáng tạo 101 nội bộ thật sự có nhân viên công tác đặc biệt thưởng thức Dương Cẩm Lý? "Lão bản kia, người đáp ứng ta, vạn nhất ta bị đào thải, không muốn không muốn ta, ta có thể đi cho Tống Hy tỷ làm phụ tá, thực sự không được, ta ở công ty trước mắt đài cũng có thể à?" Cảm tình tiểu cô nương này là sợ cái này. "Yên tâm đi, công ty bây giờ vừa sáng tạo, chỗ trống vị trí có rất nhiều." Từ Dương Cẩm Lý mang theo tiếng khóc nước nở gật đầu đáp ứng. Đem chuyện này xử lý xong về sau, Trần Nghi Dương cũng cuối cùng có thể có thời gian đi một chuyến đúng beta. "Quá đẹp, đúng beta." Máy bay hạ cánh về sau, Trần Nghi Dương nhìn phía xa hỏa hồng sắc bầu trời, nhịn không được kích động đối với một bên USA bảo tiêu nói: "Quốc gia các ngươi bầu trời lại là màu đỏ sao? Ta vốn cho là tất cả quốc gia bầu trời cũng là một cái màu sắc." "Đó là núi hỏa, lão bản." Vị này người da trắng bảo tiêu đại hán mặt không thay đổi đáp lời: "A a, tự do núi hỏa a." "Đúng vậy, đích xác rất tự do, nhà ta phòng ở cũng đã bị đốt đi." Trần Nghi Dương không dám nói tiếp nữa. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, vạn nhất gặp phải nguy hiểm vị này bảo tiêu đại ca bãi công làm sao bây giờ? Phụ trách tại USA tiếp đãi Trần Nghi Dương chính là hắn ở trong nước tìm người mạch mời tới một cái tài chính đoàn đội. Đối phương rất chuyên nghiệp, Trần Nghi Dương chỉ cần đem sự tình giao cho đối phương xử lý là được, hắn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này tại phụ cận du lịch một phen, thuận tiện xem có thể hay không phát động cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngày thứ hai từ California vịnh khu khách sạn phòng tổng thống tỉnh lại. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng, California một nhà hãng cầm đồ có một tôn Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng đang bán. 10 vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan địa điểm cùng vật phẩm hình ảnh đã bám vào trang thứ 2. Chương 168, Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng chương 168, Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng Đông Chu đồ vật như thế nào lưu lạc đến USA tới. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay rất là hiếu kỳ. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. California người Hoa cũng không ít, vạn nhất có thạo nghề cho sớm cướp mất cũng không tốt. Đông Chu thời đại đồ vật, Trần Nghi Dương là khẳng định muốn mang về nước bên trong. Cho nên hắn lập tức kiếm cớ nói muốn đi California hãng cầm đồ dạo chơi, để cho hướng dẫn du lịch mang chính mình đi. Hướng dẫn du lịch ngược lại là không có hoài nghi, bởi vì hãng cầm đồ tại USA là một cái vô cùng phổ biến tồn tại. Cùng tại trong Hoa Hạ Quốc, hãng cầm đồ là chuyên môn phục vụ bên trong sinh trở lên đám người ngành nghề khác biệt. USA hãng cầm đồ ngược lại là vì toàn dân phục vụ. Lên tới xã hội danh lưu, xuống đến phá sản tầng dưới chót, đều thích tới hãng cầm đồ. Hơn nữa trong đó cống hiến người lưu lượng đại đầu ngược lại là những cái kia phá sản tầng dưới chót. Toàn bộ USA cho tới bây giờ, hết thảy có hơn 2 vạn nhà hãng cầm đồ. Có thể đối với so một chút cái số này tại USA là khái niệm gì. Xem như nổi tiếng thức ăn nhanh nhãn hiệu, tuần nã nở tại USA chỉ có 1.3 vạn gia môn điếm cờ ép cờ nhưng là 4.600 nhà. Theo lý thuyết, cái này hai cộng lại mới cùng toàn Mỹ hãng cầm đồ số lượng không sai biệt lắm. Sở dĩ có nhiều như vậy nhà hãng cầm đồ, đương nhiên là bởi vì USA bên trong tầng dưới chốt phá sản quá nhanh. Rất nhiều người tháng trước còn tới chỗ du lịch dạo chơi đi dạo, mua. Tháng sau có thể liền sẽ bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn, hoặc sinh bệnh, hoặc ly hôn, hoặc thất nghiệp, hoặc đủ loại nguyên nhân dẫn đến cần trong thời gian ngắn chi tiêu đại bút tiền tài. Mà USA dân chúng lại không có dự trữ thói quen. Cho nên lúc này, lấy đồ đi hãng cầm đồ tiến hành thế chấp cho vay là tiện lợi nhất lựa chọn. Bởi vì ngân hàng không chỉ có quá trình chậm, thẩm tra cũng rất nghiêm ngặt. Dân gian vay mượn thuận tiện, còn không lên nhưng là muốn chặt tay. Bắt đầu so sánh, hãng cầm đồ liền tốt nhiều hơn. Vô luận là châu báu ngọc khí, đồ trang sức, thậm chí là máy chơi game, trò chơi đĩa CD, điện thoại, súng ống các loại phẩm là vật có giá trị. Hãng cầm đồ đều tiếp nhận thế chấp cho vay. Đương nhiên, hãng cầm đồ lợi tức cũng rất cao. 30 cấp bước, cao nhất có thể đạt 300. Mặc dù nhìn xem rất khủng bố, nhưng đối với tầng dưới chót dân chúng tới nói, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì liền xem như ngươi trả tiền không nổi, nhiều lắm là cũng chính là thiệt hại ngươi thế chấp vật. Mà cá nhân của ngươi tín dụng ghi chép là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà USA người nếu như tiêu hao thẻ tín dụng hoặc từ vay mượn cơ quan nơi đó vay tiền, một khi còn không lên, ngay lập tức sẽ bị ghi lại ở tín dụng trong ghi chép, bắt đầu từng bước đi lên trở thành kẻ lang thang quá trình. Căn cứ vào USA bên kia điều tra của mình, 50 tuổi trở lên hãng cầm đồ người sử dụng tiếp cận một nửa cũng là thất nghiệp đám người, mà 18 tuổi đến 25 tuổi người sử dụng tiếp cận một nửa không có việc làm. Loại người này một khi đi ngân hàng vay mượn, liền xem như mượn được tiền. Nếu có trái với điều ước ghi chép, cái kia lần nữa tìm việc làm liền sẽ trở nên khó khăn trọng trọng. Cho nên vẫn là hãng cầm đồ tốt. Trần Nghi Dương một đoàn người đến hãng cầm đồ về sau, hãng cầm đồ lão bản liền chú ý tới Trần Nghi Dương một nhóm người này. Dù sao bất kỳ một cái nào người châu Á đi theo phía sau mấy cái bảo tiêu, bên cạnh còn có hướng dẫn du lịch cùng đi, cũng rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Hãng cầm đồ lão bản trước tiên liền đánh giá ra, đây là có dê béo lớn tới cửa. Bởi vì loại này tư thế người, là tuyệt đối không có khả năng tới đây bán đồ đổi tiền. Thế là hãng cầm đồ lão bản nhiệt tình tới nên đón Trần Nghi Dương. Ta là tới ở đây du lịch. Trần Nghi Dương dùng tiếng Anh bí mật mang theo đồ trang sức nói, ta tới đây muốn mua một chút tương đối có đặc sắc đồ vật. Vậy ngươi có thể đến đúng địa phương. Hãng cầm đồ lão bản cười híp mắt nói, chúng ta nơi này có rất nhiều khách nhân bán cho chúng ta cất giữ, chủ loại phong phú bao người hài lòng. Người lão bản này cũng không có nói láo. Nơi này đủ loại vật siêu tập đích xác chủng loại vô cùng phong phú, không giống như là quốc nội hãng cầm đồ lấy xa xỉ phẩm cùng bất động sản làm chủ. Làm một tài chính quốc gia, mặc dù có thể in tiền từ nước ngoài mua, nhưng mà đủ loại công nghiệp sản phẩm điện tử hai tay tỷ lệ lợi dụng còn là rất cao. Cho nên mua bán hai tay tại USA là một loại rất bình thường hành vi. Điểm này không giống như là quốc nội, có rất ít offline hai tay thị trường giao dịch. Trần Nghi Dương tại cái này hãng cầm đồ đi dạo, mặc dù trước tiên phát hiện nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho ra trong hình ảnh cái kia Đông Chu Vương lăng thạch điều pho tượng, nhưng mà hắn cũng không có cấp bách, ngược lại là ra tay mua mấy cái hắn thứ cảm thấy hứng thú. Trong đó thậm chí có một cái Sydney Thế vận hội Olympic thời kỳ ngân bài huy chương, giá bán 3000 đô la Mỹ Trần Nghi Dương liền cầm xuống. Đây là một cái đồ vật gì? Trần Nghi Dương đi tới cái kia Đông Chu Vương lăng thạch điều pho tượng trước mặt hỏi thăm. Nói thật, ta cũng không biết rõ lắm. Hãng cầm đồ lão bản nhún vai nói, là một cái người Mexico cầm cố cho ta, nói là Indian văn minh thời kỳ pho tượng. Ta tìm chuyên gia cho nhìn một chút, chuyên gia nói chỉ có thể cam đoan thứ này xác thực rất cổ lão. Cho nên ta trả 1000 đô la Mỹ cho đối phương đem cái này pho tượng thế chấp ở ta chỗ này. Bất quá hắn đã trái với điều ước gần một năm, cầm 1000 đô la Mỹ về sau liền sẽ không đến ta chỗ này. Dựa theo pháp luật quy định, pho tượng này bây giờ là của ta. Hoa Hạ Đông Chu Vương lăng pho tượng bị cho rằng là Indian văn minh sản phẩm. Trần Nghi Dương ngược lại kỳ quái, bởi vì pho tượng này dáng dấp đích sắc rất có Indian phong cách, như đồ. Bất quá càng có thể là bởi vì cái thời đại kia kỹ thuật hạn chế nhân loại, chỉ có thể tạo ra loại phong cách này sản phẩm. Người nói Indian liền Indian A Trần Nghi Dương cũng không phản bác. Dù sao nói thành Indian, hắn cũng tốt mang đi ra ngoài không phải. Cái này bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương chỉ vào cái tượng đá này pho tượng hỏi thăm. 1 vạn USD. Đối phương báo giá. Người khác không phải 1000 đô la Mỹ bán cho người sao? Trần Nghi Dương con mắt đều trừng lớn. Hãng cầm đồ tăng giá hắn ngược lại là có thể lý giải, thêm gấp 10 là có ý gì? Ta là bỏ ra 1000 đô la Mỹ, thế nhưng khoản tiền thế nhưng là có 70 lợi tức. Bây giờ hắn không có trả tiền cũng không có cho ta lợi tức. Khoản này lợi tức tự nhiên cũng muốn tính toán đi vào. Tiếp đó vật này còn lớn như vậy, đặt tại ta chỗ này rất chiếm chỗ, cho nên tăng thêm tiền thuê nhà của ta, tiền nhân công cùng muốn cho liên bang nộp tiền thuế, 1 vạn USD rất công đạo. Hãng cầm đồ lão bản hùng hồn nói, người quá đen. Trần Nghi Dương dưới tình thế cấp bách dùng tiếng Trung tự thuật phương thức hướng về phía người lão bản này nói, đen là có ý gì? Hãng cầm đồ lão bản là cái người da trắng, đầu tiên là không có lý giải Trần Nghi Dương ý tứ, nhưng mà rất nhanh phản ứng lại. A, ngươi nói là ta là muốn đánh cướp ngươi đúng không? Tốt a, đây chính là một đánh cướp giá cả. Nhưng mà ta cũng phải kiếm tiền tốt á, ngươi có thể tự mình chặt cái giá cả. 3000 a. Không được. Lão bản nói, quá thấp, thấp nhất 8000. Xem ở ta tại ngươi ở đây mua nhiều đồ như thế phân thượng, 6000 a. 7500 ta có thể phụ tặng một cái phục vụ. Lão bản mỉm cười, hướng về phía Trần Nghi Dương nói, ngươi mua đồ vật muốn dẫn trở về đúng không? USA đổ cổ ra vào quan quá trình vẫn rất phiền phức. Ta có thể tại trên nhãn hiệu làm một chút tay chân, làm cho những này đồ vật có thể dựa theo hàng Mỹ nghệ thuộc loại tại hải quan rõ ràng quan. Cái này phục vụ có thể quá thân mật. Trần Nghi Dương cũng không lo lắng đối phương làm tay chân. Bởi vì đến lúc đó những vật này hắn chắc chắn là muốn treo ở người khác danh nghĩa vượt biển đóng. Liền xem như xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể về nước trước, sau đó lại mời luật sư giúp người thực hiện. Chương 169, thỉnh thoảng nghe đến tình báo chương 169, thỉnh thoảng nghe đến tình báo mua đồ xong trở về, kế toán nhỏ tìm một nhà không tệ Mexico đồ ăn phòng ăn. Bởi vì là tại khu nhà giàu, cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên bảo tiêu liền phòng thủ ra đến bên ngoài, liền lưu Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người ở nơi đó ăn. Mexico món ăn đặc điểm là bắp ngô cùng quả ớt, đối với Trần Nghi Dương người phương Bắc này tới nói, khẩu vị bên trên ngược lại là còn có thể thích ứng. Bất quá ăn thời điểm vẫn là phải đại lượng uống nước mới có thể đè xuống cái kia cô vị tay. Ăn được một nửa, kế toán nhỏ đột nhiên gõ gõ Trần Nghi Dương tay. Thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ nhìn về phía kế toán nhỏ. Kế toán nhỏ đem ngón tay đặt ở trên môi, tiếp đó chỉ đằng sau cái kia ghế lô, ra hiệu Trần Nghi Dương cẩn thận nghe. Bộ quảng cáo Vương Dương bên kia gần nhất giá cả lại mở cao, một cái người sử dụng giá cả tăng tới 5 khối. Tại sao vậy? Thì ra không phải một mực đã nói thực tế 7 khối, tiếp đó báo 4 khối sao? Như vậy mọi người một người có thể phân 1 khối rưỡi. Như thế nào bây giờ tăng tới 5 khối? Chủ yếu là Đằng Húc gần nhất điều chỉnh tầng quản lý, bộ quảng cáo đối với phía dưới công trạng có yêu cầu. Chúng ta phòng làm việc đi thẳng nội bộ giá cả quá thấp, bọn hắn bên kia yêu cầu nói lại, về sau liền phải báo 5 khối, tiếp đó chúng ta thực tế có thể cho bao nhiêu, để chúng ta chính mình xác định. Trần Nghi Dương ở một bên cẩn thận nghe xong một hồi, dần dần xác nhận hai người kia thân phận. Hai người kia lại là Đằng Húc một nhà trò chơi phòng làm việc nhân viên. Mà bọn hắn thảo luận không phải chuyện công tác, mà là như thế nào tại nội bộ tiến hành tham nhũng. Đại khái nguyên lý là như vậy. Đằng Húc trò chơi phòng làm việc muốn tại Đằng Húc trên bình đài làm quảng cáo, đi là nội bộ giá cả. Nhưng mà phòng làm việc cùng bộ quảng cáo môn nội bộ chương mục là không liên hệ. Mỗi kéo tới một cái người sử dụng, phòng làm việc bên này trên chương mục viết là một cái người sử dụng cho 7 khối, nhưng mà bộ quảng cáo bên kia lại biểu hiện nhận được nội bộ giá cả, một cái người sử dụng 4 khối tiền. Như vậy thì có 3 khối tiền trên lệch giá, hai bên sẽ liên thủ đem số tiền này chia hết. Mà lên mặt như quả kiểm toán thì sẽ không kiểm tra nhỏ như vậy. Huống hồ cũng sẽ không bộ quảng cáo cùng trò chơi ngành sổ sách cùng một chỗ tra. Cho nên hai cái trong bộ môn một số người liên hợp lại lợi dụng chỗ sơ hở này điên cuồng kiếm tiền. Loại chuyện này kỳ thực tại trên xí nghiệp tư nhân là tương đối thường gặp. Đặc biệt là nội bộ tham nhũng vấn đề, xí nghiệp tư nhân muốn so sự nghiệp đơn vị nghiêm trọng nhiều. Bởi vì sự nghiệp đơn vị nuôi một nhóm chuyên môn phụ trách tra tham hủ nhân viên sẽ thỉnh thoảng kiểm tra nội bộ tham nhũng vấn đề. Nhưng mà xí nghiệp tư nhân cũng sẽ không lấy ra nhiều tiền như vậy dưỡng một cái chuyên môn quản liêm khiết đội ngũ. Điều này sẽ đưa đến xí nghiệp tư nhân tham nhũng không chỉ có phổ biến, hơn nữa ẩn nấp. Chờ lao bản đến ý thức được thời điểm không đúng, nội bộ công ty có thể đã bị ăn mòn trống không. Tỷ như cái nào đó mua sắm bình đài, một chút chức vị rất thấp, thế nhưng là nắm giữ cho thương gia đẩy lên quảng cáo quyền lợi nhân viên, liền lợi dụng trên tay mình quyền lợi điên cuồng lấy tiền, một tháng dạy đến so với bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp một năm kiếm được nhiều. Kết quả dẫn đến nên mua sắm bình đài đẩy ra mới kênh toàn bộ mục nát. Thằng đến che giấu đều che giấu không được thời điểm, phía trên mới có thể đứng ra kiểm tra. Trần Nghi Dương ở một bên nghe xong một hồi, kết quả ngoài ý muốn nghe được một cái tên quen thuộc. Giản Minh. Thì ra Giản Minh tại điều chỉnh đến cơ độ liên minh quốc phục bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn trước đó, là thuộc về cái trò chơi này phòng làm việc. Lúc đó hai bên câu thông chia tiền sự tình chính là hắn phụ trách đáp cầu rắc mối. Cho nên hai cái này nhân viên công tác thảo luận phải chăng tìm Giản Minh lại cùng bộ quảng cáo môn bên kia câu thông một chút, xem có thể hay không duy trì tại 4 khối tiền. Dù sao nếu là trên danh nghĩa cho bộ quảng cáo 5 khối, bọn hắn ít hơn mất 1-3 tiền. Bọn hắn phía trên phía dưới đều có rất nhiều người chờ lấy tiền, chợt thiếu đi tiền cũng không cách nào giảng giải a hai người này bởi vì là tới USA du lịch, cũng căn bản không lo lắng nói lời sẽ bị người khác nghe được, cho nên nói chuyện rất thẳng thắn, một chút cũng không có che lấp, để cho Trần Nghi Dương nghe xong cái sảng khoái. Cũng không lâu lắm, đằng sau bao xương hai người kia ăn xong đi. Kế toán nhỏ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. "Lão bản, vừa rồi ta ghi âm." "Xóa." A kế toán nhỏ ngây ngẩn cả người. "Ngươi ngốc à, ngươi phòng thu âm không hợp pháp, cũng không thể làm chứng cứ dùng a lại nói." Ta nếu là thật sự cầm cái này ghi âm đi tìm Mã Hòa Đằng, nhân ra còn có thể cảm thấy tâm tư ta trọng. A, kế toán nhỏ vội vàng xóa bỏ điện thoại di động của mình bên trong ghi âm. Loại chuyện này, vốn là thuộc về phía trên không biết liền vô sự phát sinh. Một khi phía trên biết, tùy tiện tra một cái chính là số lớn chứng cứ, căn bản không cần ghi âm. Trần Nghi Dương ở trong lòng yên lặng đem chuyện này nhớ kỹ. Mặc dù không còn ghi âm, nhưng mà nó có thể tìm người nội bộ Đằng Húc nói ra chuyện này. Có thể lý do là chính mình bằng vào nhân mạch nghe được. Sự tình là thật là giả, tra một cái sổ sách liền biết. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại là biết rõ vì cái gì Đằng Húc nội bộ những phòng làm việc kia, rõ ràng lương tựa công ty lớn, tại trên quảng cáo cũng có nhà mình bình đài đi ở giữa bộ giá cả. Nhưng chế tác chi phí lại càng ngày càng cao. Quảng cáo này sự tình đoán chừng chỉ là một góc của băng sơn. Buổi tối Trần Nghi Dương trở lại khách sạn, cùng mời tới chuyên nghiệp đoàn đội tiếp tục trao đổi một chút từ phấn đan thị trường mua sắm kho may mắn cổ phiếu sự tình. Sự tình ngược lại là rất thuận lợi, chỉ là như thế đại quy mô mua sắm ngược lại là đưa tới một chút người đầu tư chú ý bởi vì phấn đơn thị trường lưu thông tính chất kỳ thực là rất thấp. Đại bộ phận cổ phiếu mua đến tay bên trong về sau, trên cơ bản sẽ rất khó bán đi. Cho nên vẫn đang thị trường mỗi ngày giao dịch kim ngạch không cao. Trần Nghi Dương phóng túng như vậy thu mua kho may mắn cổ phiếu, đưa tới một chút đầu tư cơ quan chú ý người trong đoàn đội hỏi thăm Trần Nghi Dương phải chăng muốn thả trì hoãn mua sắm, để tránh gây nên sự chú ý của người khác, đem giá cổ phiếu cho xào đi lên. Không cần, chúng ta dựa theo vốn có tiết tấu mua xong rời đi là được. Trần Nghi Dương lần này chuẩn bị ước chừng 2000 vạn USD tới mua kho may mắn tại vẫn đang thị trường lưu thông cổ phiếu. Nguyên bản vậy đại khái chiếm được phấn đan thị tràng kho may mắn cổ phiếu tổng số lượng một nửa trở lên. Bất quá kèm theo không kéo dài mua vào, kho may mắn giá cổ phiếu tại phấn đan thị tràng cũng tại lên cao không ngừng. Buổi sáng, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, kỷ niệm kim tệ, California một chỗ bên đường quán nhỏ chỗ, một cái 1915 năm San Francisco phát hành $50 kỷ niệm kim tệ đang bán, $1000 trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chú, nên kim tệ vì 1915 năm vì chúc mừng kênh đảo Panama khai thông chế tạo kim tệ. Liên quan địa điểm cùng hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Thứ này nhìn xem không tệ, A Trần Nghi Dương thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, tiện tay lục soát một chút liên quan tin tức. Kết quả xuất hiện cũng là USA tổng thống nói muốn một lần nữa thu hồi kênh đảo Panama tin tức. Lật ra hơn nửa ngày mới tìm được cái này kim tệ tương quan tin tức. Kênh đảo Panama khai thông về sau, USA San Francisco chính phủ liền an bài đúc 1450 đô la Mỹ kỷ niệm kim tệ bán. Nhưng mà tại bán trước giờ, không biết vì cái gì lại lựa chọn thu hồi kim tệ. Cái này dẫn đến 1400 mai kim tệ bên trong chỉ có hơn 400 mai lưu lạc đến dân gian, còn lại toàn bộ bị tiêu hủy. Cho nên, loại này kim tệ trước mắt cũng là tương đương hi hữu, giá cả tại khoảng 7 vạn đô la Mỹ. Bất quá bây giờ USA liên quan tới kênh đảo Panama tin tức cũng là tương đương lửa nóng, đoán chừng cái này kim tệ giá cả còn có thể tăng giá trị. Chương 170, kênh đảo Panama kỷ niệm kim tệ chương 170, kênh đảo Panama kỷ niệm kim tệ Trần Nghi Dương gọi tới hướng dẫn du lịch, cho hướng dẫn du lịch nói một lần trong tình báo biểu hiện địa điểm, nói mình muốn đi đâu bên cạnh du lịch. Đó là một người da đen cộng đồng, chị An có thể rất kém cỏi. Hướng dẫn du lịch gấp gáp cùng nói, dạng này a. Trần Nghi Dương trong nháy mắt liền không muốn đi. Mấy bạn USD đồ vật, nào có mạng của mình đáng tiền. Bất quá lao bản ngươi qua bên kia là làm cái gì? Hướng dẫn du lịch rất tò mò hỏi. Chính là cảm thấy hứng thú, nghĩ tại bên kia dạo chơi. Trần Nghi Dương nói, công ty của chúng ta có chống đạn quần. Lao bản ngươi có thể mượn tới ngồi xe ở bên kia đi dạo một vòng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta lái xe đi chính là. Hơn nữa ngươi thỉnh bảo tiêu cũng là có chứng nhận sử dụng súng, trong tay bọn họ cũng có súng có thể bảo hộ ngươi. Vậy thì thuê một chiếc A. Tại USA, chỉ cần ngươi cam lòng bỏ tiền, cái kia chất lượng phục vụ không thể nói. Trần Nghi Dương buổi chiều an bị lên công ty bảo an phái tới phiên bản giải chống đạn dừng chịu. Bất quá Trần Nghi Dương ngồi trên xe về sau mới nhớ cái gì, tò mò hỏi. Ta trong ấn tượng California không phải USA rất giàu có, khoa học kỹ thuật rất phát đạt một cái châu sao, như thế nào bây giờ chị An cũng thay đổi kém. Lão bản ngươi đó là lao ấn tượng. Hướng dẫn du lịch cũng không tỉ mỉ, có chuyện nói thẳng, California bây giờ chính là giá hàng cao, chị An kém, thuế còn cao. California quả thật có một chút không tệ khoa học kỹ thuật xí nghiệp, còn có San Francisco cái này nổi danh danh thiếp. Nhưng trên thực tế bây giờ California bây giờ tài chính thiếu hụt đều 700 ức, nước châu cùng Phật châu loại này danh tiếng rất kém cỏi thành thị, tài chính thiếu hụt cũng chưa tới California một nửa. Hướng dẫn du lịch nhìn Trần Nghi Dương là cái người Hoa, cũng không lo lắng nói chút gì sẽ bị người đâm đến trên mạng đi, thế là cũng nói thỏa thích chửi bậy, hơn nữa chúng ta châu trưởng còn là một cái đứa đần, một mực tại cổ vũ phi pháp di dân tới California. Bất kỳ một cái nào phi pháp di dân tại California chờ cái mấy năm đều có thể cầm tới hợp pháp giấy chứng nhận. Nhưng kể cả châu trưởng như vậy lực mạnh hoang nên di dân, California nhân khẩu cũng một mực tại trôi đi. Ngươi biết vì cái gì đi? Vấn đề này Trần Nghi Dương không cần đoán đều biết. Đó chính là California nguyên bản cư dân nhao nhao rời đi đi. USA châu cùng châu ở giữa lại không tưởng. Nhưng phàm là có một chút người có bản lĩnh đều biết lựa chọn chạy tới trị an tốt hơn, thuế thấp hơn thành thị. USA liên bang quyền lợi mặc dù rất lớn, nhưng mà phía dưới châu cùng châu ở giữa chênh lệch rất lớn. Tại Hoa Hạ, tỉnh ở giữa nhân khẩu di động là bởi vì vấn đề kinh tế. Nhưng ở USA nguyên nhân liền nhiều phức tạp. Cho nên một khi nhân khẩu bắt đầu trôi đi, vậy thì không ngừng được. Tóm lại, bây giờ California châu trưởng chính là một đống phân. Hướng dẫn du lịch nói xong lời cuối cùng đều cảm giác muốn bắt đầu tức miệng mắng to. Chúng ta thật vất vả lấy phần 178 thành tỷ lệ thông qua được một cái bãi bỏ mua không đồng dự luật. Cái kia châu trưởng lại còn biểu thị chấn kinh cùng thương tâm, nói cử chi sao có thể ủng hộ bãi bỏ đâu. Lý do lại là bây giờ California trong ngục giam đã quan đầy người, lại chứa không nổi càng nhiều tội hơn phạm vào. Muốn ta nói, liền nên hung hăng ủng hộ xây dựng tư nhân ngục giam, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu ngục giam dùng. Tốt ta hướng dẫn du lịch lời nói này cũng rất bắn nổ. Trần Nghi Dương chỉ có thể biểu thị không phản bác được. Dù sao USA tư nhân ngục giam thế nhưng là náo ra khỏi bởi vì thiếu khuyết phạm nhân sức lao động, hối lộ quan tòa điên cuồng tuyên án thanh thiếu niên tiến vào ngục giam làm hắc nô tin tức. Đúng, cái kia quan tòa bị đi ngồi mấy năm tù về sau, lại còn bị tổng thống đặc xá. Lớn USA tự có tình hình trong nước tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực USA nội tình vẫn là rất dày. Trần Nghi Dương ngồi xe, từ ngoài cửa sổ thưởng thức bên này người da đen khu phố phong cảnh. Phát hiện mặc dù đường đi bẩn loạn một chút, nhưng mà cơ sở công trình đều tu không tệ. Đặt ở quốc nội cũng ít nhất là 3-4 tuyến thành thị trình độ đi lên. Kẻ lang thang là có một chút, nhưng cũng có thể bởi vì California bên này phúc lợi hảo, cho nên trên đường phố không chỗ nào có thể đi kẻ lang thang không nhiều. Đương nhiên, ngẫu nhiên nơi xa truyền đến mấy tiếng súng vang lên vẫn là khuyên bảo Trần Nghi Dương đừng dễ dàng xuống xe. Ô tô rất nhanh đã tới một lối đi. Chờ sau đó, ở đây dừng lại. Trần Nghi Dương kêu ngừng tài xế. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố lại có mười mấy người da đen tại bảy quầy bán hàng. Những người da đen này tìm một tấm vải trải tại đường đi trên mặt đất, tiếp đó tại trên vải thả một đống xa xỉ phẩm túi sách. Mỗi cái túi sách phía trên đều có một sợi dây thừng. Dây thừng một bên buộc lên những thứ này bao, một bên khác thì quấn quanh ở người da đen tiểu tử trên cổ tay. A, những người da đen này lại tại bán bọn hắn mua không đồng mua được hàng hóa. Hướng dẫn du lịch không cảm thấy kinh ngạc nói. Bọn hắn tại sao muốn nơi cổ tay cột dây thừng, buộc lấy những cái kia bao? Là lo lắng có người khác cướp đi sao? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Không phải. Hướng dẫn du lịch hồi đáp, bọn hắn là lo lắng sẽ có cảnh sát tới để ra nghi vấn. Một khi cảnh sát tới, bọn hắn chỉ cần lôi kéo những cái kia bao lên xe chạy trốn là được rồi. Trần Nghi Dương nhìn một chút vị trí đang ở của mình bây giờ. Phát hiện trong tình báo nói mua sắm kỷ niệm kim tệ chỗ cũng ở nơi đây. Trần Nghi Dương ghé vào trên cửa sổ xe cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện viên kia trong tình báo nói kỷ niệm kim tệ cư nhiên bị treo ở một người da đen tiểu ca bán bao phía trên xem như vật phẩm trang sức. Thế là Trần Nghi Dương làm bộ đối với người da đen bày quầy bán hàng chuyện này rất hiếu kỳ. Thế là chỉ vào cái túi sách kia đối với hướng dẫn du lịch nói, ta muốn mua phía dưới cái túi sách kia. Các ngươi ai giúp ta đi mua một chút, để ta đi lão bản. Một cái người da trắng bảo tiêu mở miệng. Cho. Trần Nghi Dương từ trong bọc lấy ra hơn 1000 đô la Mỹ kín đáo đưa cho đối phương. Người da trắng bảo tiêu xuống xe về sau, rất nhanh nhận lấy phụ cận người da đen nhìn chăm chú. Bất quá tại phát hiện vị này người da trắng lao ca chỉ là tới thay cố chủ mua đồ, khác người da đen tiểu ca ngược lại là có chút hăng hái vây xem hướng ngồi ở trong xe Trần Nghi Dương bày ra chính mình hàng hóa. Thế nhưng là không hề động võ cướp bóc ý nghĩ. Dù sao bọn hắn lại không đốc. Mua không đồng cửa hàng bị bắt được, cũng tại cục cảnh sát chờ không được mấy giờ liền sẽ được thả ra. Nếu là dám ăn cướp đã có người có tiền trên đầu. Nhân ra thế nhưng là thật có thể tài trợ cục cảnh sát, để cho cục cảnh sát điều động toàn bộ cảnh lực người tới bắt. Người da trắng bảo tiêu sau khi xuống xe đàm phán một hồi, liền đem Trần Nghi Dương mong muốn bao cầm trở về. Hết thẻ hoa 400 USD, lão bản. Cái này người da trắng bảo tiêu đem tiền cùng bao đều đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương chỉ tiếp qua bao. Tiền còn lại các ngươi có mấy người chia đều a? Cảm tạ lão bản. Những người hộ vệ này nhao nhao cảm tạ Trần Nghi Dương. Buổi tối trở lại ở khách sạn, Trần Nghi Dương đem bao bên trên viên kia kim tệ thận trọng cho cầm xuống. Không thể không nói, cái này kim tệ vẫn rất dễ nhìn. Bất quá Trần Nghi Dương cũng không có đem cái này kim tệ mang về cất giữ ý nghĩ. Tại USA tuột tay bán đi là tốt nhất. Cái này nhặt nhạnh chỗ tốt tiền còn có thể vừa vặn bao trùm chính mình lần này USA hành trình tất cả tiêu phí. Bốn bỏ năm lên, tương đương hao một cái nước Mỹ lông dê. Thế là Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho phía trước chính mình mua sắm đông chu tượng đá nhà kia hãng cầm đồ lão bản, hẹn hắn tới khách sạn. Đối mặt Trần Nghi Dương loại này khách hàng lớn, vị lão bản kia cũng không để ý thêm một cái ban. Thế là lập tức đón xe chạy tới. Chương 171, bốn tay quan âm pho tượng chương 171, bốn tay quan âm pho tượng ngươi nói ngươi từ một cái bán bao người da đen tiểu tử nơi đó mua được cái này chân quý kỷ niệm kim tệ. Hãng cầm đồ lão bản cẩn thận kiểm tra thực hư qua Trần Nghi Dương mang tới kim tệ về sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng vậy, chỉ là hiếu kỳ bên này văn hóa, cho nên tiện tay một mua. Tiếp đó ta liền phát hiện ta mua lại bao phía trên làm trang sức kim tệ có chút không đơn giản. Trần Nghi Dương giả vờ rất tùy ý nói. Dù sao cái này bao hắn vẫn là để người da trắng bảo tiêu đi mua, không cần thiết giấu giếm. Tất nhiên Trần Nghi Dương đều nói như vậy, lão bản cũng biết Trần Nghi Dương cũng đã sớm nhận ra cái này kim tệ lai lịch. Giá cả kêu bên trên liền không có cách nào chiếm tiện nghi. Thế là hiệu cầm đồ lão bản cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, đây là một cái vô cùng hiếm thấy, để ăn mừng kênh đảo Panama khai thông kỷ niệm kim tệ. Ta có một vị khách hàng rất sớm đã trả tiền để cho ta nghĩ biện pháp mua sắm dạng này một cái kim tệ, ngươi nguyện ý bao nhiêu tiền bán cho ta? 10 vạn USD như thế nào? Trần Nghi Dương tính thăm dò báo một cái cao vô cùng giá cả. Đây không có khả năng, cũng quá đắt. Hãng cầm đồ lão bản buông tay nói, 6 vạn USD như thế nào, bây giờ thị trường đi tỉnh cũng gần như là cái giá này. Có chút thấp a. Trần Nghi Dương đối với cái giá tiền này rất không hài lòng. 6 vạn USD là USA tổng thống tuyên bố muốn lấy lại kênh đảo Panama trước kia giá cả, bây giờ bao nhiêu hẳn là trúng điểm. Giá tiền này đã tương đối khá. Lần trước ta tại tiền tệ thị trường còn gặp một cái bán 3 vạn USD. Hãng cầm đồ lão bản cố hết sức muốn cho Trần Nghi Dương tiếp nhận cái giá tiền này. 3 vạn USD, vậy ngươi lúc đó vì cái gì không có mua xuống? Ách, mặc dù viên kia kim tệ thật là thật sự, nhưng mà hắn đem viên kia kim tệ cho sạch sẽ một chút, cho nên ta khách hàng cũng không phải là rất muốn. Nghe hiệu cầm đồ lão bản kiểu nói này, Trần Nghi Dương cũng mới biết, thì ra tại Âu Mỹ giới sưu tầm, nhóm người sưu tầm cũng vô cùng coi trọng bao tương loại vật này. Lão giả nếu là lão giả, vậy cũng không nên sạch sẽ. Phía trên thời gian lưu lại cũ ngấn càng lộ rõ càng tốt. Người sạch sẽ ngược lại không đáng giá. Giống cái này kênh đảo Panama kỷ niệm kim tệ, phía trên nếu như có lưu bình thường cất giữ hoặc sử dụng lưu lại bao tương cùng vết tích. Nhẹ như vậy nhẹ nhõm tùng bán 6 vạn USD không là vấn đề. Nhưng nếu như rảnh đến nhức cả trứng nhất định phải cho hắn sạch sẽ một chút, để nó mới tinh như lúc ban đầu, cái kia 3 vạn USD đều không người mua. Trên thực tế ở trong nước, Trần Nghi Dương cũng gắng gượng qua vô số tương tự cố sự. Tỷ như nguyên bản rất có giá trị siêu tầm giả vàng ngọc, nguyên bản trị giá mấy chục hơn 100 vạn. Kết quả bị lão nhân gia cầm lấy đi sạch sẽ giống vừa làm được. Giá trị trong nháy mắt ngã xuống mấy ngàn khối đều không người muốn. Tương tự còn có ngân tệ, gia cụ cũ các loại đồ vật. Một khi sạch sẽ một lần, vậy giá trị sẽ trong nháy mắt sụt giảm không chỉ gấp 10 lần. Dù sao đại gia mua sắm lao vật, đồ chính là nó phía trên vừa dày vừa nặng lịch sử vết tích. Ngươi nếu là cho nó rửa sạch, cái kia nhóm người siêu tầm làm gì không tìm người dùng một dạng công nghệ làm mới. Đó mới xài bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương cùng hiệu cầm đồ lão bản có kẻ mặc cả, cuối cùng đem giá cả kéo đẩy đến khoảng 7 vạn đô la Mỹ. Trong tay của ta còn có một tôn quốc gia các ngươi Bồ Tát tượng đồng tàu, giá trị cực lớn hẹn 2 vạn USD, ta tính toán 15.000 USD bán cho ngươi thêm 5 vạn 5 đô la Mỹ tiền mặt như thế nào? Ta xem trước một chút hình ảnh. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta không có bảo lưu phiến, bất quá ngày mai ngươi đến trong tiệm ta đi xem một chút như thế nào. Cũng được. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương trước tiên quét qua một lần điện thoại tin tức, thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, bị ẩn giấu Long Tiên Hương, California một nhà hãng cầm đồ bên trong có mấy cái khối nhỏ Long Tiên Hương bị giấu ở trong vỏ đao đang bán, 5 vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay trong tình báo nói nhặt nhạnh chỗ tốt địa điểm. Thế mà còn là vậy ta hiệu cầm đồ lão bản cửa hàng. Trần Nghi Dương hôm nay đi qua vừa vặn cùng nhau mua thấp bán cao. Đến hiệu cầm đồ về sau, lão bản liền nhiệt tình nên đón. Ta hôm qua còn hỏi thăm ta biết một cái chuyên môn nghiên cứu phương Đông đồ cổ chuyên gia, ta viên kia Bồ Tát pho tượng đồng thau tuyệt đối sẽ ngươi hài lòng. Hãng cầm đồ lão bản vừa nói, bình thường dẫn Trần Nghi Dương đến hắn trong tiệm phía sau trong kho hàng. Chỉ thấy một tôn có một cái 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ Bồ Tát pho tượng đứng ở đó. Trần Nghi Dương đi qua nhìn mấy lần, cảm giác không thích hợp. Cái đồ chơi này phong cách không quá giống là quốc nội Phật giáo pho tượng sản phẩm a, hơn nữa cái này Bồ Tát còn là một cái bốn tay. Thế là Trần Nghi Dương đem bọn này Bồ Tát pho tượng chụp ảnh về sau, phát cho chính mình lần trước tại Lâm An nhận biết một vị đồ cổ chuyên gia. Tôn này Bồ Tát pho tượng gọi là bốn tay Quan Âm, đích sắc không phải quốc nội đất liền khu vực phong cách sản phẩm. Bốn tay Quan Âm tại Tây vực bên kia ảnh hưởng phi thường lớn, được xưng là Tuyết vực thủ hộ thần. Nhìn phong cách, tôn này bốn tay Quan Âm pho tượng hẳn là Nepal chế tác. Tại thanh triều thời kỳ, Nepal tiến cống rất nhiều vật tương tự. Bốn tay tượng Quan Âm. Nghe xong chuyên gia giới thiệu, Trần Nghi Dương trong lòng đối với cái này pho tượng giá trị cũng có quá mức. Nhiều lắm là giá trị 1 vạn USD, thế là Trần Nghi Dương quay đầu đối với hiệu cầm đồ lao bản nói, đây là Nepal chế tác pho tượng, không phải hoa hạ. Cho nên nó giá trị nhiều nhất 1 vạn USD. Tốt ta, ta cảm thấy ta cần biết thêm một chút Đông Á đồ cổ chuyên gia. Hiệu cầm đồ lao bản nhún nhún vai nói, bất quá may mắn ta mua lại giá cả so cái giá tiền này còn thấp. Cái kia liền lấy cái này thay thế 1 vạn USD như thế nào? Có thể, bất quá ngươi ở đây nếu như còn có càng nhiều Đông Á đồ cổ mà nói, ta cũng có thể cân nhắc mua lại thay thế viên kia kỷ niệm kim tệ tiền. Nghe được Trần Nghi Dương nói như vậy, hãng cầm đồ lao bản lúc này liền không mệt. Rất nhanh hắn lại khiêng ra tới một tôn 30cm cao cắt đá pho tượng. Đây là Ấn Độ, ta tuyệt đối có thể xác định. Trần Nghi Dương xem xét pho tượng kia phong cách, liền xác định cái này pho tượng là Ấn Độ, lập tức không quá muốn cái này đồ vật. Tốt ta quay đầu cho phía dưới thay đổi nhãn hiệu. Hãng cầm đồ lão bản sờ đầu chọc của mình một cái, lại đem pho tượng này dơ lên trở về. Vậy cái này đâu? Hãng cầm đồ lão bản lấy ra một bạt thai lớn nhỏ thanh đồng đèn. Đây là ta ra ngoài đi công tác thời điểm, trong tiệm đồ đệ tiện nghi thu. Nói là hoa hạ thương chu thời kỳ thanh đồng đèn. Ta cho nó làm đơn giản một chút kiểm tra, xác định nó thật sự niên đại xa xưa, hơn nữa tài liệu chế tạo cũng phù hợp thời đại kia. Hãng cầm đồ lão bản lấy ra cái này thanh đồng đèn vẫn rất khác biệt. Chính là quá nhỏ. Trần Nghi Dương trong ấn tượng, hoa hạ tựa hồ không có chế tạo qua nhỏ như vậy thanh đồng đèn. Hắn chụp hình phát cho quốc nội chuyên gia, kết quả quốc nội chuyên gia cũng cho rằng không phải hoa hạ sản phẩm. Cuối cùng vẫn hãng cầm đồ lão bản tự móc tiền túi, ra một bút chuyên gia phí, tìm một cái chuyên môn nghiên cứu thanh đồng khí chuyên gia viễn chỉnh video giám định. Đây là thời La Mã cổ đại thời kỳ thanh đồng đèn vật dụng hàng ngày, thứ này mặc dù niên đại xa xưa, nhưng mà tồn thế lượng rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ là một cái thời đại kia mọi người thường ngày dụng cụ mà thôi, giá trị đồng dạng tại $1000 đến $1500 ở giữa. Chương 172, đoạn đao trong vỏ đao Long Tiên Hương chương 172. Đoạn đao trong vỏ đao Long Tiên Hương cuộc mua bán này làm thiệt thòi. Nghe xong chuyên gia mà nói, đầu chọc cửa hàng trưởng ảo não vô đầu của mình. Nhìn thu mua cái này thanh đồng đèn không để cho hắn kiếm được tiền. Cái này cũng là trong vì cái gì hãng cầm đồ cổ giá cả đồng dạng định giá rất thấp, thậm chí thu mua giá cả là giá thị trường trên dưới 3-4 thành. Bởi vì đồ cổ không chỉ có muốn phân rõ thật giả, còn phải quen thuộc mỗi quốc gia đồ cổ ở giữa giá cả khác biệt. Như vậy tiểu thanh đèn đồng, nếu quả thật chính là hoa hạ thương chu thời kỳ, như vậy cho dù tạo hình không thay đổi, giá cả cũng ít nhất tại 1 vạn USD đi lên. Đây là bởi vì hoa hạ văn minh truyền thừa đến bây giờ, mà thời La Mã cổ đại đã sớm biến mất ở lịch sử trường hạ ở trong. Có kế thừa văn minh, bọn hắn cổ lao văn hóa sản phẩm đối với hậu nhân tới nói là lịch sử chứng kiến cùng kéo dài. Mà không có kế thừa văn minh, bọn hắn lưu lại vật phẩm chỉ có thể cung cấp người khác bởi vì hiếu kỳ mà cất giữ. Hai người này là hoàn toàn khác biệt, phản ứng đến cụ thể về giá cả, càng rõ ràng hơn. Cho nên cái này lớn chừng bàn tay thanh đồng đèn chỉ là đổi một cái quốc tịch, lập tức giá trị bản thân liền sụt giảm. Ta chỗ này còn có cái này. Hiệu cầm đồ lão bản lấy ra một thanh đoàn đao. Đây là một cái người Thổ Nhĩ Kỳ bán cho ta, nói là tại Triều Tiên thời điểm từ quốc gia các ngươi binh sĩ trong tay tịch thu được. Người lao bản này lấy ra đoạn đao chính là Trần Nghi Dương mục tiêu của chuyến này. Nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói trôi đao kia vỏ. Trần Nghi Dương hiếu kỳ lấy tới liếc mắt nhìn. Một con mắt liền nhận ra, trôi đao này tuyệt đối là không phải quốc nội chế tạo, ngược lại càng giống là Nhật Bản bên kia tạo vật. Về phần tại sao Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ Triều Tiên thu được đến Nhật Bản đoạn đao, Trần Nghi Dương cũng không biết được. Dù sao có chút lịch sử trùng hợp là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Trần Nghi Dương đem chuôi này đoạn đao chụp ảnh cho quốc nội chuyên gia nhìn. Chuyên gia cũng một mắt liền đánh giá ra cái này đoạn đao hẳn là thuộc về 1-200 năm trước Nhật Bản bên kia công tượng chế tạo thiếp thân đoạn đao, hơn nữa đoạn đao chủ nhân thân phận đồng dạng rất cao quý. Trần Nghi Dương một bên nghe chuyên gia giảng giải, một bên thuận tiện rút đao ra trong vỏ đoạn đao. Nói là đoạn đao, kỳ thực trên chuôi kiếm cũng không phải cái gì làm bằng sắt thân đao, mà là một thanh đầu gỗ chế tác, thoạt nhìn như là giống như đồ chơi đoạn đao. Như thế nào là đầu gỗ chế tác? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này ta ngược lại thật ra hỏi qua người khác. Hãng cầm đồ lão bản nhiều hứng thú giảng giải nói, chuyên gia nói cái đao gỗ thân này là vì tránh võ sĩ bị mất đao trong tay về sau, không có cách nào chế tạo ra một cái đao có thể một lần nữa hoàn mỹ cắm vào vỏ đao. Cho nên tại tạo đao thời điểm, cùng giải quyết dạng chế tác một cái dạng này đầu gỗ thân đao. Dạng này một khi trong tay đoạn đao bởi vì cuốn lưỡi đao hoặc nguyên nhân khác dẫn đến đoạn đao mất đi về sau, có thể lợi dụng cái này đầu gỗ đạo cụ thân đao một lần nữa chế tạo ra phù hợp vỏ đao đoạn đao. Trần Nghi Dương nghe xong lời giải thích này về sau, cũng tán thành hãng cầm đồ lão bản nói lời. Dù sao tốt vỏ đao không so đao bản thân giá cả tiện nghi, có thể lặp lại lợi dụng đối với người cổ đại tới nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi, cái này ngươi nguyện ý bao nhiêu tiền bán cho ta? 1 vạn USD. Hãng cầm đồ lão bản mở miệng, đắt. Trần Nghi Dương lời ít mà ý nhiều, tiếp đó sử xuất biện pháp cũ, để cho hãng cầm đồ lão bản chính mình cho mình chặt một đao, xác định một cái giá cả thích hợp. Cuối cùng hãng cầm đồ lão bản cấp ra 8.000 USD giá cả. Trần Nghi Dương trả giá đến 5.000 USD, hai người lại là một trận nói dóc, cuối cùng đồng ý lấy 6.500 USD giá cả dùng chuôi này Nhật Bản chế tạo đoạn đao thay thế mua bán kênh đảo Panama kỷ niệm kim tệ bên trong giống nhau một khoản tiền. Đối với một thanh Nhật Bản đoạn đao tới nói, cái giá tiền này cũng gần như là tiêu chuẩn giá thị trường. Bởi vì Bắc Mỹ bên này chịu đựng văn hóa rất thịnh hành, đến từ Nhật Bản đao cụ là không lo không bán được. Sau đó lao bản lại lấy ra không thiếu đến từ Hoa Hạ hoặc Đông Á những địa phương khác đồ vật. Trần Nghi Dương lần lượt quan sát một lần, phát hiện bên trong những đồ cổ này đủ loại dâu ông nọ cắm cằm bà kia cùng làm giả cực kỳ nhiều. Đích xác, nếu như không có ngoại quải mà nói, vẹn vẹn bằng vào hiệu cầm đồ lao bản một người là rất khó làm đến toàn trí toàn năng không phạm sai lầm bỏ lỡ. Bởi vì là một nhân loại bình thường, không có khả năng vừa quen thuộc đủ loại văn minh đồ cổ, còn đối với hiện đại đủ loại thu thập phẩm, tấm thẻ, minh tinh xung quanh, lịch sử vật kỷ niệm giá cả thuộc như lòng bàn tay. Cho nên thỉnh đủ loại chuyên gia tới giám định cũng là các đại hãng cầm đồ thông dụng cách làm. Nhưng mà chuyên gia cũng không phải miễn phí tới giám định, tới một chuyến phải tốn không ít tiền. Cho nên một vài thứ nếu như giá cả không cao mà nói, lão bản cũng nguyện ý không thông qua giám định mà mạo hiểm mua xuống, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Cho nên lúc này mới tạo thành cái này hãng cầm đồ lão bản tại Trần Nghi Dương mặt phía trước lấy ra một đống không thể nào đáng tiền đồ cổ nguyên nhân. Đương nhiên, loại này thiệt thòi nhỏ tổn hại ở vào trong phạm vi hợp lý, lão bản cũng không gấp gáp, vạn nhất về sau có mắt mù mua đi đâu. Cuối cùng Trần Nghi Dương chỉ tiếp thụ 4 tay xem phim giống cùng trôi này Nhật Bản đoạn đao chống đỡ một bộ phận giá cả. Còn lại hắn thu sạch tiền mặt. Sau đó cùng hãng cầm đồ lão bản tiền hàng thanh toán xong, trở lại khách sạn về sau, Trần Nghi Dương rút ra trôi này Nhật Bản đoạn đao tiến hành nghiên cứu. Nhật Bản đoạn đao như đồ. Loại này đoạn đao ở thời đại trước Nhật Bản đồng dạng được xưng là võ sĩ thanh thứ ba đao. Loại này đoạn đao đồng dạng dùng trong phòng không tiện rút đao cận thân cách đấu, đương nhiên cũng thỉnh thoảng khách mời xem như mổ bụng thời điểm dùng đao. Ngẫu nhiên tại đối mặt trọng giáp địch nhân thời điểm, đoạn đao cũng có thể dùng để cắm vào đối phương giáp trụ trong khe hở. Trần Nghi Dương quan sát một chút chuôi này đoạn đao vào đao, phát hiện vỏ đao rất dày. Hắn dùng sức gõ gõ đoạn đao vào đao, tiếp đó quả nhiên phát hiện vỏ đao một khối trong đó có chút lắc lư. Đưa tay nổ, một cái hốc tối xuất hiện. Như đồ. Trần Nghi Dương chậm rãi đem cái này hốc tối rút ra, phát hiện hốc tối trong ránh phủ kín một loại màu xám vật chất, nghe thơm thơm. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Tiên Hương. Đương nhiên, nó cũng không đến từ sinh vật trong truyền thuyết Long, mà là cá nhà táng vật bài tiết. Kèm theo các quốc gia càng ngày càng nghiêm khắc bảo hộ chính sách, bây giờ Long Tiên Hương giá cả ngược lại là nước lên thì thuyền lên. Giống loại này trước đó truyền thừa xuống, càng là giá cả không thể đo lường. Bởi vì trong tay cũng không có công cụ chuyên nghiệp, cho nên Trần Nghi Dương quan sát sau một hồi liền đem hốc tối một lần nữa đẩy trở về bảo tồn. Bất quá hắn đối với chuôi này Nhật Bản đoạn đao trong vỏ đao cái này cơ quan nhỏ thật cảm thấy hứng thú. Thế là lên mạng tuần tra một chút. Loại này hốc tối tại Nhật Bản bên kia ghi chép rất nhiều. Bất quá tầm thường đoạn đao hốc tối cũng không phải dùng để cất giữ Long Thiên Hương, mà là dùng để giấu hoàng kim. Bởi vì đoạn đao số đông chỉ có thân phận cực cao võ sĩ hoặc địa vị tôn quý phụ nữ mới sẽ sử dụng. Cho nên để phòng ngừa gặp rủi ro thời điểm không có tiền tiêu, đoạn đao chủ nhân liền nữa thích tại trên vỏ đao làm như thế một cái cơ quan nhỏ đem một chút chân quý sinh sắn đồ vật trốn vào trong. Bởi vì đối với đoạn đao chủ nhân đến nói, đoạn đao là dùng để cuối cùng phòng thân thủ đoạn, bình thường đều là thiếp thân bảo tồn. Nếu là đoạn đao đều ném đi, chủ nhân kia trên cơ bản cũng không có cứu được. Cho nên cũng là không cần lo lắng người còn tại đao không còn vấn đề. Chương 173, San Francisco phố người hoa chương 173, San Francisco phố người hoa đem đoạn đao bảo tồn lại về sau, Trần Nghi Dương dự định thừa dịp hôm nay còn có thời gian, đi một chuyến San Francisco phố người hoa dạo chơi. Dù sao San Francisco phố người hoa thế nhưng là USA cổ xưa nhất phố người hoa, tại trên quốc tế tồn tại cảm cực cao. Bất quá Trần Nghi Dương đến về sau, đối với nơi này phố người hoa cảm thấy thất vọng. Kẻ xe, nhiều người, cũ nát, du khách nhiều. Trần Nghi Dương trung pin là biết rõ vì cái gì trong phim ảnh Âu Mỹ có quan hệ với phố người hoa hình ảnh đều khác thường nhất trí. Cảm tình cũng là thoát thai từ ở đây. Bất quá nơi này phố người hoa sở dĩ lại là cái dạng này, cũng cùng thời kỳ đầu USA đối với người hoa áp bách có liên quan. Trên thực tế, loại này áp bách kéo dài đến bây giờ. Dù sao có thể treo lên nơi đó cư dân phản đối cưỡng ép nắp một tòa ngục giam đi ra ngoài chỗ cũng chỉ có tại phố người hoa. Người dám tại lão mực hoặc lao hấp địa bàn làm như vậy, ngày thứ hai nơi đó liền phải bạo động. Thường thú đã không Trần Nghi Dương đang tùy tiện đi dạo sau đó, rất nhanh một lần nữa về tới khách sạn. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hắn mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, thất truyền máy chữ, California một trận nhà trong tầng hầm ngầm, trước mắt còn sót lại một cái duy nhất thanh thoát máy chữ đang bán. 10 vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tương quan hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Thanh thoát máy chữ. Trần Nghi Dương cảm giác chính mình từ nơi nào nghe nói qua cái từ này, nhưng mà làm sao đều nghĩ không ra. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là dùng quốc nội trình duyệt tìm tòi một chút. Thanh thoát máy chữ là dân quốc văn học gia Lâm Ngữ Đường tại 1947 năm phát minh ra một cái tiếng Trung máy chữ. Nên máy chữ mục đích là vì giải quyết tiếng Trung không cách nào sử dụng máy chữ vấn đề. Nghe nói Lâm Ngữ Đường vì chế tạo cái này máy chữ hao phí dựa theo sức mua tính toán, đồng đẳng với bây giờ hơn 1000 vạn khoản tiền lớn. Bởi vì bị giới hạn ngay lúc đó kỹ thuật, cái này máy chữ sử dụng cùng bây giờ hình chữ đưa vào pháp rất giống kỹ thuật, tại căn cứ vào trên giới hình khóa vào hai chữ căn sau, phía trên ma thuật mắt sẽ xuất hiện tám cái hậu tuyển chữ, sau đó người sử dụng có thể thông qua dưới nhất xếp hàng nút số lựa chọn đồng thời đưa vào. Nghe nói cái này máy chữ có thể mỗi phút đánh ra 40 đến 50 cái chữ Hán, hơn nữa có thể đánh ra 500 cái thường dùng chữ Hán. Bất quá giống như mọi người thường thường nói như vậy, nhanh người khác một bước là thiên tài, nhưng mà nhanh người khác hai bước chính là thiên liệt. Cái này máy chữ kết cấu quá phức tạp, máy móc cũng tương đương cồng kềnh. Dạng này tạo thành kết quả chính là, không chỉ có cái này máy chữ chuyển vận không tiện, hơn nữa bởi vì tình xảo kết cấu phức tạp còn cực kỳ dễ dàng hư hao. Cho nên cái này máy chữ độc quyền mặc dù bị USA mặc căn sổ giả công ty mua đi, nhưng mà này nhà công ty tại làm ra mấy bộ về sau, cũng rất mau thả bỏ cái này máy chữ. Về sau Lâm Ngữ Đường hậu nhân đi tới USA hy vọng có thể tìm về trước kia Lâm Ngữ Đường chế tạo qua cái này máy chữ, nhưng mà mặc căn sổ giả công ty tuyên bố cái này máy chữ đã bị xem như rác rưởi vứt bỏ. Đến mức cho tới bây giờ, mọi người vẫn là chỉ có thể thông qua tư liệu tới phỏng đoán cái này máy chữ kết cấu. Hậu thế cũng không ít người tính toán xuất hiện lại cái này máy chữ, nhưng mà tồn tại tư liệu quá ít, lại thêm tương quan máy móc kết cấu xác thực phức tạp, đến mức không có người thành công. Dạng này một cái máy chữ xuất hiện tại USA đích thật là chuyện rất bình thường, Trần Nghi Dương quyết định lập tức đi tới đem cái này máy chữ mua lại. Mặc dù hắn đối với Lâm Ngữ Đường bản nhân văn chương không quá tán thành, nhưng mà Lâm Ngữ Đường ở chính giữa văn máy chữ phía trên cống hiến ngược lại để hắn kính nghệ. Dù sao vị này văn học đại sư trước kia vì tạo cái này máy chữ đích xác đến tình cảnh táng ra bại sản, cho nên muốn đem hai chuyện tách đi ra nhìn. Quyết định chủ ý Trần Nghi Dương làm tới gọi tới hướng dẫn du lịch, nói mình muốn đi ra ngoài. Đối với Trần Nghi Dương loại này thỉnh thoảng đột nhiên bốc lên một cái kế hoạch xuất hành phương thức, hướng dẫn du lịch ngược lại là thành thói quen. So Trần Nghi Dương còn khó làm khách hàng hắn cũng đã gặp không ít. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, vị lao bản này coi như bảo hôm nay dự định bên trên vũ trụ, hắn cũng biết lợi dụng các mối quan hệ của mình xem có thể hay không cho Trần Nghi Dương tại trong Hỏa Tiễn thêm một cái vị trí. Khi Trần Nghi Dương đem hôm nay muốn đi tới chỗ cần đến nói cho hướng dẫn du lịch về sau, hướng dẫn du lịch ngược lại là thở dài một hơi. Vị trí này thuộc về người da trắng trung sản gia đình cộng đồng, an toàn tương đương có bảo đảm. Dù sao trung sản gia đình tụ tập cộng đồng, thuế giao cao, cảnh sát đãi ngộ hảo, số lượng cũng nhiều. Ở loại địa phương này là rất khó phát sinh hung sát án. Bởi vì có phong phú tiền lương cảnh sát sẽ 24 giờ tuần tra mảnh này cộng đồng, đừng nói là phạm tội nhân viên, nhưng phạm là ngươi nói không rõ ràng thân phận của chính ngươi, chân lấy tới ở đây. Bọn hắn đều có thể lập tức bắt ngươi lại tiếp đó ném ra cộng đồng, cảnh cáo về sau chớ bảo. Cho nên mặc dù hướng dẫn du lịch không làm rõ ràng được Trần Nghi Dương đột nhiên chạy tới nhân ra cộng đồng làm gì, nhưng vẫn là rất nhanh an bài cỗ xe cùng đi theo nhân viên an ninh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Trần Nghi Dương an vị lên hướng dẫn du lịch an bài xe, một đường chạy, đã tới trong tình báo nói địa điểm. Vốn là Trần Nghi Dương trên đường còn suy nghĩ không ít lý do thoái thác, chuẩn bị một hồi nhìn thấy thanh thoát máy chữa bây giờ chủ nhân về sau, như thế nào hợp lý đưa ra muốn đi đối phương tầng hầm xem. Nhưng mà đến hiện trường về sau, Trần Nghi Dương lập tức ý thức được chính mình phía trước trắng chuẩn bị. Bởi vì cái kia máy chữa bây giờ liền êm đẹp đặt ở nhân gia hậu viện rào chắn bên cạnh chờ đợi bán ra. A, lão bản, thì ra ngươi tới nơi này là vì cái này. Hướng dẫn du lịch nhìn thấy trước mắt một màn này cũng hiểu lầm. Hắn nói, tại chúng ta California, là cho phép một ít gia đình tại chính mình hậu viện hoặc nhà để xe bán ra nhà mình hai tay vật phẩm. Chúng ta xưng là đình viện bán vật. Đương nhiên, mặc dù loại này cỡ nhỏ hai tay bán ra hoạt động, chính phủ sẽ không tiến hành thu thuế. Nhưng cái này cần đình viện chủ nhân tiêu phí hơn $40 làm một tấm đình viện bán vật giấy phép, hơn nữa mỗi 6 tháng chỉ có thể xin một lần dạng này đình viện bán vật hoạt động. Hướng dẫn du lịch cho là Trần Nghi Dương chi cho nên mới ở đây, có thể là ở trên mạng thấy có người phát bài viết nói ở đây muốn cử hành một hồi đình viện bán vật hoạt động, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút. Trần Nghi Dương cũng vui vẻ đối phương hiểu lầm, liền trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Trận này cỡ nhỏ đình viện bán mặc dù chủ nhân bán ra đồ vật rất nhiều, nhưng mà khách nhân rất ít. Trên cơ bản cũng là xung quanh hàng xóm hoặc cùng cộng đồng người. Cho nên Trần Nghi Dương xuất hiện về sau liền lộ ra phá lệ nổi bật. Rất nhanh, một cái điển hình trung sản gia đình đi ra ngoài người da trắng trung niên nhân liền đến cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. "Ngươi tốt, ngươi là tới nơi này du khách?" "Không tệ." Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay, "Ta ngồi xe đi ngang qua ở đây, nhìn đến đây đang tại cử hành một hồi bán sẽ, cảm thấy rất mới lạ, liền đến xem." "Hoan nghênh ngươi đến, ngươi có thể tùy tiện xem, nơi này tất cả mọi thứ là cá nhân ta sử dụng tới, hoặc từ tầng hầm tìm ra, phụ thân ta hoặc tổ phụ sử dụng tới." Cái này người da trắng trung niên nam nhân hữu hảo cùng Trần Nghi Dương giới thiệu một chút nơi này một chút vật phẩm. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Trần Nghi Dương sẽ thật sự ở đây mua đồ. Dù sao ở đây mua bán đồ vật đại bộ phận cũng là hai tay đồ gia dụng, đồ điện các loại vật phẩm, du khách mua cái này làm gì? Chương 174, thất truyền thanh thoát máy chữ chương 174, thất truyền thanh thoát máy chữ bất quá dù vậy, cái này hữu hảo trung niên nam nhân hay là đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Trần Nghi Dương bên này. Hơn nữa hướng Trần Nghi Dương giới thiệu một chút mụ nội nó đã từng sử dụng tới máy giặt, bây giờ cũng bị lấy ra bán. Về giá cả tương đương với cho không. Dù sao thứ này nếu như không bán ra ngoài tự mình xử lý mà nói, còn muốn giao xử lý rác thải phí. Rất nhanh, Trần Nghi Dương liền thấy mình muốn mua khoản tiền kia máy chữ. Đây là cái gì? Trần Nghi Dương làm bộ không biết hỏi thăm. Trên thực tế, ta cũng rất tò mò. Trung niên nam nhân nói cho Trần Nghi Dương nói, đây là ta tại thê tử tổ phụ trong tầng hầm ngầm tìm được. thê tử bị thác ta đem vật này cho xử lý. Bất quá thứ này thật sự là quá nặng đi, cho nên ta đưa nó kéo sang đây xem có thể hay không bán đi. Trung niên người da trắng vừa nói, còn vừa chỉ vào máy chữ phía trên một ít chữ phù nói, những ký tự này tựa như là các ngươi người Hoa sử dụng văn tự. Đích xác. Trần Nghi Dương không tị hiểm chút nào nói không chừng nó là một cái tiếng Trung máy chữ đâu. Tiếng Trung máy chữ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vật này. Bất quá ta biết các ngươi người Hoa tại trên máy tính đánh chữ cũng sử dụng chính là kiểu chữ tiếng Anh, cũng không cần như vậy nặng nhọc máy móc phụ trợ đánh chữ à. Đúng vậy. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hán ngữ ghép vần thứ này, mặc dù tán thành cùng phê bình âm thanh vẫn luôn có, nhưng mà không có người phủ nhận nó tại bây giờ tin tức thời đại có bao nhiêu thuận tiện. Chỉ nhìn mỗi quốc gia hoặc khu vực sử dụng bàn phím liền có thể biết, Hán ngữ ghép vần trực tiếp trợ giúp tiếng Trung lấy đơn giản nhất phương thức sáp nhập vào tin tức thời đại. Chỉ cần ngươi hiểu Hán ngữ ghép vần, cái kia vô luận quốc gia nào hoặc khu vực sử dụng bàn phím ngươi cũng có thể lấy ra không có khe hở kết nối sử dụng. Mà những quốc gia này hoặc địa khu người nếu như sử dụng những thứ khác bàn phím, bởi vì trên bàn phím không có đánh dấu, đánh chữ liền sẽ trở nên khó khăn. Cái này bao nhiêu tiền, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Trần Nghi Dương chỉ mình trước mặt cái này máy chữ hỏi thăm. 1000 USD. Trung niên nam nhân tính thăm dò báo ra giá cả, dù sao nó lớn như vậy, hơn nữa dùng rất nhiều tài liệu. 888 USD như thế nào, 8 cái số này tại quốc gia chúng ta là một cái ngụ ý rất tốt đẹp con số. Đi, thành giao. Trung niên nam nhân thật cao hứng. Dù sao vật này hắn đều chuẩn bị lần này bán sẽ kết thúc về sau, nếu như không người mua, coi như rác rưởi ném đi. Bây giờ có thể bán hơn 800 đô la Mỹ, thật đúng là quá có lời. Cái kia thành giao. Trần Nghi Dương đếm đầy đủ đô la Mỹ cho đối phương, tiếp đó đối phương đem máy chữ giao cho Trần Nghi Dương. Chờ sau đó, có thể cho ta viết một cái giao dịch chứng minh sao, bằng không thì ta sợ ta mang theo nó rời đi hải quan thời điểm sẽ có phiền phức. Giao dịch hoàn thành về sau, Trần Nghi Dương đột nhiên đề xuất một điều thỉnh cầu. Không có vấn đề. Đối phương rất mau mắn đáp ứng xuống. Tiếp đó tìm đến giấy bút cho Trần Nghi Dương viết một cái giao dịch chứng minh hắn đem vật này lấy hơn 800 đô la Mỹ giá cả bán cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương đem máy chữ xếp lên xe về sau, rời đi khu phố này. Tại Trần Nghi Dương rời đi ước chừng một giờ về sau, một cái trung niên người da trắng phụ nữ đi tới. Vừa rồi bán cho Trần Nghi Dương máy chữ người da trắng trung niên nhân nhiệt tình đi lên nên đón. Vị này chính là thê tử của hắn. Thân yêu, khoản tiền kia máy chữ ở nơi nào? Thê tử lo lắng hỏi thăm. Ta vừa mới bán cho một cái người Hoa du khách, thế nào? Nam nhân không hiểu hỏi thăm. Ta tại đem máy chữ giao cho trước người, cho nó chụp cái ảnh chụp, tiếp đó phát đến trên mạng. Bây giờ rất nhiều người nói cho ta biết, đó là một cái tương đương nổi tiếng tiếng Trung máy chữ, hơn nữa đã thất truyền rất lâu, nếu như chúng ta nguyện ý bán, thậm chí có thể bán đi mấy vạn USD thậm chí mấy chục vạn USD. Thê tử tương đương kích động. Nàng cũng không nghĩ đến chính mình từ tổ phụ tầng hầm tìm ra một cái lao vật thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Bất quá thê tử tiếng nói vừa ra, khuôn mặt nam nhân sắc càng ngày càng trắng. Hắn lập tức nghĩ đến vì cái gì phía trước Trần Nghi Dương chuyên môn để cho hắn viết một cái giao dịch đã chứng minh. Hắn thế mà đem quý giá như vậy đổ vật 800 USD liền thật cao hứng bán đi. Thua thiệt lớn. Trên thực tế, thanh thoát máy chữ một lần nữa hiện thế tin tức rất nhanh liền chuyển đến trong Hoa Hạ Quốc. Bởi vì cái này máy chữ quá có đặc điểm, tài liệu tương quan cũng một mực nói rất mơ hồ. Cho nên khi cái này máy chữ vật thật ảnh trụ bị phát đến trên mạng về sau, lập tức liền bị người Hoa chú ý tới. Rất nhanh tương quan chuyên gia học giả liền căn cứ vào ngoại hình nhận định, cái này nhất định chính là thất truyền thanh thoát máy chữ. Cái này máy chữ không chỉ có vịnh đạo cùng đại lục học giả nghiên cứu rất nhiều, USA chính mình cũng không ít chuyên môn nghiên cứu Đông Á văn hóa học giả hy vọng mua sắm cái này trong truyền thuyết máy chữ. Cho nên, cái này máy chữ liền xem như bán mười mấy vạn USD cũng có thể bán ra ngoài. Nghĩ tới đây, cái này trung niên người đàn ông da trắng vô cùng hối hận. Làm sao lại vận khí kém như vậy, chính mình vừa đem máy chữ mang lên liền có một cái Hoa Hạ du khách sang đây xem bên trên liền mua đi nữa nha. Trong ngoài này bên trong thiệt hại bao nhiêu tiền a, mà lúc này Trần Nghi Dương đã đem cái này máy chữ mang về chính mình cư trú khách sạn, đang tại thật tốt thưởng thức. Thanh thoát máy chữ hình ảnh. Không thể không nói, cái này máy chữ kết cấu bên trong đích xác khá phức tạp. Trần Nghi Dương không dám tùy tiện thao tác, nếu như làm hỏng sẽ rất khó tu. Cho nên hắn để cho hướng dẫn du lịch đi định chế một cái đầu gỗ cái dương, chuẩn bị rời đi USA thời điểm cùng nhau đem máy chữ mang đi. Lúc buổi tối, Trần Nghi Dương đang dùng cơm. Trương Ngọc Linh gọi điện thoại tới. Sự tình gì a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Trương Ngọc Linh như thế nào đột nhiên liên lạc chính mình. Ta nghe Hiểu Thịnh nói, người đi USA California. Đúng a? Trần Nghi Dương cùng Từ Hiểu Thịnh ngẫu nhiên cũng biết thông điện thoại hoặc video nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Trần Nghi Dương cũng có thể tùy thời bởi vì bận rộn công việc chờ mượn cớ không tiếp mọi từ này điện thoại. Cho nên không cần lo lắng ngày nào là xe. Là như vậy. Ta vừa rồi tại trên Internet nhìn thấy tin tức, nói là hư hư thực thực dân quốc thời kỳ một vị danh nhân chế tác một cái tiếng Trung máy chữ tại USA California xuất hiện. Ta một vị khách hàng đối với cái này máy chữ cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng có thể đổi tại cái này máy chữ thượng phách buổi đấu giá phía trước mua lại. Bằng không thì một khi máy chữ tiến vào đấu giá hội quá trình, rất nhanh có thể sẽ bị một chút tư nhân người thu thập mua đi cất giấu. Vậy dạng này cái này máy chữ kết cấu bên trong liền vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Người vị kia khách hàng nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua cái này máy chữ? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Vị này khách hàng tại phương diện tài lực có thể cũng không hùng hậu, nhưng mà nó có thể cho ngươi cung cấp một chút những thứ khác ngoài định mức trợ giúp. Trương Ngọc Linh lời nói vô cùng mơ hồ. Trần Nghi Dương lập tức ý thức được vị này khách hàng có thể là một cái có quan phương bối cảnh người. Ta qua mấy ngày phải trở về nước. đến lúc đó về nước mảnh trò chuyện. Trần Nghi Dương nói, ngươi cứ như vậy xác định có thể đem máy chữ mua về. Phải biết bây giờ khoản tiền kia máy chữ chân thực thân phận đã bị dân mạng cáo chi phát ảnh chụp cái kia chủ blog. Cho nên cái này máy chữ rất có thể sẽ thượng phách mại hành, đến lúc đó muốn mua lại, rất có thể sẽ giá cả hư cao, không quá có lợi. Chương 175, một nhà mới sáng tạo ai công ty chương 175, một nhà mới sáng tạo ai công ty khoản tiền kia máy chữ là không thể nào lại đến phòng đấu giá đấu giá. Trần Nghi Dương trả lời hết sức khẳng định Trương Ngọc Linh. Vì cái gì nói như vậy? Trương Ngọc Linh đùa dẫn hỏi, người đến bên kia là quen biết cái gì hắc đạo lão đại, có thể trực tiếp đem đồ vật đoạt lấy sao? Cũng không phải. Trần Nghi Dương cho đối phương chụp một tấm thanh thoát máy chữ ảnh chụp, tiếp đó cho Trương Ngọc Linh hồi phục bởi vì đồ vật ta đã mua lại. Lợi hại. Trương Ngọc Linh lần này xem như chịu phục, ngươi đừng nói cho ta ngươi đang xem đến trên internet tấm hình kia về sau, đuổi tại máy chữ chủ nhân biết đó là vật gì phía trước, liền chạy tới đem đồ vật ra mua. Vậy dĩ nhiên không phải. Trần Nghi Dương không có nói tiếp, mà là dẫn đạo Trương Ngọc Linh ngờ tới hắn là nhìn ảnh chụp không lâu sau đó, đến ảnh chụp chủ nhân vị trí, hao tốn rất đắt giá cả mới đem đồ vật mua lại. Cái này dạng Trương Ngọc Linh quay đầu nói cho khách hàng của nàng, Trần Nghi Dương mới tốt từ đối phương trong tay lấy chỗ tốt. Nếu không mình mua được rất dễ dàng, đối phương cũng có thể sẽ ra thấp hơn giá cả. Rất nhiều người đều có trong loại trong lòng này, mặc kệ quý giá cỡ nào đồ vật nếu như đối phương rất dễ dàng liền mua đến trong tay, vậy hắn muốn từ người này trong tay mua thời điểm, cũng không nguyện ý ra giá cao. Cùng Trương Ngọc Linh nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai dậy liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, không người đầu tư ai công ty phần mềm, một nhà hoa hạ ai công ty đang tại California tìm kiếm đầu tư bọn hắn ai công ty liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Chú, nên ai công ty huấn luyện được ai phần mềm sẽ tạo thành tất cả ai công ty khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu chấn động, trở thành có sức cạnh tranh nhất hai phần mềm một trong. Tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Cơ mờ nở, như bức như vậy. Trần Nghi Dương nhìn tình báo hôm nay về sau choáng váng. Phải biết trí tuệ nhân tạo hai phần mềm cái khái niệm này đã xuất hiện rất lâu. Tại chặt đột nhiên xuất hiện dẫn bạo toàn thế giới về sau. Các đại công ty nhao nhao cơ tiền mặt tiến nhập cái này đường đua. Tất cả công ty khoa học kỹ thuật cao tầng đều vẫn cho rằng cái này chính là nhân loại cái tiếp theo trọng yếu phát triển điểm. Ai có thể chiếm lĩnh cái này phát triển điểm, như vậy tương lai thấp nhất thành tựu hạn cuối cũng ít nhất là một cái đăng húc. Mà lên hạn thì không cách nào đánh giá. Cho nên cái này đường đua bây giờ cuốn bay lên, các đại công ty muốn tiền cho tiền muốn người có người. Cái kia đầu tư tiền mặt sử dụng tốc độ so bốc cháy còn nhanh. Hơn nữa bây giờ đại gia công nhận, nếu như muốn chế tác một cái sánh vai nhất lưu AI phần mềm, ít nhất cần đại lượng cao toán lực chip dùng để huấn luyện đại mô hình. Tại bây giờ nước ngoài đủ loại chip lệnh cầm phía dưới, quốc nội AI sản nghiệp cũng là đi bước đi liên tục khó khăn. Đặc biệt là ổn tiền lại xuất hiện, càng làm cho quốc nội một chút chuyên gia học giả cho rằng hoa hạ tại AI sản nghiệp đuổi theo khó khăn. Bởi vì không có tốt chip, không cách nào huấn luyện được đỉnh tiêm đại mô hình. Tự nhiên cũng sẽ không sinh ra một cái có thể chọn chiến quốc bên ngoài ổn tiền lại AI phần mềm. Kết quả hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo thế mà nói cho hắn biết, có một nhà hoa hạ AI công ty phần mềm lại có thể trong tương lai huấn luyện được đỉnh cấp AI. Hơn nữa rất có thể là viễn siêu các công ty khoa học kỹ thuật huấn luyện ra AI. Bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói rất rõ ràng, cái này AI một khi xuất hiện, liền sẽ trực tiếp gây nên các đại công ty khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu chấn động. Vậy cái này AI trình độ cùng chất lượng tối thiểu nhất là có thể rõ ràng uy hiếp được các đại công ty khoa học kỹ thuật. Đến mức cổ dân nhìn suy những thứ này cỡ lớn công ty khoa học kỹ thuật, cho rằng bọn họ đem đánh mất cạnh tranh năng lực. Thế là Trần Nghi Dương lập tức cầm điện thoại di động lên, cho trên tình báo liệt ra số điện thoại đánh qua. Song Phương rất nhanh liên lạc xong địa điểm gặp mặt cùng thời gian. Thế là Trần Nghi Dương đều không có gọi hướng dẫn du lịch, chỉ là kêu một người tài xế cùng bảo tiêu, tiếp đó mang theo kế toán nhỏ liền hỏa tốc chạy tới. Đang đuổi đi trên đường, Trần Nghi Dương soát điện thoại nhìn một chút hôm qua Trương Ngọc Linh nói có quan hệ với thanh thoát máy chữ tin tức. Quả nhiên, quốc nội rất nhiều mạng tin tức trạm cũng bắt đầu tập trung đưa tin thanh thoát máy chữ một lần nữa hiện thế tin tức. Trần Nghi Dương leo lên đi cái kia nói mình tại ra trong tầng hầm ngầm phát hiện thanh thoát máy chữ chương mục. Cái tài khoản này những thứ khác đẩy văn quả nhiên xuất hiện bán cho Trần Nghi Dương máy chữ cái kia người da trắng nam tử trung niên ảnh chụp. Cái tài khoản này phía dưới nóng bỏng nhất đẩy văn chính là có thanh thoát máy chữ ảnh chụp cái kia. Rất nhiều USA học giả và vịnh đảo học giả đều đang hỏi thăm phải chăng có thể đem máy chữ bán cho bọn hắn. Hai cái này địa khu học giả đều không thể nào thiếu tiền, cho nên ra tay rất hào phóng. So sánh dưới, đại lục dân mạng chỉ có thể hô hào có hay không kẻ có tiền mua về hiến cho nhà bảo tàng. Bởi vì đại lục lâm ngữ đường người của sở nghiên cứu đã gửi công văn đi, nói là kinh phí có hạn, không cách nào mua sắm máy chữ, chỉ có thể tiếp nhận quyên tặng. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, quốc nội loại nghiên cứu này chỗ vốn là không có nhiều tiền. Tìm bọn hắn làm một cái mấy bạn khối xử lý chỗ ngồi đàm hội còn có thể. Từ USA mua một cái máy chữ lại trở về. Cái này tiêu phí tuyệt đối vượt qua bọn hắn phạm vi thừa nhận. Huống chi lâm ngữ đường sở nghiên cứu quy mô còn hết sức tiểu, phải được phí cũng khó khăn. Trần Nghi Dương vốn cho là phía trước yêu cầu mua thanh thoát máy chữ người là lâm ngữ đường sở nghiên cứu lãnh đạo. Bây giờ nhìn một cái như vậy tin tức, rõ ràng không phải. Cái này khiến Trần Nghi Dương đối với cái này liên lạc với Trương Ngọc Linh người thân phận càng hiếu kỳ hơn. Bất quá cũng không cần phải gấp, chờ về quốc về sau liền có thể gặp được. Bây giờ Trần Nghi Dương cần gấp nhất làm chính là gặp một lần hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói vị kia ai người sáng lập. Tại một nhà hạng sang quán ăn Trung Quốc, Trần Nghi Dương thành công gặp được đối phương. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Nghi Dương chủ động cùng đối phương chào hỏi, ta gọi Trần Nghi Dương. Trần tổng ngươi tốt, ta gọi Văn Lượng Phong. Đối phương là một cái rất dáng vẻ thư sinh người, xem xét chính là đỉnh cấp lý công khoa học bá. Mặc dù nói năng không thiện, nhưng mà nói chuyện lộ dịch tương đương rõ ràng. Trần Nghi Dương cũng thích cùng dạng này người giao lưu. Đem những người khác lưu tại Bảo Dương bên ngoài, Trần Nghi Dương cùng đối phương đơn độc giao lưu. Ngươi là từ đâu nghe nói chúng ta? Văn Lượng Phong ngược lại là đối với Trần Nghi Dương có thể liên lạc với hắn cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì hắn trước mấy ngày mới đến California, tại California cũng chỉ là thăm hỏi một chút công ty khoa học kỹ thuật, còn không có chính thức bắt đầu liên hệ người đầu tư. Không nghĩ tới Trần Nghi Dương dạng này một vị quốc nội lão bản thế mà tại California liên lạc với hắn. Chúng ta mạch khá rộng, đối với ai phương diện này có một mực cảm thấy rất hứng thú. Có người nghe bằng hữu của mình nói, quốc nội có một nhà ai công ty đang tìm kiếm đầu tư, thế là đề cử cho ta. Đây cũng là trùng hợp. Đích xác rất trùng hợp. Văn Lượng Phong gật đầu một cái, đối với phương diện này cũng không thèm để ý, ta có thể hỏi một chút ngài đối với bây giờ ai cách nhìn là như thế nào đâu. Văn Lượng Phong chủ động đặt câu hỏi. Trần Nghi Dương biết đây là đối phương tại khảo nghiệm chính mình đâu. Loại thiên tài này có đôi khi thiếu hụt không chỉ là tài chính, càng là thạo nghề hơn nữa có thể cho hắn tín nhiệm người đầu tư. Nếu như tùy tiện tiếp nhận người ngoài nghề đầu tư, rất có thể song phương tại rất nhanh trải qua thời kỳ trăng mật về sau, liền sẽ bởi vì đủ loại lý niệm không hợp mà dẫn phát trong công ty đấu. Giống như là chặt đoàn đội vừa mới bắt đầu kinh nghiệm những cái kia. Bởi vì người đầu tư cùng lợi nhuận nhu cầu, dẫn đến kiên trì làm không lợi nhuận cùng công lích người sáng lập một trận gặp xa lánh, hơi kém bị đuổi ra chính mình lập nghiệp đoàn đội. Chương 176, 500 vạn USD là đủ rồi. Chương 176, 500 vạn USD là đủ rồi. Ta cảm thấy bây giờ ai là một cái vô cùng xa xôi, lại gần vô cùng sản nghiệp. Nói xa xôi, nó có thể đại biểu nhân loại sau này. Nói gần, trí năng ai tại mấy năm này đã thông qua ai hội họa, xử lý văn kiện, lùng tìm, hợp thành video các phương diện, thực hiện không thiếu ứng dụng công năng. Liên lấy ai hội họa tới nói, lúc mới xuất hiện mọi người đều nói ai vẽ vẽ một mắt giả. Nhưng mà không có qua mấy năm, rất nhiều công ty game đều đổi mỹ thuật, bắt đầu sử dụng ai đến đúng 2D hình ảnh tiến hành hội họa. Sử dụng tốt mà nói, người chơi thậm chí không cách nào phân biệt ra cái nào vẽ là ai hội họa, cái nào là nhân thủ công hội họa. Cho nên nói, người đối với ai sản nghiệp là có lợi nhuận nhu cầu sao? Văn Lượng Phong dò hỏi. Đương nhiên không. Trần Nghi Dương quả quyết nói, bây giờ ai sản nghiệp vẫn còn giai đoạn bồi dưỡng, còn lâu mới có được đến lợi nhuận thời điểm. Trần Nghi Dương nói cầm Đằng Húc nêu ví dụ, Đằng Húc làm một cái nói chuyện phiếm phần mềm xã giao, trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể lợi nhuận, thậm chí một trận bị buộc đến tình cảnh muốn bán công ty. Đằng Húc tại trong lúc đó cũng làm rất nhiều nếm thử, tỉ như đăng ký thu phí các loại, nhưng mà đều thất bại. Về sau Đằng Húc vẫn là dựa vào đại diện trò chơi mới có phong phú tài chính. Bọn hắn đại diện trò chơi sở dĩ có thể thành công, kỳ thực là ỷ vào phần mềm xã giao để dẫn dắt lưu lượng. Cho nên ta cảm thấy ai sản nghiệp cũng giống như vậy, cuối cùng cũng không phải là dựa vào cái gọi là bán VIP tới lợi nhuận, mà là một chút không tưởng tượng được con đường. Cho nên chúng ta chỉ cần bảo trì tại ai lĩnh vực thay đổi thứ nhất, vậy sau này tự nhiên sẽ có rất nhiều lợi nhuận phương pháp. Trần Nghi Dương thuyết pháp rất rõ ràng để cho Văn Lượng Phong rất hài lòng. Hắn liền sợ gặp phải loại kia mặc dù nguyện ý đầu tư, nhưng mà yêu cầu ngắn hạn lợi nhuận người đầu tư. Nếu như một cái ai phần mềm chỉ có thể dựa vào bán VIP tới lợi nhuận, cái kia nhiều lắm thất bại. Hội viên loại thiết lập này tương đương vô căn cứ chế tạo một cái ngưỡng cửa, đem người bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà người bình thường bản thân số lượng kỳ thực chính là tài sản to lớn. Người đem bọn hắn cự ở ngoài cửa, cũng tương đương đem tương lai ngăn trở ở ngoài cửa. Nếu như chúng ta ai mô hình huấn luyện thành công, vậy chúng ta sẽ quyết định khai nguyên, để cho càng nhiều người tới gia nhập vào chúng ta, trợ giúp chúng ta hoàn thiện chúng ta ai mô hình, điểm này ngươi đồng ý không? Văn Lượng Phong tiếp lấy hỏi thăm. Đương nhiên đồng ý, Google không phải liền là dạng này quật khởi đi. Trước tiên khai nguyên, hấp dẫn vô số khai phá giả trợ giúp hoàn thiện hệ thống. Sau đó lại chế tác chính mình Google ba kiện bộ dùng cái này tới thu phí. Mặc dù kiếm không bằng quả táo nhiều, nhưng cũng tuyệt đối kiếm đầy bồn đầy bát. Văn Lượng Phong đối với Trần Nghi Dương trả lời càng thêm hài lòng. Dạng này thạo nghề hơn nữa không đội lợi nhuận người đầu tư thật sự rất ít gặp, cũng không hẳn hiếm thấy sao. Phần lớn đầu tư cũng là đổ xuống sông xuống biển, rất có thể đầu tư 1000 lần, chỉ một lần hồi vốn lại kiếm lời một chút. Dưới loại tình huống này, một chút người đầu tư ưa thích chỉ vì cái trước mắt, hy vọng có thể nhanh chóng hồi vốn, tiến tới quan hệ lập nghiệp đoàn thể ý nghĩa cùng cách làm. Đây đều là nhân chi thường tình. Trần Nghi Dương bên này đã xác định trước mắt vị này chừng 30 tuổi người trẻ tuổi có thể trong tương lai thành công. Vậy dĩ nhiên là nhặt người sáng lập thích tới nói. Ta tiếp nhận người đầu tư chúng ta đoàn đội, kế tiếp ta muốn nói một chút chúng ta cần bao nhiêu tiền. Văn Lượng Phong cảm thấy Trần Nghi Dương thông qua được hai vấn đề khảo nghiệm. Kế tiếp ngược lại là có thể thảo luận một chút cụ thể đầu tư kim ngạch vấn đề. Các người nói một con số A. Trần Nghi Dương đã làm xong đối phương mở ra mấy ước USD giá trên trời đầu tư kim ngạch chuẩn bị. Phía trước chúng ta liền đã tính toán qua giá 4. Dựa theo chúng ta tính toán, chúng ta phải hoàn thành chính chúng ta ai lớn mô hình. Đoán chừng phải hao phí 500 vạn đến khoảng 6 triệu đô la Mỹ, 500 ức đến 600 ức. Trần Nghi Dương vừa bắt đầu còn nghe nhầm rồi một chút, tiếp đó hắn đột nhiên phản ứng đi ra đối phương mới vừa nói cái gì. Chờ đã, ngươi nói là chỉ cần 500 vạn đến 600 vạn USD. Trần Nghi Dương không thể tin lần nữa hỏi thăm một lần. Đúng vậy. Văn Lượng Phong gật đầu một cái. Đây là đoàn đội chúng ta đi qua chính xác tính được ra kết luận. Ngươi xác định không có lầm đơn vị. Trần Nghi Dương vẫn là chưa tin đối phương nói ra giá cả. Không có lầm, đích thật là 500 vạn đến 600 vạn USD ở giữa. Văn Lượng Phong lần nữa khẳng định gật đầu. Nói thật, nếu không phải là lần này đầu tư là đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo xác nhận, Trần Nghi Dương còn thật sự sẽ đem đối phương xem như lừa đảo, quay đầu bước đi. 500 vạn đến 600 vạn USD là khái niệm gì? cũng chính là 5000 vạn người dân tệ không đến. Phải biết chặt 4 mẹn mẹn huấn luyện mô hình phí tổn liền đốt rủi mấy ức USD, đây chỉ là huấn luyện mô hình phí tổn, còn không bao quát đoàn thể tiền lương. Mà Google kỳ hạ ai, vẹn vẹn 1 năm, huấn luyện mô hình tiêu phí liền cao tới 1.9 ức USD dưới so sánh. Văn Lượng Phong nói đoàn bọn hắn đội vẹn vẹn cần 500 vạn đến 600 vạn USD liền có thể huấn luyện được một cái AI mô hình. Đơn giản so đấu Tịch Tịch còn tin đủ ảo. Tin đủ tiện nghi hơn cũng không nói nhà mình giá cả hàng hóa đồng đẳng với các sân thượng phí chuyên chở A500 vạn USD đưa cho đáng húc, ngàn độ công ty như vậy, đoán chừng liền đảo người tiền đều không đủ. Những cái kia ngành nghề đại nưu, động một tí cần giúp bọn hắn lấy ra mấy chục triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng mới có thể đảo được công ty mình. Một cái đoàn đội phải có 5, 6 cái đại nưu cùng mấy chục trên trăm cái trung kiên nhân tài a, mấy người này mới tiền lương phí tổn đoán chừng một tháng liền phải hơn 10 triệu. Mà bây giờ, vị này tương lai một cái đỉnh cấp AI mô hình đoàn đội người sáng lập, nói mình chỉ cần 500 vạn đến 600 vạn USD liền có thể huấn luyện được một cái đỉnh cấp AI. Người xác định, chỉ cần 500 vạn đến 600 vạn USD. Trần Nghi Dương vẫn là không nhịn được hoài nghi hỏi thăm. Ngươi là cảm thấy chi phí này quá thấp đúng không? Văn Lượng Phong đẩy đẩy mắt kính của mình, nói tiếp, đương nhiên, đây chỉ là huấn luyện được một cái AI mô hình phí tổn. Nếu như muốn trưởng kỳ cam đoan sức cạnh tranh, cần một mực đầu nhập tài chính. Đang huấn luyện được mô hình về sau, đại khái một năm cần 2-3 ước khoảng trường. USD. Nhân dân tệ. Trần Nghi Dương tính toán một chút, vẫn cảm thấy quá tiện nghi. Nếu như đem cái này giá cả báo cáo những cái kia internet đại hán người lãnh đạo đại khái sẽ cảm thấy người phía dưới điên rồi. Một năm 2-3 ước làm ai? Là cảm thấy vua của ta giả thuốc trừ sâu bán bất động ra, vẫn là chiến tranh tinh anh không có người chơi. Xem thường ai đây? Là như vậy. Văn Lượng Phong cho Trần Nghi Dương giảng giải nói, chúng ta cảm thấy bây giờ trên thị trường rất nhiều AI mô hình kỳ thực hơi có vẻ cồng kềnh, phương pháp huấn luyện cũng vô cùng lãng phí cùng dườm già. Cho nên chúng ta hy vọng có thể thông qua cải tiến phương pháp huấn luyện, tỉ như thưa thất hóa huấn luyện, động thái mạng lưới kết cấu, giảm xuống mô hình tham số lượng đồng thời bảo trì tính năng, giảm bớt tính toán lực ỷ lại. Dạng này sẽ làm cho chi phí trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá chúng ta ý nghĩ này không bị quốc nội người đầu tư tiếp nhận. Bọn hắn cảm thấy chúng ta chào giá quá thấp, hoài nghi chúng ta là dự định góp tiền chạy trốn. Cho nên ta tới California đi thăm một chút công ty công nghệ cao. Nhưng rất đáng tiếc, USA công ty người lãnh đạo cũng như vậy cho rằng ổn tên mại tổng giám đốc thậm chí nói một năm chỉ có mấy chục triệu USD dự tính công ty không cách nào cùng bọn hắn tại AI lĩnh vực tiến hành cạnh tranh. Chương 177, tên thứ ba Dương Cá Chép chương 177, tên thứ ba Dương Cá Chép cùng Văn Lượng Phong trò chuyện kết thúc về sau, Trần Nghi Dương lập tức sắp xếp người viên cùng Văn Lượng Phong đoàn đội bắt đầu định ra phương án đầu tư cùng tương quan hợp đồng. 500 vạn USD cái này đầu tư giá cả thật sự là quá thơm quá có chi phí hiệu quả. Trần Nghi Dương một người liền ra toàn bộ đầu tư tiểu. Đương nhiên, vì để cho cái này AI lớn mô hình lập nghiệp đoàn đội yên tâm, tránh bọn hắn lo lắng Trần Nghi Dương sẽ đem bọn hắn người sáng lập kịch khỏi mặt đi. Trần Nghi Dương chỉ lấy đi 60 chia hoa hồng cổ phần cùng 20 quyền bỏ phiếu. Về sau công ty làm lớn Trần Nghi Dương cổ phần chiếm hơn đoán chừng sẽ thêm một bước hạ xuống. Nhưng vô luận như thế nào, tương lai hắn đều sẽ là nhà này AI lớn mô hình công ty lớn nhất cổ đông. Ngay tại Trần Nghi Dương bên này khi xử lý và Văn Lượng Phong đoàn thể đầu tư vấn đề. Quốc nội, sáng tạo 101 cái tiết mục này kỳ thứ 3 cũng đã lặng yên chuyển ra. Cái này kỳ tiết mục lớn nhất một cái xem chút chính là muốn đem nguyên bản 101 người học viên đoàn đội đào thải đến chỉ còn lại 55 người. Có thể nói muốn đào thải gần như một nửa người. Đám đạo sư trên đài bắt đầu lần lượt nghiệm xếp hạng. Dưới đây các học viên ngoại trừ riêng lẻ vài người đều 10 phần khẩn trương. Mặc dù nói tất cả học viên đều bị tịch thu điện thoại, nhưng giống như Trần Nghi Dương có thể cho Tống Hy Dương cầm lý gọi điện thoại. Những học viên này đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút con đường có thể ngẫu nhiên liên hệ ngoại giới. Lại thêm đã từng tiến hành công diễn, rất nhiều cao nhân khí học viên có đại lượng fan hâm mộ giơ đèn bài tới tiếp ứng. Trong đó lấy Tống Hy tiếp ứng fan hâm mộ số người nhiều nhất. Ngoại trừ Tống Hy, ngoài ra còn có mấy cái sớm tại tham gia tiết mục phía trước liền đã nổi danh học viên cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Cho nên mấy cái này học viên đều ngồi vững điếu ngư lại, không lo lắng mình bị đào thải. Mà còn lại học viên khác thì hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lo lắng. Bởi vì tại kỳ thứ 3 tiết mục trước kia xếp hạng, kỳ thực 3 động cũng là tương đối lớn. Hôm nay ngươi có thể là trước 10, kết quả qua mấy ngày liền biến thành đến ngược. Tất cả mọi người lo lắng cho mình bị đào thải. Vì để tránh cho đào thải quá trình này lộ ra quá tàn khốc, cho nên hôm nay xếp hạng đạo sư chỉ có thể đọc lên 55 tên trở lên học viên tên. Đợi đến từ thứ 55 tên đến hạng nhất tên niệm xong, nếu như không có niệm đến tên của mình, cái kia đại biểu cái này học viên liền bị đào thải. Tất cả mọi người đều vạn phần khẩn trương đợi đến cái này đến cái khác tên xuất hiện. Dương Cẩm Lý khẩn trương siết chặt trong lòng bàn tay, cả người lo lắng đều có chút đứng không yên. Một bên Tống Hy nhìn thấy Dương Cẩm Lý loại tình huống này về sau, chỉ có thể tiến lên vô bờ vai của nàng biểu đạt an ủi. Rất nhanh, học viên tên niệm đến tên thứ 10. Còn chưa có xuất hiện Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy tên. Tống Hy biểu tình trên mặt vẫn như cũ không quan trọng. Nàng có thể xác định chính mình ít nhất là trước 3. Mà Dương Cẩm Lý biểu lộ trở nên trắng bệnh. Nàng đứng tại chỗ, trong đầu cũng bắt đầu đang suy nghĩ, vạn nhất bị đào thải, chính mình muốn hay không tìm lão bản muốn một công việc, miễn cho bị lão bản giải ước về sau không có chỗ để đi. Đạo sư tiếp tục niệm tên. Rất nhanh, tên thứ 5 tên bị niệm chuyển đến. Còn không phải Dương Cẩm Lý. Dương Cẩm Lý đã tuyệt vọng. Không, nói đúng ra nàng đã thấy ra. Việc đã đến nước này, vẫn là suy nghĩ một chút chính mình trước đó nhà máy vận ốc vít cùng nhà hàng rửa chén đĩa thời điểm rèn luyện ra được sinh hoạt kỹ năng A bị đào thải về sau nếu như bị lao bản giải ước rồi, trước hết làm việc kiếm chút tiền nuôi sống chính mình. Tên thứ 4 tên bị đọc lên. Dương Cẩm Lý đã làm xong đi chuẩn bị. Tiếp đó nàng liền nghe được đạo sư thì thầm, bản kỳ sáng tạo 101 học viên bài danh thứ 3 tên, Dương Cẩm Lý. Dương Cẩm Lý cả người sững sờ tại chỗ. Tên thứ 3? Ta là tên thứ 3? Không phải, dựa vào cái gì a? Dương Cẩm Lý cảm giác thứ nhất không phục cái bài danh này lại là chính nàng. Nàng ca hát sẽ không, khiêu vũ sẽ không. Là thế nào xếp tới tên thứ 3? Chẳng lẽ nhà mình cái kia lão bản mới mánh khóe thông thiên đến loại này trình độ, có thể đem nàng cưỡng ép bưng ra đạo. Sẽ bị người mắng chết a? Hạng Nhị tên rất nhanh cũng nói ra. Không phải Tống Hy. Tống Hy cả người cũng buông lòng xuống. Vậy xem ra chính mình hẳn là hạng nhất. Chuyện đương nhiên. Tống Hy đối với thực lực của mình 10 phần có lòng tin, tên thứ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tiếp đó nàng quay đầu liếc mắt nhìn Dương Cẩm Lý. Đột nhiên cảm giác chính mình cái bài danh này hàm kim lượng giống như cũng không phải quá cao. Không phải, chính mình cái tên này trên danh nghĩa cùng công ty sư muội, là thế nào xếp tới tên thứ 3? Người khác không rõ ràng, Tống Hy còn không rõ ràng sao? Dương Cẩm Lý là bị tổ chương trình kín đáo đưa cho nhà mình lão bản ký. Cho nên lão bản tuyệt đối không thể là vì Dương Cẩm Lý vận dụng nhân mạch cưỡng ép đem nàng đưa đến tên thứ 3 đi. Vậy còn dư lại chân tướng cũng chỉ có một, chính là trước mắt vị tiểu cô nương này bằng vào cố gắng của mình cùng thực lực trở thành tên thứ 3. Đến nỗi cái gì cố gắng cùng thực lực, nàng không biết. Bất quá Dương Cẩm Lý xếp hạng lại cao hơn, hai người cũng không phải một cái lộ tuyến thật tượng, cho nên Dương Cẩm Lý đối với Tống Hy là không có uy hiếp. Thế là Tống Hy thoải mái ôm lấy cả người còn ngốc tại chỗ Dương Cẩm Lý chúc mừng. Tại USA Trần Nghi Dương cũng nhìn thấy tiết mục. Lúc hắn đi, kỳ thứ 3 còn không có thu hào đâu. Bây giờ kỳ thứ 3 tiết mục đi ra, Trần Nghi Dương cũng là kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn kế toán nhỏ, chỉ vào màn hình TV hỏi: "Dương Cẩm Lý vì sao lại xếp thứ 3 tên a? Ta điều tra thêm a." Kế toán nhỏ lấy điện thoại di động ra tra xét. Kỳ thực Dương Cẩm Lý tại thời kỳ thứ nhất tiết mục chuyển ra về sau không lâu, ngay tại trên internet có một cái chính mình tiểu fan hâm mộ vòng tròn. Cái này fan hâm mộ vòng tròn được xưng là thôn phấn. Bởi vì Dương Cẩm Lý tại thời kỳ thứ nhất tiết mục lúc giới thiệu, nói mình là toàn thôn hy vọng. Lúc đó liền có không ít người bị Dương Cẩm Lý hấp dẫn. Bởi vì cái cô nương này so sánh lên tham gia tiết mục học viên khác tới nói, trên người có một loại không giống nhau chất phát cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng hấp dẫn ngày bình thường truy tinh, nhưng mà không cùng nhiệt loại kia người qua đường truy tinh phấn. Bởi vì nữ đoàn tống nghệ chịu chúng có hạn, rất nhiều người thích xem loại này tống nghệ người kỳ thực phía trước đã nhìn qua không thiếu tương tự tống nghệ tiết mục. Đối với đủ loại tuyển tú xáo lộ, các học viên bản thân đóng gói cũng đã có miễn dịch. Bây giờ xuất hiện một cái không làm bộ tiểu cô nương, lập tức hấp dẫn đại gia chú ý. Bất quá Dương Cẩm Lý sơ kỳ fan hâm mộ có một cái rất lớn đặc điểm chính là, bọn này fan hâm mộ mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà âm thanh lượng nhỏ, truy tinh cũng tương đối phần hệ. Cho nên vừa mới bắt đầu không có gây nên bất luận cái gì quần thể chú ý, tất cả mọi người còn tưởng rằng Dương Cẩm Lý yên lặng vô danh đâu. Sau đó kèm theo tiết mục chuyển ra cùng tương quan đủ loại marketing, đám fan hâm mộ bắt đầu dần dần hiểu được Dương Cẩm Lý cuộc sống trước kia kinh nghiệm. Trần Nghi Dương chi phía trước an bài nhạc sĩ võ người vì Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý làm marketing. Bất quá có thể là nhạc sĩ võ người sờ vớt cá đã quen, cũng hay là chưa làm qua loại chuyện này. Bọn hắn dứt khoát tìm một đống Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý trước kia quá khứ video ảnh chụp các loại, đóng gói phát đến nhạc sĩ võ để cho đám fan hâm mộ quan sát. Tiếp đó Dương Cẩm Lý trước đó là một cái tiểu gián nữ đoàn thành viên video cũng bị ùn tợn loạt đến nhạc sĩ võ. Chương 178, bị mạng lưới dư luận công kích. Chương 178, bị mạng lưới dư luận công kích. Không giống với học viên khác thời kỳ đầu video cùng bây giờ thiết lập nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khác nhau. Dương Cẩm Lý đem mình người thiết lập ngược lại là từ đầu đến cuối như một trò con chuyện. Chân thực, xinh đẹp, trung nhị, khôi hài. Cái này bốn cái đặc chất đồng thời xuất hiện tại trên người một người, dẫn đến càng ngày càng nhiều người bị Dương Cẩm Lý hấp dẫn. Những thứ này khổng lồ người đi đường phấn một khi về số lượng hoàn thành chất biến, cái kia thể lượng ôn tồn lượng tự nhiên cũng không đồng dạng. Lần thứ nhất công diễn thời điểm, Dương Cẩm Lý họ phở lỉn bẹn bẹn có mấy cái fan hâm mộ giơ tay mình vẽ lệnh bài tiếp ứng. Nhưng căn cứ vào tiểu đạo tin tức nói, kỳ mới nhất công diễn Dương Cẩm Lý họ phở lỉn tiếp ứng fan hâm mộ đã có thể chống lên một mảnh đèn hải. Cho nên nói, nàng thật sự chính là dựa vào chính mình lựa chạy tới. Trần Nghi Dương bên này nghe xong kế toán nhỏ phân tích, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn thật sự không nghĩ tới, Dương Cẩm Lý lại có thể dựa vào chính mình chân thực một mặt ở trên internet bạo hỏa. Hơn nữa còn không phải loại kia hư hỏa, là nắm giữ đại lượng người đi đường fan hâm mộ hàng thật giá thật phát hỏa. Cho phòng làm việc người gọi điện thoại, để cho bọn hắn về sau đem đối với Dương Cẩm Lý đầu nhập tài nguyên cùng Tống Hy kéo đến cùng một trình độ. Trần Nghi Dương rất nhanh quyết định. Tất nhiên Dương Cẩm Lý đã bằng vào chính mình phát hỏa, cái kia đủ loại tài nguyên nên cho đấy. Vừa vặn còn có thể đối với Tống Hy đưa đến một cái cân bằng tác dụng, miễn cho chính mình công ty quản lý chỉ có thể vây quanh Tống Hy một người quay tròn. Không có vấn đề. Kế toán nhỏ ở bên kia gọi mấy cú điện thoại về sau, đột nhiên lại chạy tới tìm Trần Nghi Dương. Lão bản, bất quá bây giờ trên mạng còn có một loại âm thanh, ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút? Thanh âm gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Trên mạng có người nói Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy đều là người kỳ hạ ký kết nghệ nhân, cho nên bọn hắn xếp hạng kỳ thực là ngươi tự mình đi cửa sau cho xác định. Thật nhiều người đều đang mắng ngươi phá hư tuyển tú tiết mục công bằng, hơn nữa nói ngươi cùng Đặng Húc ở sau lưng lại có lợi ích chuyển vận, còn có nhân tạo giao ngươi cùng Tống Hy cùng với Dương Cẩm Lý quan hệ. Ta xem một chút. Trần Nghi Dương cầm điện thoại di động lên lục soát một chút. Bây giờ trên mạng tương tự ngôn luận còn thật sự không thiếu. Không thiếu marketing hảo cùng từ truyền thông cũng đã hạ tràng lẫn lộn cái đề tài này. Mà lúc này cách kỳ thứ 3 tiết mục chuyển ra bất quá vẹn vẹn mấy giờ mà thôi. Như thế đại quy mô công kích, tự nhiên không thể nào là tiết mục chuyển ra về sau mới an bài. Trần Nghi Dương lập tức ý thức được những âm thanh này sau lưng đẩy tay là ai. Đó chính là học viên khác sau lưng người quản lý công ty. Những công ty này có thể sớm biết được hạng tình huống, chỉ sợ sớm tại kỳ thứ 3 tiết mục chuyển ra phía trước cũng đã bắt đầu an bài đối với Tống Hy, Dương Cẩm Lý, thậm chí Trần Nghi Dương bản nhân dư luận công kích. Đến nỗi lý do, đánh gây người tài lộ, giống như giết cha mẹ người ai những thứ này, người quản lý công ty tại nhà mình trên người nghệ sĩ cũng đầu nhập vào không thiếu tiền. Liền trông cậy vào dựa vào sáng tạo 101 tổ chương trình đẩy ra nhà mình nghệ nhân, cũng may tương lai kiếm tiền. Nguyên bản Trần Nghi Dương người quản lý công ty đẩy ra Tống Hy. Những công ty khác cũng tán thành Tống Hy xem như phía trước Hàn Quốc nữ thần tượng thực lực, cho nên cũng không ngại Trần Nghi Dương làm marketing vì Tống Hy đánh ném cùng đẩy cao xếp hạng, tranh thủ càng nhiều tiết mục hình ảnh. Nhưng mà Dương Cẩm Lý xuất hiện cải biến hết thảy. Ngươi có một cái đệ nhất còn chưa đủ, đột nhiên lại không hiểu thấu xuất hiện một cái đệ tam. Ngươi một công ty lấy đi tên thứ nhất cùng tên thứ ba, để cho những công ty khác sống thế nào? Thế là, đủ loại công kích liền đến. Những công kích này mục đích cũng chỉ có một, đó chính là làm hỏng Tống Hy, Dương Cẩm Lý danh tiếng, phá hư con đường của các nàng người cơ bản bàn. Tại người đi đường trong ấn tượng tạo thành hai người kia là dựa vào đi cửa sau mới cầm tới cao hạng ấn tượng. Đến nỗi Tống Hy thực lực mạnh không mạnh, Dương Cẩm Lý chân thực thiết lập nhân vật có được hoan nghênh bao nhiêu, cái này không trọng yếu. Chỉ cần mua marketing bản thảo đủ nhiều, tại đại chúng trong lòng ấn tượng đầu tiên tạo thành. Vậy sau này dù thế nào bác bỏ tin đồn liền vô dụng. Đại chúng vốn là tự nhiên đối với minh tinh cùng thần tượng có nhất định kinh bị, mới sẽ không nghe ngươi fan hâm mộ bác bỏ tin đồn. Cái này cũng là rất nhiều minh tinh công ty công kích đối thủ cạnh tranh thường dùng một loại thủ đoạn, không thiếu minh tinh đều bởi vì loại công kích này dẫn đến im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian. Mẹ nó, dám đối với ta dùng loại thủ đoạn này. Trần Nghi Dương đối công kích bản thân hắn văn chương cũng không thèm để ý, hắn lại không dựa vào cái này kiếm tiền. Nhưng mà hắn tại trên thân Tống Hy thế nhưng là đầu nhập vào không thiếu, trông cậy vào Tống Hy nổi danh về sau dây song lớn, ngực bự. Bây giờ lại ngoài ý muốn nhiều một cái Dương Cẩm Lý, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Bây giờ lại có thể có người dám tới đánh gãy chính mình tài lộ. Trần Nghi Dương lập tức liền nghĩ đến muốn phản kích. Bất quá đối mặt loại này dư luận công kích, thông thường phản kích là không có hiệu quả. Bởi vì đối mặt dư luận xung kích, người cũng tương tự lợi dụng dư luận đánh trả, sẽ chỉ làm đại chúng cảm thấy chó cắn chó hai miệng mao, hai bên chết chung mới tốt nhất. Cho nên phải có một cái quan phương cơ quan xuất hiện, cưỡng ép làm tốt thân phận của hai người, để cho những cái kia marketing cơ quan không dám nói nữa. Hơn nữa, chuyện này còn phải nhanh, không thể để cho dư luận lên men. Nhất định muốn tại dư luận khuyết trương vòng ra ngoài phía trước bóp chết những thứ này ngôn luận. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương lập tức phân phó kế toán nhỏ đạo, mua cho ta một tấm trở về nước vé máy bay, ta đêm nay phải trở về quốc. Đúng, an bài máy bay đem ta phía trước mua một vài thứ cũng cùng một chỗ trở về quốc. Lão bản, ngươi muốn trở về đi đâu a? Kế toán nhỏ đội vàng hỏi đạo. Lâm An. Trần Nghi Dương nói. Ban đêm hôm ấy, Trần Nghi Dương an vị lên máy bay. Dòng giá ở phi cơ khoang hạng nhất bên trên nằm 16 giờ, Trần Nghi Dương mới từ California bay trở về đến Mado. Tiếp đó lại từ Mado ngựa không ngừng vó đã tới Lâm An. Trần Nghi Dương trực tiếp đi tìm Dương Thành Nho. Không phải lúc trước còn nhìn ngươi tại US đã sao, như thế nào đột nhiên bay trở về? Dương Thành Nho đối mặt đột nhiên xuất hiện Trần Nghi Dương rất là kinh ngạc. Bị ngươi làm, trở lại nơi này sự tình. Trần Nghi Dương nói. Chuyện gì xảy ra? Dương Thành Nho vội vàng hỏi thăm. Trần Nghi Dương danh hạ mấy nhà công ty bây giờ thế nhưng là nộp thuế nhà giàu. Coi như hai người không phải bằng hữu, hắn cũng phải giữ gìn Trần Nghi Dương cái này hắn chỉ hạ trong vùng đại thương nhân. Trần Nghi Dương đơn giản nói một chút Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy sự tình. Cái này, chúng ta không tốt lắm nhúng tay a. Dương Thành Nho có chút chần chờ. Loại này ngành giải trí sự tình, một khi nhúng tay rất dễ dàng quấy không rõ ràng. Người giúp ta hai chuyện. Trần Nghi Dương nói, phía trước tiền lưu mộ sự tình, Lâm An cục cảnh sát thiếu ta nhân tình không giả đúng không? Ta cần bọn hắn gửi một cái đả kích mạng lưới thế lực hắc ám tuyên bố, bảo là muốn đả kích một chút tung tin đồn nhảm, nói xấu người khác từ truyền thông. Cái này không thành vấn đề. Dương Thành Nho gật đầu một cái. Lần trước tiền lưu mộ sự tình thế nhưng là đại án. Nếu không phải là Trần Nghi Dương xuất hiện, phát hiện tiền lưu mộ bị trộm sự tình. Một khi đợi đến trộm mộ bán mất trộm tới văn vật, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Toàn bộ Lâm An chính phủ đều đem mất hết thể diện. Cái này không chỉ có riêng là cục cảnh sát thiếu Trần Nghi Dương nhân tình sự tình, mà là toàn bộ Lâm An chính phủ đã thiếu nợ Trần Nghi Dương một cái nhân tình. Dù sao truyền thừa ngàn năm lăng mộ, bao nhiêu năm rồi không có xảy ra vấn đề. Kết quả bây giờ bị trộm mộ cho trộm. Nếu là bên trong văn vật không tìm lại được, cái kia không chắc bị người chế giễu tới trình độ nào đâu. Chương 179, quyên tặng văn vật chương 179, quyên tặng văn vật yêu cầu thứ hai, ta cần hiến cho một kiện văn vật cho Lâm An nhà bảo tàng. Trần Nghi Dương nói ra chính mình yêu cầu thứ hai. Đây coi là yêu cầu gì? Dương Thành Nho không có lý giải Trần Nghi Dương ý tứ. Hắn biết Trần Nghi Dương tay bên trong có không ít đồ tốt, nếu là chịu quên hiến cho, kia đối nhà bảo tàng tới nói cầu còn không được a là như vậy. Trần Nghi Dương lấy ra phía trước tại USA mua tòa kia Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng ảnh chụp đi ra. Ta muốn hiến cho cái này Đông Chu thời kỳ văn vật. Đây là ta từ USA mua về, ở bên kia bị ngộ nhận là trở thành Indian văn minh vật phẩm. Đồ tốt a. Dương Thành Nho liếc mắt nhìn ảnh chụp, liền biết đây chính là đủ để thượng tỉnh Bắc văn vật. Dù sao niên đại tương đương lâu đời, hơn nữa tạo hình rất có đặc điểm, bảo tồn cũng rất hoàn hảo. Càng quan trọng hơn hay là từ USA mang về trôi đi văn vật. Trần Nghi Dương lựa chọn quyên tặng cái tượng đá này pho tượng cũng là có nguyên nhân. Bởi vì cái đồ chơi này thuộc về loại kia lịch sử ý nghĩa tương đối nặng văn vật, nếu như phóng tới giới sưu tập, ngược lại không đáng bao nhiêu tiền. Đem nó quyên tặng cho nhà bảo tàng càng có ý định hơn nghĩa một chút. ta cùng viện bảo tàng lãnh đạo trò chuyện chút, ta quên tặng cái này thế nhưng là có kèm theo điều kiện. Trần Nghi Dương nói ra yêu cầu của mình. Chỉ cần không cần tiền, yêu cầu khác đều dễ thương lượng. Dương Thành Nho mặc dù không biết Trần Nghi Dương có thể muốn cùng nhà bảo tàng nói tới yêu cầu gì, nhưng mà chỉ cần là đơn thuần quyết tặng, không phải đem văn vật bán cho nhà bảo tàng, cũng là tốt hơn nói. Trần Nghi Dương đương nhiên không cần tiền. Hắn tại Dương Thành Nho đáp cầu rắc mối phía dưới rất nhanh liên lạc với ở vào Lâm An tỉnh Bắc viện bảo tàng lãnh đạo. Song phương một phen câu thông về sau, đối phương tại gặp qua Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng và thật, hơn nữa đi qua giám định về sau, rất mau mắn đáp ứng Trần Nghi Dương yêu cầu. Hai ngày sau, trên internet đối với Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý công kích càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao hai người này một cái đệ nhất, một cái đệ tam, thật sự là ngăn cản không thiếu công ty lộ. Giới văn nghệ mặc dù người hành nghề nhân số đông đảo, nhưng mà đại nhiệt mình tinh chỉ mấy cái như vậy, một cái củ cải một cái hố. Cho nên đối với Minh Tinh công ty quản lý tới nói, nghệ sĩ nhà mình mạnh bao nhiêu không trọng yếu là thế nào đem đối thủ cạnh tranh đánh đổ. Bất quá ngay tại tất cả nhà marketing hào cố gắng phát văn chương phát video thời điểm, ở vào Lâm An tỉnh nhà bảo tàng lại phát một cái thông cáo cùng một cái video. Thông cáo cùng nội dung của video đều biểu đạt một cái nội dung. Đó chính là cảm tạ Tống Hy nữ sĩ cùng Dương Cẩm Lý nữ sĩ hướng tỉnh nhà bảo tàng quyên tặng trôi đi đến USA quốc gia trọng yếu văn vật, Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng. Trong lúc nhất thời, dư luận vỡ tổ. Mấy cái công ty quản lý quan hệ xã hội người phụ trách đều nhận được marketing hào phòng làm việc lao bản gọi điện thoại tới, nói cho bọn hắn Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy tài liệu đen bọn hắn đoạn thời gian gần nhất thì sẽ không tái phát, trước đó phát một chút cũng muốn lập tức xóa bỏ. Không phải, bọn hắn quên cái văn vật liền để các ngươi sợ hãi như vậy à, cũng không phải cứu vớt thế giới các ngươi sợ cái gì. Ta cho gấp đôi tiền còn không được không? Chín mầm công ty quản lý chính là lần này mua Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý tài liệu đen chủ lực công ty. Nhà bọn hắn kỳ hạ nghệ nhân Nghiên Lệ xếp tại sáng tạo 101 tên thứ tư. Cái hạng này không thể nói quá kém, nhưng mà sáng tạo 101 cuối cùng thành đoàn chỉ có thể muốn 11 vị tuyển thủ. Trong đó 3 vị trước sẽ bị gọi bề ngoài. 3 vị này chịu đến đằng húc tài nguyên ưu tiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Về sau bên trên Tống Nghệ tiết mục cái gì, cũng sẽ có càng nhiều ống kính. Cho nên đối với chín mầm tới nói, có thể cầm tới 3 vị trước mới là mấu chốt nhất. Nguyên bản chín mầm đối với 3 hạng đầu là tình thế bắt buộc. Tên thứ nhất Tống Hy hát nhảy vô địch, bọn hắn tán thành. Tên thứ hai thực lực không tệ, sau lưng là một nhà cùng đằng húc hợp tác rất lâu năm công ty quản lý. Trước ba vô luận như thế nào đều có nhà bọn hắn nghệ nhân một cái danh lệch, cho nên bọn hắn cho rằng nghệ sĩ nhà mình cầm đệ tam cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng mà bạn không nghĩ tới, nửa đường không hiểu thấu giết ra tới một cái Dương Cẩm Lý. Chín mầm người tra một cái, phát hiện cái này Dương Cẩm Lý cùng tên thứ nhất Tống Hy là cùng một nhà công ty quản lý kỳ hạ nghệ nhân. Sau đó lại tiếp tục theo tra. Nhà này tên là phòng ốc sơ xài cư phòng làm việc người quản lý lao bản của công ty tên là Trần Nghi Dương. Trên mạng tùy tiện vừa tìm, liền có thể lục soát ra có quan hệ với Trần Nghi Dương đủ loại tin tức. Đương nhiên, Trần Nghi Dương bây giờ tại trên internet treo lên lớn nhất nhãn hiệu là Thần Bí Phú Nhị Đại, đang diễn nghệ vòng có rất lớn giao thiệp. Chín mầm lập tức liền nổi giận. Bọn hắn cho rằng Trần Nghi Dương tất nhiên đang diễn nghệ vòng nhân mạch nhiều như vậy, tự nhiên cũng rất hiểu giới văn nghệ đủ loại quy tắc ẩm. Mặc kệ cha ngươi mẹ ngươi là ai, cái nghề này hoặc là ngươi hòa khí sinh tài, hoặc là tất cả mọi người đừng vừa. Ngươi chỉ đẩy một cái Tống Hy hoặc Dương Cẩm Lý tiến trước ba. Bọn hắn đều nhận. Nhưng mà ngươi đẩy hai người tiến trước ba là chuyện gì xảy ra, chuẩn bị ăn một mình. Ta quản ngươi cha mẹ ngươi là ai đây? Tới trước một bộ hắc lưu lượng phần món ăn a, thế là chín mầm lao bản cùng khác kinh tế công ty một liên hệ, cùng một chỗ nhằm vào Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý ra tay. Nếu là có thể đem hai người kia bên trong một cái làm tiếp để cho nhà mình Nghiên Lệ tiến vào ba hạng đầu vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là đem hai người này xếp hạng đều làm tiếp, vậy càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng coi là cho cái này không biết trời cao đất rộng Phú Nhị Đại một bài học. Đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người, xúc phạm quy tắc ngầm, ai cũng không bảo vệ ngươi. Bất quá để cho chín mầm quan hệ xã hội không nghĩ tới, bây giờ những thứ này tay cầm số lớn marketing số công ty thế mà vẹn vẹn bởi vì một hiến cho di vật văn hóa tin tức cũng không dám ra tay rồi. Các ngươi vẫn là nhìn nhiều một chút tin tức à, không chỉ có Lâm An nhà bảo tàng phát thông cáo, cục cảnh sát cũng phát thông cáo bảo là muốn trừng trị marketing hào cùng hắc lưu lượng đâu. Marketing hào phòng làm việc lão bản nói, trong tay của ta mấy chục vạn fan hâm mộ chương mục cũng đã bị phong cấm. Nghe được marketing hào phòng làm việc lão bản nói như vậy, chín mầm quan hệ xã hội vội vàng bắt đầu kiểm tra lên tin tức. Đầu tiên là tại Lâm An tỉnh viện bảo tàng thông cáo cùng ban bố video. Tỉnh viện bảo tàng video mở đầu liền toàn phương vị thể hiện ra một tôn rất kỳ lạ pho tượng, hơn nữa giới thiệu nói pho tượng này là tới từ Đông Chu Vương Lăng Thạch Điêu pho tượng. Căn cứ vào phỏng đoán, pho tượng này hẳn là dân quốc thời kỳ bị USA người cho trộm cắp đi về sau mang về USA, hơn nữa bởi vì nguyên nhân lịch sử, tại vài lần chuyển tay về sau, bị coi là Indian văn minh pho tượng bán. Mà pho tượng này mặc dù có thể về nước, cùng hai vị nữ sĩ có quan hệ. Đó chính là Tống Hy nữ sĩ cùng Dương Cẩm Lý nữ sĩ. Hai vị này nữ sĩ tại thành công ký vào đến phòng ốc sơ xài cư phòng làm việc về sau, lão bản của các nàng bởi vì đặc biệt ưa thích văn vật, cho nên để hoan nghênh bọn hắn nhậm chức, để cho bọn hắn ở nước ngoài đấu giá trên website lựa chọn một cái văn vật mua lại xem như lễ vật. Tiếp đó Dương Cẩm Lý thì nhìn chung cái này bị đánh dấu vì Indian văn minh thạch điêu pho tượng đồ vật. Bởi vì pho tượng này giá cả rất đắt, cho nên hai người hợp lại đều lựa chọn pho tượng này. Thế là Trần Nghi Dương mua pho tượng hơn nữa trở về quốc nội. Chương 180, cá chép thiết lập nhân vật chương 180, cá chép thiết lập nhân vật kết quả về nước tìm một vị chuyên gia xem xét. Pho tượng kia lại là trước kia bị trộm đi một chỗ Đông Chu Vương Lăng trong cổ mộ thạch điêu pho tượng. Như thế có lịch sử ý nghĩa văn vật, Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý nhất trí cho rằng hẳn là hiến cho quốc gia. Bất quá lúc kia bởi vì hai người phải lập tức đi tham gia sáng tạo 101, tiến vào bên trong về sau không cách nào lại cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên ủy thác Trần Nghi Dương tiến hành quyên tặng. Bây giờ tỉnh viện bảo tàng chuyên gia đã chính thức xác định tôn này tượng đá thật là đến từ Đông Chu Vương Lăng, cho nên cố ý phát cái thông cáo cảm tạ Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy hai người này. Còn có thể cái này yêu pha cục. Chín mầm quan hệ xã hội người phụ trách cảm giác trên đầu mình giống như là đỉnh một cái dấu chấm hỏi. Bất quá, liền quên tặng một cái văn vật, liền để các ngươi bọn này marketing hào không dám động. Các ngươi lúc nào nhát gan như vậy? Chín mầm quan hệ xã hội tiếp tục thẩm tra tin tức. Tiếp đó liền thấy Lâm An cục cảnh sát tuyên bố thông cáo, nói là gần nhất muốn đả kích tung tin đồn nhảm cùng làm hắc lưu lượng marketing chuyên mục. Thông cáo mặc dù không có cụ thể chỉ ai, nhưng mà tại cái thời điểm này, ở cái địa phương này phát thông cáo đi ra, Đồ Đần cũng biết tại chỉ cái gì sự tình. Chín mầm quan hệ xã hội trong nháy mắt ý thức được chính mình có thể chọc người không dễ trêu chọc vật. Mẹn mẹn ngành giải trí phú nhị đại, có thể có năng lượng lớn như vậy. Bất quá lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Ngừng mua hắc lưu theo tài là trọng yếu nhất sự tình. Nếu như ngược gió gây án, rất có thể sẽ bị người ta phản kích lại nghiên lệ trên thân, đến lúc đó ảnh hưởng nghiên lệ xếp hạng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mênh mông quần quật đen Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý thông cáo đều biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất trước đây tất cả ngôn luận cũng không có tồn tại qua một dạng. Trần Nghi Dương lúc này cũng tại lật tin tức trên mạng. Tiếp đó hắn phát hiện một chút có ý tứ bình luận. Và, không hổ là trong tên liền kèm theo cá chép hai chữ người. Mua một cái gì cũng có thể mua được quốc gia trôi đi văn vật. Ai nói không phải thì sao? Nghe nói nàng nguyên bản không có bị lúc đầu công ty đề cử tham gia sáng tạo 101 tuyển tú, vẫn là trong tiết mục người xem tài liệu nhìn chúng nàng, mời nàng tới tham gia. Chờ đã, Dương Cẩm Lý công ty quản lý không phải chỉ ký hai cái người sao, một cái nàng một cái Tống Hy, làm sao lại không có bị công ty đề cử à? Trên lầu ngươi không biết sao? Dương Cẩm Lý vốn là tại một nhà khác công ty quản lý. Về sau nàng bị tổ chương trình tuyển chọn. Nhưng mà lúc đầu lão bản cho rằng Dương Cẩm Lý sẽ bị rất nhanh đào thải, không muốn để cho Dương Cẩm Lý bên trên, hơn nữa cùng nàng giải ước rồi. Tiếp đó nàng liền bị Trần Nghi Dương con nhà giàu này cho nhìn trúng, đem nàng ký hợp đồng xuống. Trời sinh cá chép thể chất ra đây quả thực là. Ta hút, ta cũng cuốn hút, vận khí phân ta một điểm. Những bình luận này còn rất có ý tứ. Trần Nghi Dương phân phó một bên phòng ốc sơ xài cư công ty quản lý người phụ trách nói, nhìn sau đó có thể hay không đem Dương Cẩm Lý thiết lập nhân vật hướng về cá chép phương diện dẫn đạo một chút. Tỷ như nói an bài một chút bình luận, nói trở thành Dương Cẩm Lý fan hâm mộ về sau chúng giải các loại. Tốt, ta biết rõ. Người phụ trách gật đầu một cái. Nàng trước kia cũng có phương diện này ý tứ. Dù sao cá chép cái này thiết lập nhân vật có thể quá tốt rồi. Hơn nữa không cần lo lắng lật xe. Phía trước rất nhiều nữ minh tinh ưa thích làm ăn hàng thiết lập nhân vật, cho rằng dạng này sẽ chọc cho người ưa thích. Nhưng mà dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết. Nữ minh tinh là muốn bảo trì vóc người, tại sao có thể là cái ăn hàng. Cho nên rất nhiều nữ minh tinh nhao nhao lật xe. Nhưng mà cá chép thiết lập nhân vật đã tốt lắm rồi. Phấn nàng chỉ là sẽ tăng thêm vận khí của mình, cũng không phải thật sự cam đoan mua vé số tất chúng. An bài một chút bình luận dẫn đạo dư luận là được rồi. Lại nói, nếu thật là fan hâm mộ gặp chuyện gì tốt, trước tiên cũng biết nghĩ đến có phải hay không là Phấn Dương Cẩm Lý mang tới hảo vận, ngược lại sẽ cảm tạ Dương Cẩm Lý. Xử lý xong Dương Cẩm Lý cùng Tống Hy sự tình, Trần Nghi Dương lại xách theo một vài thứ đi dạo đến Dương Thành Nho trong căn hộ. Những thứ này lại là cái gì? Dương Thành Nho nhìn xem Trần Nghi Dương mang vào một đống đồ vật không khỏi đặt câu hỏi. Đây là Nhật Bản đồ nào? Trần Nghi Dương rút ra bên trong dao gỗ. Bất quá bên trong không có đao thật a, ngươi đừng sợ. Cái này cũng là văn vật. Hẳn là, bất quá đáng giá nhất là nó trong vỏ đao cất giấu Long Tiên Hương. Trần Nghi Dương nói rút ra hốc tối. Phân ngươi một điểm, còn lại giữ cho ta a, ta quay đầu tặng người. Khá lắm. Dương Thành Nho nhìn xem Trần Nghi Dương làm ảo thuật một dạng từ trong vỏ đao rút ra hốc tối, nghĩ thầm Trần Nghi Dương sẽ không phải là có mắt nhìn xuyên tường a giấu đi bí ẩn như vậy cái gì cũng bị hắn cho phát hiện. Còn có cái này, thanh thoát máy chữ. Trần Nghi Dương đem chứa ở trong dương gỗ thanh thoát máy chữ ném tới Dương Thành Nho nhà trọ xó xỉnh. Ta mấy ngày nay còn phải đi USA một chuyến. Cái thanh thoát máy chữ này là đế đô một người mong muốn, nói là quan diện tượng nhân vật, bất quá không biết cụ thể là ai. Chờ ta cùng hắn đàm luận tinh tường về sau, lại đem máy chữ cho đưa tới cho. Ta nhớ được ta trước mấy ngày nhìn tin tức, cái máy chữ này có phải hay không mới bị một cái USA người từ nhà hắn trong tầng hầm ngầm phát hiện. Đúng, nhưng mà đã bị ta mua lại. Trần Nghi Dương gõ gõ máy chữ phía trên đầu gỗ cái dương. Đừng mở ra a, cái đồ chơi này lại chọc lại tinh xảo. Đi. Dương Thành Nho gật gật đầu. Cảm tình Trần Nghi Dương đây là bắt hắn ở đây làm thương cố đâu. Bất quá cái này cũng là Trần Nghi Dương tín nhiệm hắn một cái biểu hiện. Hai người bây giờ thuộc về trên một sợi thường người. Huống hồ những vật này thuộc về là trong bỏ vào tủ sắt ngân hàng không cần thiết, tồn lấy đều rất phiền phức, cũng không chân quý như vậy. Mà đặt ở trong nhà trọ của mình. Chính mình thời gian dài không tại, nhân viên quét dọn, vật nghiệp, bảo an các loại không chắc sẽ thả người đi vào. Phía trước không phải từng có tin tức, có người mua căn biệt thự mấy năm không có trở về, kết quả bị vật nghiệp cho thuê công ty đi quay phim. Mà Dương Thành Nho bên này cũng không giống nhau, lãnh đạo nhà trọ phụ trách sạch sẽ cùng vệ sinh công tác cũng là chính phủ sai khiến công ích cương vị nhân viên. Bình thường đều tương đối giảng quy củ. Huống hồ Dương Thành Nho buổi tối còn phải trở về ngủ, đồ vật ném đi có thể lập tức biết. Đúng, còn có cái này bốn tay quan âm pho tượng. Trần Nghi Dương chỉ vào pho tượng này nói, thanh triều thời kỳ Nepal chế tạo. Ta không thích cái này ngoại quốc văn vật. Bất quá tại Tây vực tỉnh có thể sẽ có người đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. ngươi nếu là có nhân mạch cũng có thể giúp ta hỏi một chút ai muốn, tốt nhất là có thể đổi thành tài nguyên, không đơn thuần bán. Đi. Dương Thành Nho gật đầu một cái. Bốn tay tượng quan âm vật này Trần Nghi Dương vốn là muốn cầm đến nhà mình hãng cầm đồ bán ra. Nhưng mà loại này tông giáo vật phẩm, nếu như chỉ là đơn thuần bán lấy tiền, kỳ thực cũng bán không bên trên bao nhiêu. Tốt nhất là có thể dùng để đổi thành tài nguyên. Nhưng mà bán lấy tiền hãng cầm đồ ám hiểu, đổi thành tài nguyên lại không được. Cho nên Trần Nghi Dương để cho Dương Thành Nho hỗ trợ tìm xem đường đi. Tìm không thấy trước hết để cũng không cần phải gấp. Đem mấy thứ đều xử lý tinh tường về sau, Trần Nghi Dương liền còn phải lại ngồi mười mấy tiếng máy bay đi Ubeta. Dù sao kho may mắn tại phấn đơn thị trường cổ phiếu mới là lớn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể làm cho mình giá trị bản thân tăng gấp bội loại kia. Chương 181, kẻ lang thang trong tay quốc bảo. Chương 181, kẻ lang thang trong tay quốc bảo. Hôm nay tình báo, kẻ lang thang trong tay quốc bảo. California quảng trường, một người vô gia cư chuẩn bị dùng chính mình một kiện tổ truyền vật phẩm đổi 100 USD, bây giờ đi tới hoàn thành trao đổi liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan địa điểm, nhân vật cùng vật phẩm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Vừa đến USA không lâu, Trần Nghi Dương còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói rất giản lược, nhưng Trần Nghi Dương bị trong tình báo hai chữ hấp dẫn ánh mắt. Quốc bảo. USA có đồ vật gì có thể xưng là quốc bảo? Chẳng lẽ cái này quốc bảo nói là quốc gia khác quốc bảo? Trần Nghi Dương hết sức tò mò. Hơn nữa cái này nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả cũng thực thấp đáng thương, chỉ cần 100 USD quốc bảo, đủ tiện nghi a tại tới USA trên đường, Trần Nghi Dương cũng tại trên máy bay bị rằng có mười mấy tiếng. Bất quá cũng may mua là khoang hạng nhất, chỗ ngồi coi như thoải mái, cho nên Trần Nghi Dương lúc này tinh thần đầu coi như không tệ. Thế là hắn đối với quốc bảo lòng hiếu kỳ đè xuống muốn phải nghỉ ngơi tâm, lập tức gọi điện thoại cho mình hướng dẫn du lịch, để cho đạo diễn an bài con đường. Lão bản. Hướng dẫn du lịch nhìn thấy Trần Nghi Dương gửi tới địa chỉ trong lòng một hồi kêu khổ. Ngươi làm sao lại nghĩ đến đi nổi tiếng kẻ lang thang đường đi? Kẻ lang thang đường đi. Đúng vậy. Hướng dẫn du lịch khẳng định nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cho ta địa chỉ là nằm ở California lớn nhất một người vô gia cư tụ tập đường đi. Đường phố này bên trên tụ tập tối thiểu nhất mấy ngàn kẻ lang thang. Mặc dù khu phố này rất nghèo, nhưng là bởi vì kẻ lang thang nhiều lắm, cho nên liền hắc bang đều rất ít. Trình độ an toàn ngược lại là còn có thể tiếp nhận, không qua ở đây ngươi chỉ có thể nhìn thấy kẻ lang thang hoặc đủ loại cơ quan phúc lợi, không có khác có thể nhìn. Chủ yếu là vì đi thăm một chút đặc sắc quảng trường. Trần Nghi Dương tìm một cái lý do nói, đây là bằng hữu của ta để cử cho ta. Tốt ta. Hướng dẫn du lịch bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, tiếp đó bắt đầu liên hệ bảo an đoàn đội. Tại Ubeta, chỉ cần cho đủ tiền, liền không có không hoàn thành được yêu cầu. Liền xem như Trần Nghi Dương đột nhiên nói mình muốn đi cột tợ lệ một cái kẻ lang thang, hướng dẫn du lịch cũng biết an bài tốt đại lượng nhân thủ toàn trình bảo hộ. Để cho kế toán nhỏ đi nghỉ ngơi, Trần Nghi Dương ngồi trên xe về sau đi theo hướng dẫn du lịch đã tới hướng dẫn du lịch trong miệng nổi tiếng kẻ lang thang đường đi. Cái này khiến Trần Nghi Dương mở rộng tầm mắt. Nơi này cơ sở công trình cùng quốc nội huyện thành một dạng, nhưng mà đường đi vô cùng bận loạn, hơn nữa hai bên đường có rất nhiều lều vải cùng nhà xe. Kỳ thực những thứ này ngược lại không có gì, nhiều lắm thì nhìn xem không mỹ quan. Nhưng mà chân chính để cho người ta chán ghét là lều vải cùng nhà xe bên ngoài đại lượng rác rưởi, thậm chí còn có rất nhiều nhân loại vật bài tiết. Đây đều là chuyện không có cách nào khác. Một bên hướng dẫn du lịch bất đắc dĩ nói, cơ quan phúc lợi thu đến người khác quyên tiền, liền sẽ mua sắm đại lượng vật tư tới đây phân phát cho kẻ lang thang. Kẻ lang thang tiêu phí vật tư về sau chỉ có thể đem túi hàng chở rác rưởi tùy chỗ ném loạn. Nhưng mà khu phố này bởi vì nộp thuế đích xác rất ít người, cho nên chính phủ giữ gìn tài chính cũng rất ít, rất lâu mới có thể thanh lý một lần đường đi. Thế là ngươi thấy được, ở đây chất đầy đủ loại đủ kiểu rác rưởi. Chật chật. Trần Nghi Dương cảm thán hai tiếng, không có phát biểu ý kiến. Dù sao đây đều là nhân ra lựa chọn của mình, hắn có thể nói cái gì? Rất nhanh, cỗ xe đã tới một cái địa điểm, Trần Nghi Dương làm bộ tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh hắn thấy được một cái phảng phất cương thi một dạng đi bộ người, bộ dáng cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo phát cho hình của hắn không sai biệt lắm một dạng. Người này rõ ràng là cắn thuốc gặp nhiều, cẩn thận một chút. Hướng dẫn du lịch nhắc nhở, ta muốn cùng hắn tâm sự. Trần Nghi Dương chỉ cái này kẻ lang thang. Tốt ta. Hướng dẫn du lịch bất đắc dĩ chỉ có thể để cho hai cái bảo tiêu xuống thỉnh vị kia kẻ lang thang tới. Tại xác nhận cái này kẻ lang thang không có bên người mang theo vũ khí gì về sau, hắn bị mời đến Trần Nghi Dương mặt phía trước. Người tên là gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ dùng tiếng Anh hỏi thăm. Cho ta tiền, ta cho ngươi một cái bảo bối. Cái này kẻ lang thang căn bản không chú ý Trần Nghi Dương cũng không chú ý người xung quanh. Hắn dùng phảng phất trong máu ép đi ra ngoài cuối cùng một tia âm thanh, trong tay cơ một cái túi da dê tử muốn cùng Trần Nghi Dương đổi tiền. Người này hẳn là rất lâu không có cắn thuốc, hắn nghĩ làm đến tiền đi mua thuốc. Nhìn hắn loại trình độ này triệu chứng, hẳn là sắp treo. Hướng dẫn du lịch nhắc nhở Trần Nghi Dương không nên cùng người này áp sát quá gần. Không việc gì. Trần Nghi Dương một bên hồi phục hướng dẫn du lịch, một bên từ trong túi móc ra 100 USD, ta chỗ này có tiền, ngươi định cho ta cái gì để đổi tiền? Tiền, cho ta tiền, ta cho ngươi cái này. Kẻ lang thang đem trong tay túi da dê tử ném cho Trần Nghi Dương, tiếp đó muốn tới gần cửa sổ xe từ Trần Nghi Dương tay bên trong lấy tiền. Nhưng mà người này rất nhanh liền bị người cao mã đại bảo tiêu cản lại. Cho ngươi tiền. Trần Nghi Dương xác nhận người này chính là nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói bị kia. Thế là đem cái kia trương nhất 100 USD tiền giấy cho bảo tiêu, từ bảo tiêu giao cho cái kia kẻ lang thang. Kẻ lang thang cầm tới tiền về sau, cũng không quay đầu lại cấp tốc hướng về một chỗ đi tới. Nhìn cùng hướng dẫn du lịch nói một dạng. Cái kẻ lang thang này thật sự cắn thuốc đã đem đầu góc cho đập hỏng. Đoán chừng lần tiếp theo cắn thuốc sau đó, hắn cách tử vong cũng không xa. Lão bản, muốn trừ độc sao? Hướng dẫn du lịch nhìn về phía Trần Nghi Dương tay bên trong túi da dê tử. Rất rõ ràng, hắn không cho rằng cái này kẻ lang thang trong tay sẽ có vật gì tốt. Xác suất rất lớn chính là tùy tiện góp nơi nào nhặt được cái rác rưởi liền nghĩ cùng người khác đổi tiền. Loại người này hướng dẫn du lịch đã thấy nhiều. Trần Nghi Dương sờ lên trong tay túi da dê tử. Mặt ngoài thật là có chút bẩn, nhưng mà cái túi rất nhẹ, bên trong phảng phất chỉ có một trang giấy. Trần Nghi Dương có chút hoài nghi nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo định nghĩa quốc bảo đến tuột cùng là đồ vật gì. Một trang giấy. Bất quá mặc kệ là cái gì, cũng không thể tại nhiều như vậy con mắt chăm chú mở ra xem xét. Cho nên Trần Nghi Dương tiện tay đem túi da dê đặt ở một bên, nói cho hướng dẫn du lịch không cần phải để ý đến. Thế là hướng dẫn du lịch cũng không nói thêm, chỉ là dựa theo Trần Nghi Dương yêu cầu lôi kéo quanh hắn vòng quanh khu phố này đi dạo một vòng. Trở lại khách sạn về sau, Trần Nghi Dương đem túi da dê cầm lại mình phòng ngủ. Đầu tiên là dùng rượu sắt trùng bố cẩn thận trà sát một chút hàng mẫu túi mặt ngoài, sau đó lại mở ra cái túi. Trong túi đích sắt chỉ có một tấm bị tố đóng lại giấy. Trên trang giấy viết đầy tiếng Anh, hơn nữa những thứ này tiếng Anh sử dụng tiểu chữ cũng cùng thường gặp chữ Anh thể không giống nhau. Cũng may Trần Nghi Dương tiếng Anh bây giờ còn tính toán có thể. Miễn cưỡng đọc một chút, rất nhanh ý thức được chính mình có thể thật sự nhặt được quốc bảo. Bởi vì phía trên tờ giấy này viết là một cái tuyên ngôn độc lập. 1776 năm, USA lập quốc tuyên ngôn độc lập. Cái này tuyên ngôn phát biểu sau đó, đại biểu USA chính thức từ nước Anh độc lập, trở thành một quốc gia độc lập. Đối với USA tới nói, đích xác thuộc về quốc bảo. Bất quá, tuyên ngôn độc lập nguyên kiện hẳn là bảo tồn tại trong viện bảo tàng. Vậy cái này là bản sao? Tuyên ngôn độc lập bản sao đáng tiền sao? Trần Nghi Dương ở trên mạng lục soát một chút, phát hiện cái gì cũng nói. Nhưng cũng may mình tại USA cũng có một số người mạch. Tuyên ngôn độc lập phó bản. Chương 182, 1776 năm tuyên ngôn độc lập. Chương 182, 1776 năm tuyên ngôn độc lập. Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho phía trước giao dịch qua mấy lần hãng cầm đồ lão bản, để cho lão bản đề cử một vị đáng tin cậy chuyên gia tới. Bởi vì Trần Nghi Dương cho khẩn cấp phí dụng nguyên nhân, 2 giờ về sau, một cái bụng vệ trung niên lão bách nam liền đi tới Trần Nghi Dương khách sạn. Người tốt. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Nghe nói ngươi có một cái có quan hệ với USA lịch sử văn thư loại đồ cất giữ cần ta giám định. Người chuyên gia này biểu lộ rất là nhẹ nhõm. USA chuyên gia giám định số lượng không thiếu, nhưng mà muốn cùng hãng cầm đồ có hợp tác lâu dài quan hệ, nghiệp vụ năng lực nhất thiết phải đủ cứng. Bởi vì chuyên gia là dựa theo mỗi giám định một lần cũng là đơn độc thu lệ phí. Nếu là giám định sai lầm, để cho hãng cầm đồ mua đến hàng giả, cái kia chuyên gia danh tiếng sẽ lập tức chịu ảnh hưởng. Cho nên vị này chuyên gia giám định thực lực không thể nghi ngờ. Đúng vậy, ta chỗ này tìm được một phần tuyên ngôn độc lập, ngài có thể giúp ta xem sao? Trần Nghi Dương đem tuyên ngôn độc lập phó bản đưa cho chuyên gia. Ngài là từ cái nào hàng vỉa hè hoặc vui buồn thất thường lão nhân trong tay mua được sao? Chuyên gia nhìn thấy phó bản về sau biểu lộ lập tức dễ dàng hơn. Bởi vì tuyên ngôn độc lập chính bản liền giấu ở USA hồ sơ quốc gia trong quán. Đến nỗi phó bản, một cái là niên đại xa xưa, rất khó bảo tồn. Một cái khác nhưng là, trước đây phó bản cũng chỉ là in ấn 200 phần. 200 phần phó bản có thể bảo tồn đến bây giờ, thật là phượng mao lân giác. Cho nên trên thị trường có rất nhiều làm giả để mắt tới tuyên ngôn độc lập, làm ra rất nhiều làm giả phiên bản bán cho không hiểu công việc người hay là du khách. Cho nên vị này chuyên gia trước tiên cho là Trần Nghi Dương cũng là bị lừa. Thế là hắn một bên meo mắt kiếng lên, một bên cho Trần Nghi Dương phụ cập khoa học nói. Tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản có một cái rất lớn đặc điểm chính là, nó phía trên là không có bất kỳ người nào ký tên. Rất nhiều người đối với tuyên ngôn độc lập ấn tượng sở dĩ là có ký tên phiên bản. Đó là bởi vì tuyên ngôn độc lập chính bản là tại in ấn ra sau một tháng, mới bị ký vào tên. Cho nên những thứ khác nguyên thủy phiên bản cũng là không có ký qua tên. Thôi ta, ngươi cái này cũng là không có ký tên. Chuyên gia đẩy mắt kính một cái, phát hiện Trần Nghi Dương tay bên trong cầm cái này lại là không có ký qua tên. Vậy xem ra ít nhất là một cái làm giả hoàn hảo phiên bản. Nguyên thủy phiên bản còn có một cái đặc điểm, đó chính là trang giấy là thủ công chế tác, vô cùng dễ dàng phân biệt ra. Bởi vì thủ công chế tác trang giấy làm cũng rất khó, hơn nữa lúc ấy những thứ khác nguyên thủy phiên bản ban đầu cần đặt ở quán bar hoặc một chút gian hàng cung cấp mọi người quan sát. Cho nên trên trang giấy chắc chắn còn có một số tương quan sử dụng vết tích. Chuyên gia càng nói ngữ tốc càng chậm, đến cuối cùng dứt khoát ngừng lại nghiêm túc cẩn thận xem xét. Đại khái đi qua chí ít có nửa giờ, người chuyên gia này mới phát ra một tiếng kinh hô. Thượng đế a, ngươi cái này giống như đích xác là thật nguyên thủy phiên bản tuyên ngôn độc lập. Vậy cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Dựa theo giá thị trường, ít nhất 200 vạn USD cất bước. Nhưng vật này có tiền mà không mua được, thật muốn bán đi, chỉ có thể quý hơn. Đích thật là quốc bảo cấp bậc đồ vật a. Trần Nghi Dương nghe xong cái giá tiền này hơi xúc động. Đừng nhìn chỉ là 200 vạn USD, so sánh lên Âu Mỹ thị trường những cái kia động một tí hơn ức USD danh họa tựa hồ giá cả rất thấp. Nhưng cái này có thể chỉ là một cái phục chế bản A, hơn nữa giá cả sở dĩ thấp như vậy, cũng là bởi vì loại vật này nhưng phàm là rơi xuống người thu thập trong tay, cái kia trừ phi là muốn phá sản, bằng không sẽ không dễ dàng bán đi. Bởi vì giá cả hơn ức danh họa thật muốn bán được tới, tìm tiếp mâm còn chưa nhất định dễ dàng. Nhưng mà thứ này thế nhưng là tùy tiện đều có rất nhiều người muốn mua. Ngươi có đem cái này đồ vật bán ra ý nghĩ sao? Chuyên gia nhìn về phía Trần Nghi Dương. Tạm thời không có. Trần Nghi Dương hơi cười, tiếp đó ra hiệu chuyên gia có thể rời đi. Nếu là ngài nguyện ý bán ra mà nói, có thể trước tiên liên hệ ta. Chuyên gia cho Trần Nghi Dương đưa qua một tấm danh thiếp. Đem danh thiếp lấy đến trong tay về sau, Trần Nghi Dương lập tức đi phòng tổng thống đánh thức kế toán nhỏ. Kế toán nhỏ lúc này vừa tỉnh ngủ, đuốt mắt nhìn xem Trần Nghi Dương dò hỏi, thế nào? Đi, về nước. Về nước. Kế toán nhỏ cả người đều ngu. Ngồi mười mấy tiếng máy bay thật vất vả tới Ueda. Như thế nào đột nhiên muốn về nước? Trần Nghi Dương cũng không giải thích thêm. Hắn đem cái kia túi da dê tử đơn giản bỏ vào trong dương hành lý của mình, xen lẫn trong khắc trong văn kiện. Sau đó để kế toán nhỏ lặng lẽ meo meo mua trở về nước vé máy bay. Máy bay cất cánh tại 2 giờ về sau, Trần Nghi Dương rất mau ra mồn kêu cái xe taxi, cùng kế toán nhỏ nhanh chóng đuổi tới sân bay. Bởi vì đi quá mức vội vàng, thậm chí có một chút hành lý đều quên mang theo. Lại là mười mấy tiếng gian nan hành trình. Trần Nghi Dương lúc xuống máy bay, cảm giác cái mông của mình đều không phải là chính mình. Vừa xuống phi cơ, mở điện thoại di động lên. Trần Nghi Dương liền thấy có mấy cái vượt dương điện thoại không có nhận. Đánh lại, là hướng dẫn du lịch gọi điện thoại tới. "Lão bản, ngươi là gây chuyện gì sao?" Hướng dẫn du lịch thận trọng hỏi thăm. "Thế nào, ta cũng không có tại USA làm cái gì vi phạm luật pháp sự tình, ngươi đây là biết đến." "Ta đương nhiên biết." Hướng dẫn du lịch lúc này cũng là không hiểu ra sao. Trần Nghi Dương tới USA về sau, đi ra ngoài cũng là hắn lãnh đạo. Làm qua cái gì sự tình hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Tiếp đó Trần Nghi Dương trở về khách sạn vẫn không có đi ra. Kết quả chờ đến sảng khoái thiên ban đêm, Trần Nghi Dương khách sạn bên ngoài phòng cho tổng thống đột nhiên tới mấy cái cảnh sát, nói là tiếp vào tố cáo, có người ở trong phòng ẩn nút hàng cấm. Khách sạn bên kia cùng hướng dẫn du lịch là một công ty kỳ hạn. Thế là hướng dẫn du lịch cũng là trước tiên nhận được tin tức chạy tới. Hắn vốn là còn cho là Trần Nghi Dương là đang phòng xếp bên trong chơi cái gì, cho dù là tại USA cũng phạm pháp kích động tính chất cách chơi. Nhưng mà đợi đến hắn cùng cảnh sát cùng một chỗ vào quán rượu về sau, mới phát hiện trong phòng sạch sẽ, chỉ có một ít người hành lý, còn lại ngay cả một cái bóng người cũng không có. Cho dù là dạng này, những cảnh sát này vẫn là lục soát một đống đồ vật giam đi. Trong lúc đó hướng dẫn du lịch một mực tính toán liên hệ Trần Nghi Dương nhưng mà đều liên lạc không được. Bây giờ Trần Nghi Dương xuống phi cơ cho hắn gọi điện thoại, hắn hỏi thăm qua Trần Nghi Dương không có phạm sự tình gì về sau, mới nhớ dò hỏi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đã trở về nước. Trần Nghi Dương hồi đáp, quốc nội đột nhiên có một số việc, cho nên khẩn cấp trở về nước. Ta bây giờ cũng tại quốc gia chúng ta Mado. Gì tình huống? Hướng dẫn du lịch cả người đều ngu. Như thế nào ngồi mười mấy tiếng máy bay tới, lại ngồi lại vị trí? Sự tình gì khẩn cấp đến lên phi cơ cho lúc trước hắn lên tiếng chào hỏi thời gian cũng không có sao. Trần Nghi Dương không có cùng hướng dẫn du lịch nhiều hơn nữa trò chuyện. Bởi vì cái này hướng dẫn du lịch xác thực cái gì cũng không biết, vẫn là để hắn dạng này tiếp tục giữ vững liền tốt. Trần Nghi Dương tại trong cuộc gọi nhớ tiếp tục tìm kiếm. Rất mau nhìn đến một cái quen thuộc dãy số. Đánh tới, là vị kia California vị kia hãng cầm đồ lao bản nghe điện thoại. Bằng hữu, nghe nói ngươi mua đến một cái tuyên ngôn độc lập phó bản hàng thật. Hãng cầm đồ lão bản ngược lại là cũng rất thẳng thắn, câu nói đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề. Chương 183, đến lộ đảo thành phố chương 183, đến lộ đảo thành phố quên đi, ngồi mười mấy tiếng máy bay, giống như để cho ta mắc phải chứng mất trí nhớ. Trần Nghi Dương cười ha hả, không có cùng vị này hãng cầm đồ lão bản nói thật. 160 vạn USD bán cho ta như thế nào? Trần Nghi Dương lời nói rõ ràng không để cho hãng cầm đồ lão bản coi là thật. Hắn cũng tin Trần Nghi Dương đích xác không biết từ nơi nào mua đến tuyên ngôn độc lập phó bản. Loại này cấp bậc vật sưu tập thật sự là quá hiếm có, hắn không muốn từ bỏ. Nghe được hãng cầm đồ lão bản trực tiếp ra giá, Trần Nghi Dương cắt ra đi xem một mắt hãng cầm đồ lão bản sớm nhất gọi điện thoại tới thời gian. Là tại hắn vừa ngồi trên máy bay thời điểm liền đánh tới. Xem ra gọi cảnh sát tới không phải hắn, bởi vì lúc ấy tổng thống của hắn phòng còn không có bị điều tra đâu, nếu là hắn thì sẽ không chủ động gọi điện thoại tới kinh động chính mình. Xem ra vị chuyên gia giám định kia nhân phẩm chẳng ra sao cả à, đoán chừng tại gia Trần Nghi Dương gian phòng về sau, trực tiếp đem tin tức cho phát đến cái nào trong đám đi. Mặc dù tuyên ngôn độc lập phó bản giá cả cũng liền hơn 200 vạn USD, nhưng là bởi vì số lượng ít rất hiếm thấy, cho nên rất nhiều người thu thập đều hy vọng cất giữ một phần. Dù sao thứ này lịch sử kỷ niệm ý nghĩa rất lớn. Người cất giữ những vật khác trong nhà, những khách nhân tới không nhất định vui lòng thưởng thức. Nhưng mà người cất giữ một phần tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản trong nhà, cái kia là người Âu Mỹ, đều sẽ có hứng thú thưởng thức một chút, nhìn một chút trên mạng lưu truyền nguyên thủy phó bản một chút thuyết âm như có phải thật vậy hay không. Hãng cầm đồ lão bản dù sao vẫn là một cái người làm ăn, cho nên là hy vọng có thể từ Trần Nghi Dương ở đây mua được đồ vật, mà sẽ không đi một chút đường nhân tử. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp a, ta trước về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Trần Nghi Dương không cùng hãng cầm đồ lão bản trò chuyện nhiều. Nói thật, nếu như là hãng cầm đồ lão bản hạ thủ, Trần Nghi Dương vẫn còn càng yên tâm hơn một chút. Dù sao đối phương là cái dựa vào uy tín ăn cơm người làm ăn, còn có trò chuyện. Nhưng nếu như là một chút người khác, vậy thì thật sự khó mà nói. Đặc biệt là tại USA, rất nhiều cục cảnh sát khen lớn trợ thương đối với cục cảnh sát ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa USA chấp pháp cơ quan là tương đương hỗn loạn. Đủ loại bởi vì nguyên nhân lịch sử mà xuất hiện cơ quan đều có cùng cảnh sát một dạng quyền chấp pháp. Những thứ này cơ quan sống sót vô cùng ỷ lại tại một chút nhà tài trợ, cho nên một khi có sức ảnh hưởng tương đối lớn nhân vật làm áp lực. Những thứ này cơ quan mặc dù sẽ không trực tiếp đem Trần Nghi Dương bắt đi, trên thực tế dạng này cũng không cần thiết. Bọn hắn chỉ cần cầm lệnh kiểm soát thường thường tới siêu một lần, chắc là có thể tìm được Trần Nghi Dương phạm pháp chỗ. Hơn nữa còn có thể tùy ý giam Trần Nghi Dương đồ vật không trả về. Đã như vậy, cái kia USA tạm thời là không thể lại đi. Trần Nghi Dương tạm thời không muốn đem trong tay tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản bán đi, cho nên cũng không nóng nảy cùng cái kia giấu ở người phía sau màn đàm phán. Ngay tại quốc nội đợi thôi, chẳng lẽ đối phương còn có thể tìm lính đánh thuê tới quốc nội trộm hắn đồ vật hay sao? Rời đi Ma Đô sân bay về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho mình tại USA hỗ trợ mua sắm cổ phiếu đoàn đội, để cho bọn hắn tăng tốc thu mua tiến độ. Tiếp đó hắn cũng không trở về Lâm An, mà là tiếp lấy đi máy bay đã tới Lộ Đạo Thị. Bởi vì kèm theo hắn cùng Trịnh Lục hai người hoàn thành cổ phần giao dịch hợp đồng, tiếp đó hắn lại lớn quy mô thu mua kho may mắn cà phê tại phấn đơn thị trường cổ phiếu về sau. Trước mắt hắn trở thành kho may mắn đệ nhất đại cổ đông, trong tay nắm giữ vượt qua 30 kho may mắn cổ phần cùng 50 trở lên quyền bỏ phiếu. Mà Lộ Đạo Thị nhưng là kho may mắn tổng bộ địa điểm, Trần Nghi Dương vô luận như thế nào cũng phải tới một chuyến. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đợi đến USA chuyện bên kia xử lý xong lại tới. Nhưng là bây giờ bởi vì ngoài ý muốn, chỉ có thể sớm đến đây. Đến Lộ Đạo Thị về sau, kho may mắn trước mắt còn sót lại cao cấp tầng quản lý người phụ trách Giang Thành nên đón Trần Nghi Dương. Đây là một cái so sánh trầm mặc ít nói người. Trước đây kho may mắn tầng quản lý chủ yếu là lấy Trịnh Lục cùng hắn một chút thân tín cầm đầu. Cái này một số người hợp thành một cái lợi ích đoàn thể. Bất quá chờ đến kho may mắn được bán không cơ quan công kích về sau, cái này tiểu đoàn thể lần lượt có người ra khỏi. Cuối cùng chờ Trịnh Lục cũng đi về sau, cao cấp tầng quản lý bên trong duy nhất người làm việc chỉ còn sót trước đó phụ trách xử lý cụ thể sự vụ Giang Thành. Kho may mắn nội bộ gần nhất như thế nào, là có phải có diện tích lớn tạm rời công việc tình huống. Ngồi trên xe, Trần Nghi Dương hỏi thăm Giang Thành kho may mắn tình huống gần đây. Có tốt, lòng của mọi người thái kỳ thực đều tương đối ổn định. Giang Thành lời ít mà ý nhiều nói, bởi vì kho may mắn trước mắt trong tay tiền mặt vẫn có một ít. Phía trước tan tư cách vẫn chưa hoàn toàn đốt xong. Tại ký tên hợp đồng phía trước, Trịnh Lục liền đã đem kho may mắn nội bộ một chút văn kiện lần lượt chuyển cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng biết kho may mắn tài vụ tình huống. Trịnh Lục người này kho may mắn những năm này, ngươi có thể nói hắn vận khí không tốt bị bán khống cơ quan bắt lại đánh úp. Nhưng mà ngươi không thể nói hắn hỏng hoặc đồ ăn. Không nói hắn đồ ăn, là bởi vì hắn đem tan tới tài chính không có thông qua đủ loại thủ đoạn chia hết. Hoặc có lẽ là chỉ là chia hết một phần rất nhỏ. Nhưng còn lại đại bộ phận tài chính đều dùng tới khuyết trương công ty. Vô luận là đủ loại cà phê giá cả phụ cấp vẫn là bình dân khuyết trương bề ngoài. Tóm lại cũng là đem tiền tiêu vào công ty trên thân. Mà nói hắn không món ăn nguyên nhân chính là, hắn dùng số tiền này, đích xác đem kho may mắn bề ngoài con số khuyết trương đến một cái rất khoa trương trình độ. Kho may mắn đi là chuyển phát nhanh hoặc từ sách con đường. Cửa hàng bình thường đều rất nhỏ, tiền thuê áp lực không lớn. Số lượng khoa trương cửa hàng số lượng đủ để bao trùm tất cả có cà phê nhu cầu thành thị. Nếu không phải là Trịnh Lục phất nhanh về sau tại cá nhân tiêu phí bên trên có chút khoa trương, đem cổ phiếu đều chất áp cho ngân hàng. Trần Nghi Dương còn thật sự nhặt không đến cái này lỗ hổng. Cùng USA giao dịch chứng khoán ủy ban nói thế nào? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Kho may mắn trước mắt còn có một cái đại phiền toái chính là cùng USA giao dịch chứng khoán ủy ban kiện cáo. Bởi vì bị bán khống cơ quan chỉ trích số liệu làm giả, trước mắt USA một chút người đầu tư là liên hợp lại đối với kho hành tiến đi khởi tố. Ngay tại lúc đó USA giao dịch chứng khoán ủy ban cũng dùng lý do này đối với kho hành tiến hành truy cứu trách nhiệm. Cho dù kho may mắn mua bán cổ phiếu chuyển tới phấn đơn thị trường, nhưng vẫn là trước tiên cần phải cùng giao dịch chứng khoán ủy ban tiến hành hòa giải. Bằng không có xác suất sẽ bị bên kia cưỡng chế phá sản, thanh toán tài sản cùng cổ phần. Luật sư môn câu thông qua rồi, đại khái cần 1.8 ức USD hòa giải kim, bên kia mới bằng lòng buông tay. Giang Thành nói, mười mấy ức a. Trần Nghi Dương thở dài, cái này cũng là vì cái gì trước đây Trịnh Lục kêu giá 7 ức bán cổ phần, hắn chỉ nguyện ý ra 5 ức nguyên nhân. Bởi vì mua cổ phần tiền là tiền trinh, muốn cho ăn no giao dịch chứng khoán ủy ban tiền mới là đồng tiền lớn. Cái này 1.8 ức USD là nhất thiết phải lấy ra. Không lấy ra công ty là thật sự không cách nào mở tiếp. Bất quá cũng may số tiền này là công ty ra, không cần Trần Nghi Dương cá nhân ra. Hơn nữa mặc dù nói xong hòa giải kim ngạch, nhưng số tiền này cũng không cần lập tức giao nạp, có thể lại dây dưa cái một năm rưỡi nữa. Bây giờ muốn xem chính là kho may mắn không khởi tử hồi sinh, một lần nữa lợi nhuận. Chỉ cần có thể một lần nữa lợi nhuận, lấy ra số tiền này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chương 184, bàn cổ thông bảo chương 184, bàn cổ thông bảo Trần Nghi Dương đang ngồi xe còn không có đến kho may mắn tổng bộ cửa ra vào. Đột nhiên liền bị một người ngăn cản đường đi. Vị này là Lộ Đạo Thị bản địa thương nhân Nghiêm tiên sinh. Giang Thành giới thiệu xong về sau nhỏ giọng bổ sung một câu. Nghiêm tiên sinh chủ doanh nghiệp vụ là nhận thầu Lộ Đạo Thị đủ loại công trình. Giang Thành câu nói này vừa ra, Trần Nghi Dương trong nháy mắt liền hiểu rồi. Đối phương không phải đơn giản thương nhân, sau lưng có quan phương bối cảnh, có thể nhận thầu chính phủ công trình người, không có chỗ nào mà không phải là mánh khóe thông thiên. Quan hệ hơi kém một chút, công trình tiểu ngươi đều phải không tới, công trình làm xong chờ lấy phá sản là được rồi. Cho nên cái này một số người bản sự khác không có, nhân mạch nhất định là tương đương phong phú. Nghiêm lão bản sự tình gì? Trần Nghi Dương xuống xe cùng đối phương chào hỏi. Ha ha ha, nghe nói kho may mắn đổi lão bản mới, tới lên tiếng chào hỏi. Nghiêm lão bản cùng Trần Nghi Dương một bên nắm tay vừa nói, không biết có thời gian hay không, cùng đi ăn một bữa cơm. Không được, ta cần trước tiên cùng trong công ty những người khác gặp mặt một lần. Trần Nghi Dương không biết được vị này Nghiêm tiên sinh là làm cái gì, chỉ có thể từ chối nhã nhặn đối phương. Cũng được. Nghiêm tiên sinh gật đầu một cái, tiếp đó đột nhiên mở miệng nói ra, trước đây kho may mắn ngụ lại tại Lộ Đạo Thị Lộ Đạo chính phủ thành phố đối với chuyện này là rất xem trọng. Trước đây công khai rất nhiều chính sách trợ giúp kho may mắn, còn cho kho may mắn nhân viên giải quyết con cái giáo dục vấn đề. Cho nên, bây giờ kho may mắn tuân ra làm giả sự tình, để cho Lộ Đạo chính phủ thành phố mất hết mặt mũi, hy vọng Trần lão bản có thể mau chóng xử lý tốt. Vị này Nghiêm tiên sinh sau khi nói xong rời đi. Trần Nghi Dương nhìn xem Nghiêm tiên sinh bóng lưng rời đi, quay đầu hỏi thăm Giang Thành. Đây có phải hay không là Lộ Đạo chính phủ thành phố muốn đuổi chúng ta đi đâu? Cũng không nhất định là. Giang Thành nói, chúng ta kho may mắn tại Lộ Đảo thị tổng bộ có hơn 1000 người. Trước đây Lộ Đảo chính phủ thành phố xác thực trợ giúp chúng ta rất nhiều. Vị này Nghiêm tiên sinh sau lưng có một cái tên là Giám Đạt Tư Bản, bọn hắn trước đây cũng đầu tư kho may mắn. Bây giờ còn nắm giữ kho may mắn 12 cổ phần. Phía trước tại kho may mắn được bán khống về sau, Giám Đạt Tư Bản tính toán từ Trịnh Lục trong tay thu mua đi Trịnh Lục nắm giữ cổ phần. Nhưng không biết vì cái gì, hai bên về sau xích mích, Trịnh Lục tiên sinh lựa chọn đem cổ phần bán cho ngài. Trần Nghi Dương không nghĩ tới cái này sau lưng còn có loại cố sự này. Nhưng dựa theo Giang Thành loại thuyết pháp này, vị này Nghiêm tiên sinh lần này tới cũng không nhất định là đại biểu Lộ Đảo chính phủ thành phố ý tứ, rất có thể là sau lưng Giám Đạt Tư Bản đang uy hiếp Trần Nghi Dương muốn từ Trần Nghi Dương tay bên trong mua đi cổ phần. Quả nhiên, nhìn ra kho may mắn còn 10 phần có tiềm lực không chỉ Trần Nghi Dương một người. Bất quá đối phương trong tay mặc dù có một ít cổ phần, nhưng mà quyền bỏ phiếu chỉ có mấy phần trăm, xem như tiểu cổ đông không cần quá mức để ý Trần Nghi Dương cùng Giang Thành tiếp lấy đi vào kho may mắn tổng bộ cao ốc, cùng Giang Thành cùng một chỗ thấy một chút kho may mắn trước mắt trung tâm tầng quản lý nhóm. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Trần Nghi Dương phất tay ra hiệu cái này, một số người tất cả ngồi xuống tới. Con người của ta không quá ưa thích rườm rà quá trình, chúng ta sẽ mở cửa kiến sơn nói đi, đại gia trước mắt đối với kho may mắn cà phê khốn cảnh có ý kiến gì không? Trần Nghi Dương tiếng nói rơi xuống, một chút trung tầng quản lý nhìn nhau. Cuối cùng một cái hơn 40 tuổi trung tầng quản lý đứng lên nói, ta cho rằng, trước mắt khốn cảnh đối với kho may mắn tới nói kỳ thực là một chuyện tốt. Nói tiếp đi. Kho may mắn trước đó vì tài báo cùng đối với USA người đầu tư phụ trách, chỉ có thể đem chủ doanh nghiệp vụ hạn chế tại cà phê bên trên. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy chúng ta kho may mắn không phải một cái cà phê nhãn hiệu, mà là một cái internet nhãn hiệu. Chúng ta có quản lý cả nước hơn 8000 gia môn điểm năng lực, nắm giữ rất mạnh mạng lưới marketing kinh nghiệm. Phía trước mặc kệ chúng ta kho may mắn 9 khối 9 cà phê bán bao nhiêu ly, nhưng trên thực tế quốc nội uống cà phê đám người là cố định, rất khó trong thời gian ngắn tăng trưởng. Nhưng mà trà sữa cũng không giống nhau, nước ta trước mắt trà sữa thị trường là cà phê thị trường mấy lần trở lên. Nếu như chúng ta tại cửa hàng bên trong đồng dạng buôn bán một chút trà sữa, cái kia đem cực lớn mở rộng chúng ta khách hàng. Người tên là gì? Trần Nghi Dương dò hỏi. Lâm Đào. Người trung niên này hồi đáp. Lâm Đào cách nhìn kỳ thực cùng Trần Nghi Dương không sai biệt lắm. Kho may mắn năng lực lớn nhất chính là hắn có thể quản tốt danh nghĩa hơn 8000 gia môn điểm. Điểm này thế nhưng là rất khó được. Hơn nữa kho may mắn cửa hàng cũng rất ít xuất hiện bê bối, cái này biểu thị kho may mắn năng lực quản lý là tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia đã như vậy, tại trong quán cà phê làm ra một chút không gian, cũng thuận tiện bán trà sữa. Đó cũng là một loại không tệ phương án. Nhưng mặc dù cái phương án này nghe rất tốt đẹp, nhưng cần giải quyết một vấn đề. Thế là Trần Nghi Dương đặt câu hỏi, trà sữa cái nghề này trước mắt trên đầy đủ loại đã sớm hoàn thành bố cục mắt xích nhãn hiệu, tỉ như Vui Trà, Ngại Tuyết chi loại. Đối diện với mấy cái này nhãn hiệu, chúng ta kho may có cái gì đặc biệt ưu thế sao? Cái này, Lâm Đào nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn còn không có nghĩ tới một tầng này. Dù sao kho may mắn sản phẩm nghiên cứu phát minh năng lực nói không chừng mạnh bao nhiêu. Phía trước kho may mắn đối thủ cạnh tranh lớn nhất Xỉn Ba Khắc mặc dù đồ bật bản quý, nhưng mà chất lượng tốt. Mặc dù cà phê hòa tan cũng là xuyến nổi nước, nhưng mà xuyến nổi nước giữa hai bên cũng là có phẩm chất chênh lệch, kho may mắn tại trên phẩm chất liền Xỉn Ba Khắc cũng làm bất quá, lại dựa vào cái gì có lòng tin liên chiến bán trà sữa, đánh ngã một đám trà sữa cự đầu đâu. Như vậy đi, chuyện này chúng ta có thể chậm rãi thảo luận. Trần Nghi Dương cũng không nóng nảy. Hôm nay fan này trao đổi tới, hắn đích xác hiểu được trước mắt kho hạnh nhân tâm vẫn tương đối ổn định. Cái này cần nhờ vào trung tầng quản lý nhóm đã tạo thành chung nhận thức. Đó chính là kho may mắn ưu thế không ở chỗ 9 khối 9 cà phê, mà ở chỗ mạng lưới marketing năng lực cùng cửa hàng năng lực quản lý. Chỉ cần bằng vào hai cái này năng lực, kho may mắn liền sẽ không có nguy cơ sinh tồn. Mặc dù giao dịch chứng khoán ủy ban cùng một chút người đầu tư kiện cáo lửa xém lông mày, cần kho may mắn lấy ra đáng kể tiền mặt tiến hành bồi thường. Nhưng mọi người đối với kho may mắn lợi nhuận tiền cảnh vẫn tương đối coi trọng. Đi thăm một chút Giang Thành an bài cho mình văn phòng, Trần Nghi Dương một bên nằm trên ghế salon, vừa lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, bàn cổ thông bảo, Lộ Đảo thị Phục Minh khu Nguyệt Tiên lộ đồ cổ thị trường giao dịch, có một nhóm bản cổ thông bảo đang tại bán. Một vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Bàn cổ thông bảo. Trần Nghi Dương chợt nhìn cái tên này, còn tưởng rằng là cái nào tu tiên tiểu thuyết bịa đặt đi ra ngoài đâu. Danh tự này lấy được cũng quá ba khí, không quá giống là đứng đắn triều đại chế tạo tiền tệ. Cái nào triều đại trong hội hai đến cầm bản cổ tên chế tạo tiền tệ a, bình thường không phải đều là niên hiệu sao? Thế là Trần Nghi Dương tiện tay lục soát một chút cái này bản cổ thông bảo. Không nghĩ tới cái này thông bảo quan phương tên vẫn thật là gọi cái này. Bất quá cái này bản cổ thông bảo cũng không phải nghiêm chỉnh cổ đại vương triều chế tạo. Nhưng chế tạo nhóm này bản cổ thông bảo tổ chức nhưng cũng phi thường nổi danh. Tên của nó gọi là Thiên Địa Hội. Không tệ, chính là phản thanh phục minh thế giới kia sẽ. Chương 185, tiền cổ tệ mù hộp chương 185, tiền cổ tệ mù hộp Thiên Địa Hội là một dưới mặt đất liên hợp, chủ trương phản thanh phục minh tổ chức bí mật. Tại nội bộ một mực có cái gọi là Hồng Tiền Thuyết Pháp, chủ yếu là vì lẫn nhau phân rõ thân phận. Nam bộ dài tiền 2011, lưu lại đầu cầu mua quả ăn. Một nội thành gặp nhau sẽ, họ bạn cùng tới chung một tông. Cái này bài hát từ chính là Thiên Địa Hội chắp đầu ám hiệu, dùng 21 tiền xuyên hành, theo Thiên Địa Hội ám ngữ, 3821 tận hưởng chữ, biểu thị chính mình là Thiên Địa Hội thành viên. Căn cứ vào Thiên Địa Hội lưu truyền xuống sẽ mỏng ghi chép, Thiên Địa Hội nội bộ tại bản cổ thông bảo phía trước, còn có 3 loại thông bảo, dùng cái này tới xem như phải chăng vì hội viên chứng cứ. Nhưng mà cái này ba loại thông báo chỉ có hư hư thực thực ảnh chụp, nhưng xưa nay không có đi qua nhận chứng vật thật. Bản cổ thông báo nhưng là Thiên Địa Hội tại Thanh Triều Hàm Phong trong năm chế tạo tiền tệ, chế tạo mục đích một cái là trong hội lưu thông, một cái bản cổ thông báo đỉnh 10 cân đồng tao. Một cái khác nhưng là lẫn nhau phân rõ thân phận. Có thể phỏng đoán, trước kia Thiên Địa Hội đúc không thiếu bản cổ thông báo, nhưng là bởi vì Thanh Triều đối với thiên địa sẽ cho tới nay cao áp đả kích, cho nên trước mắt lưu truyền xuống chỉ có một cái. Trần Nghi Dương không nghĩ tới tại Lộ Đảo thị còn cất giấu một cái khác mai bản cổ thông báo. Tại Lộ Đảo thị trưởng thuê một cái phòng tổng thống về sau, Trần Nghi Dương hơi chút nghỉ ngơi, liền lấy du lịch danh nghĩa rời đi khách sạn, đi đến Lộ Đảo thị đồ cổ thị trường giao dịch. Lộ Đảo thị đồ cổ thị trường giao dịch không phải rất lớn, hơn nữa giao dịch đồ cất giữ nhiều tập trung ở Minh Thanh hai đời. Bất quá cũng đích xác là Minh Thanh thời kỳ, Lộ Đảo thị cũng mới chậm rãi phát triển. Trần Nghi Dương tại một tiệm nhỏ bên trong tìm được nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo cho ra chỗ. Bằng hữu, chơi tiền cổ tệ mù hộ không? Một cái trung niên chủ cửa hàng nhìn thấy Trần Nghi Dương tới, cười híp mắt chào hỏi. Cái gì tiền cổ mù hộ? Chính là cái này. Chủ cửa hàng lấy ra một cái bình nhỏ nói, cái bình này là đời nhà Thanh tiền cổ tệ mù hộ, mở ra về sau bên trong có 20 mai tiền cổ tệ, trong đó có thể sẽ có vô cùng hi hữu, giá trị hơn vạn tiền cổ tệ. Mà ngươi mua một cái tiền cổ mù hộ mới cần 100 khối tiền, chỉ cần ra mấy cái đáng tiền tiền cổ tệ liền kiếm lời. Liền xem như không có ra vô cùng hiếm hoi tệ, cái này mù hộp trong chứa cũng toàn bộ đều là hàng thật giá thật tiền cổ tệ, ngươi cũng không lỗ. Không lỗ cái truy. Trần Nghi Dương nghe xong liền biết lão bản này lời nói thuật là chuyên môn hố tiểu bạch hoặc ngoài vòng cho người. Dù sao không có làm qua tiền cất giữ, nghe xong 100 khối tiền liền có thể mua được 20 mai đời thanh tiền tệ, cảm thấy vô cùng có lời. Nhưng trên thực tế, đời thanh tiền tệ đại bộ phận lượng lưu thông cùng tồn thế lượng đều cực lớn. Thiện nghi một cái cũng liền 1-2 khối tiền. Tiền thị trường giao dịch đối với cái này tiền tệ cũng là luận cân mua bán. Bất quá những thứ này không đáng giá tiền tiền tệ tại trong vòng không thể nào được hoan nên, cho nên một chút thương gia liền làm cái tiền mù hộp cách chơi, đem những tiền này bán cho ngoài vòng cho người. Mù hộp loại vật này, đối với người mua tới nói là mù, nhưng mà đối với bán mà nói, đó chính là hắn chính mình bỏ vào, chắc chắn sẽ không để cho chính mình lỗ vốn. Bất quá dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo cho ra hình ảnh, Trần Nghi Dương muốn mua viên kêu bản cổ thông bảo còn đúng lúc ngay tại một cái mù hộp trong bình. Thế là Trần Nghi Dương lấy ra 200 khối tiền. Ta có thể tự mình chọn hai bình không? Có thể. Chủ quán cười híp mắt đáp ứng xuống. Ngược lại những thứ này mù hộp bình cũng là chính hắn trang, khách nhân chọn cái nào bình đều như thế. Thế là Trần Nghi Dương đầu tiên là cầm có bản cổ thông báo cái kia, tiếp đó lại tùy tiện cầm một cái bình. Đem tiền đưa cho lão bản, Trần Nghi Dương cầm bình muốn đi. Ai, ta bên này có công cụ, nếu không liền tại ta chỗ này mở. Lão bản nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi thăm. Không được, ta lấy về chính mình mở a. Trần Nghi Dương mặc dù biết lão bản này có thể đem chân quý bản cổ thông báo bỏ vào mù hộp bên trong xem như thông thường đời nhà thanh tiền cổ để bán. Đoán chừng là không biết bản cổ thông báo. Nhưng bạn nhất mở quá trình bên trong có khác người hiểu công việc tới điểm phá. Cái kia cho dù người lão bản này nhân phẩm tốt, không đổi ý nhưng đoán chừng mọi người cũng đều sẽ rất lúng túng. Vậy còn không bằng chính mình mang về lái chậm chậm. Thế là Trần Nghi Dương cầm hai bình mù hộp tiền cổ tệ về tới khách sạn. Kế toán nhỏ lúc này tại khách sạn trong phòng vốn tại trên ghế salon một bên ôm máy tính, một bên ăn khoai tây chiên làm việc công. Trông thấy Trần Nghi Dương cầm hai cái bình đi vào cũng không phản ứng. Dù sao nàng đã thành thói quen Trần Nghi Dương từ chỗ không giải thích được mua được rất nhiều thứ không giải thích được. Trần Nghi Dương đi đến một nửa, phát hiện kế toán nhỏ trên mặt bàn có một cái bàn trải. Nghĩ thầm một hồi mở tiền cổ tệ mù hộp thời điểm vừa vặn cần dùng đến, thế là lặng lẽ đưa tay cho thuận đi. Quay ngược về phòng, Trần Nghi Dương trước tiên đem không có trang bản cổ thông báo cái kia tiền cổ tệ mù hộp bình mở ra. Trong bình diện trang lấy một chút không biết chủ cửa hàng từ nơi nào làm tới đất vàng, tiếp đó chính là một chồng dính vào nhau 20 đồng tiền. Trần Nghi Dương cẩn thận đem mỗi một đồng tiền đẩy ra, sau đó dùng bàn trải cùng nước sạch xử lý sạch sẽ. Rất nhanh, 20 mai đơn giá chỉ có một khối nhiều đời nhà thanh tiền cổ tệ liền xử lý tốt. Phòng đoán cẩn thận cái này một cái tiền cổ tệ mù hộp, bán mù hộp lao bản có thể kiếm lời 70 khối tiền. Quen thuộc quy trình này về sau, Trần Nghi Dương tiếp tục xử lý còn lại cái kia mù hộp. Lấy tới một nửa, liền thấy bị kẹp ở hai cái đời nhà thanh chế tạo đồng tệ ở giữa viên kia bản cổ thông bảo. Bản cổ thông bảo đồ. Bản cổ thông bảo mặc dù hi hữu cùng có rất lớn lịch sử ý nghĩa, nhưng mà không thể phủ nhận là cái này tiền từ mức độ nào đó tới nói, cũng phù hợp làm ẩu một loại kia tiền cổ tệ. Bất quá cái này tiền chủ yếu giá trị ở chỗ học thuật nghiên cứu bên trên. Cho nên phóng tới trên thị trường đi, một cái bán cái 3-4 vạn cũng không phải vấn đề gì. Bất quá Trần Nghi Dương dự định giữ lại chính mình cất chứa. Phía trước để cho kế toán nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt tại Lâm An mua lại biệt thự vẫn còn đang sửa sang. Mấy người sửa xong rồi sẽ có một cái nhỏ đồ cất giữ phòng, Trần Nghi Dương đến lúc đó sẽ đem mình một bộ phận vật siêu tập cho thay đổi vị trí đi vào. Đem tất cả tiền cổ tệ đều hủy đi ra thanh tẩy một lần sau đó, Trần Nghi Dương đem viên kia bản cổ thông bảo đơn độc bảo tồn, sau đó đem khắc tiền chứa vào trong một cái túi nhỏ. Lúc này kế toán nhỏ đi đến. "Lão bản, ngươi gặp không thấy ta phấn lót xoát, ta vừa rồi để ở trên bàn, một cái chớp mắt không thấy." "A a, ngươi nói cái này a, ta dùng hết rồi, còn cho ngươi." Trần Nghi Dương nói xong đem cái kia bản trải nhỏ đưa cho kế toán nhỏ. "A a a, lão bản ta muốn giết ngươi a, ta phấn lót xoát ngươi lấy ra làm gì dùng?" Kế toán nhỏ nhìn xem phía trên đã dính đầy đất vàng phấn lót xoát, cả người sắp muốn điên rồi. "Mua một cái mới tốt. Mua mới phía trước, để cho ta dùng cái này bản trải cho ngươi mặt mũi bên trên trước tiên soát một lần." Kế toán nhỏ nói liền muốn nhào tới. Trần Nghi Dương vội vàng nói sang chuyện khác, "Đi thôi, uống trà sữa không đi." Kế toán nhỏ dừng bước chân lại, Hồ Nghi liếc Trần Nghi Dương một cái. Ta nhớ được ngươi không thể nào thích uống trà sữa a. Ngẫu nhiên uống một chút cũng không có gì vấn đề, ta mời ngươi uống a. Trần Nghi Dương thuận tay đem phấn lót xoát cho ném vào thùng rác. Miễn cho chính mình nửa đêm ngủ thiếp đi kế toán nhỏ thật sự bỏ vào đưa cho hắn dùng cái này xoát khuôn mặt. Chương 186, Lộ Đảo Đại học 9 tròn năm đại hội thể dục thể thao kỷ niệm chương 186, Lộ Đảo Đại học 9 tròn năm đại hội thể dục thể thao kỷ niệm chương vậy thì đi thôi, ta xem lời bình website nói phụ cận có một nhà tiệm trà sữa cũng không tệ lắm. Kế toán nhỏ nghe được Trần Nghi Dương muốn mời khách, lập tức đem bàn trải sự tình ném sau. Từ nhà mình lão bản trong tay, tiền lương và phúc lợi cầm không thiếu. Nhưng là mình lão bản tự mình móc tiền túi mời khách số lần thật là quá ít. Lần này thỉnh trà sữa, hắn tổng không thể trả để cho chính mình đem sổ sách làm đến công ty chi tiêu bên trong đi thôi. Thế là kế toán nhỏ thật vui vẻ cùng Trần Nghi Dương hai người đi ra cửa uống trà sữa. Kế toán nhỏ để cử tiệm trà sữa chỗ không lớn, hơn nữa cũng không phải cái gì lớn mắt xích nhãn hiệu. Trần Nghi Dương đến sau đó, trong tiệm chỉ có hai người. Trong đó một cái cô nương trẻ tuổi đưa cho Trần Nghi Dương một tấm menu. Trần Nghi Dương hiếu kỳ lật xem một lượt, phát hiện trong thực đơn còn có một cái tự do chọn món tuyển hạng. Cái tự do chọn món này là cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. A, cái kia hơi đắt, 31 ly. Nhưng mà ngươi có thể tự do chỉ định nguyên vật liệu chúng ta cho ngươi hiện trường điều chế. Giống như là trong quán ba pha rượu. Hương vị kia có thể bảo chứng sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chỉ có thể nói, tận lực làm cho ngươi đến không khó uống đi. Cô đương vừa cười vừa nói. Đi, vậy ngươi cho ta dùng cà phê cùng sữa bò cùng trà uống điều một ly a. Trần Nghi Dương nói. Những vật khác đâu? Chính ngươi nhìn xem tới. Cũng được. Muội tử gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, kế toán nhỏ đều đem sữa của mình uống trà đi một nửa. Cô em chủ tiệm mới đem Trần Nghi Dương trà sữa cho bưng lên. Nói đúng ra, cái đồ chơi này đều không phải là trà sữa, nên gọi là nai giả, trà sữa cùng cà phê kết hợp thể. Cô em chủ tiệm cho Trần Nghi Dương giới thiệu. Trần Nghi Dương lướt qua một ngụm, phát hiện hương vị bất ngờ còn có thể. Lão bản ngươi trước đó chưa uống qua nai giả sao? Một bên kế toán nhỏ nói, là nghe, cả tủ, xino, mô xa, những thứ này kỳ thực cũng là nai giả à? Cái kia ngược lại là uống qua. Nhưng mà những cái kia vị cà phê đạo đều rất nặng, lần này trà sữa hương vị ngược lại tỷ lệ lớn hơn một chút, cảm giác phù hợp hơn người bình thường khẩu vị. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra cho Lâm Đào cùng Giang Thành gọi điện thoại, để cho hai người kia tới này nhà tiểu điếm. Nửa giờ về sau, hai người này lái xe đã tới ngoài tiệm. Trần Nghi Dương mời bọn họ đi vào, để cho bọn hắn cũng tất cả điểm một cốc cà phê sữa. Hai người riêng phần mình uống vào mấy ngụm, phát hiện hương vị quả thật không tệ. Kho may mắn danh nghĩa đơn độc bày ra một cái từ nhãn hiệu logo vẫn là dùng kho may mắn, tên hơi sửa lại, tiếp đó át chủ bài mãi dài như thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cảm giác có làm đầu a? Giang Thành cùng Lâm Đào hai người nghe xong Trần Nghi Dương đề nghị, cũng là hai mắt tỏa sáng. Kho may mắn vấn đề hiện tại là, nếu như không có chín khối chín giá rẻ cà phê, như vậy đang làm cà phê trên một nhóm này có thể không so được xỉn bạc khác. Nhưng mà chuyển đi làm trà sữa lại không chắc chắn có thể cạnh tranh thắng những cái kia trà sữa cự đầu. Nhưng mà kho may mắn có thể mở ra lối riêng, làm ngại giả ai tranh thủ trở thành cà phê trong ngành sản xuất làm trà sữa làm tốt nhất, trà sữa trong ngành sản xuất làm cà phê làm tốt nhất. Dạng này không phải có thể tự mình sáng chế một đầu đường đua tới rồi sao? Hơn nữa kho may mắn vốn chính là làm cà phê lập nghiệp, cũng một mực có làm ngại giả kinh nghiệm. Bây giờ hơi chuyển biến đường đua, cũng có thể rất tốt thích ứng. Thế là ba người càng nói càng kích động. Thằng đến kế toán nhỏ uống nhanh xong chén thứ ba trà sữa về sau, cô em chủ tiệm nói mình cửa hàng phải đóng cửa, ba người lúc này mới đứng dậy rời đi nhà này tiệm trà sữa. Ngủ một giấc tỉnh lại. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, đại hội thể dục thể thao kỷ niệm huy hiệu, Lộ Đảo thị phục mình khu hạ Hà Lộ vật cũ thị trường, một cái Lộ Đảo đại học 1930 năm, chín tròn năm đại hội thể dục thể thao kỷ niệm huy hiệu đang tại bán. 100 nguyên bên trong mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt ngược lại là rất bình thường. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn liền biết thứ này nhặt nhạnh chỗ tốt tới cũng không bao nhiêu tiền. Bất quá hắn còn chưa có đi qua Lộ Đảo thị vật cũ thị trường đâu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền đi qua đi dạo. Nơi này một bên là đồ cổ thành, một bên là đồ gia dụng thị trường. Náo nhiệt ngược lại là thật náo nhiệt, nhưng mà vật bán cũng là đủ loại, đồ vật gì đều có. Cho dù lấy Trần Nghi Dương bây giờ chi thức dự trữ lượng, đi dạo một vòng, phát hiện rất nhiều thứ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đến nội viên kia kỷ niệm huy hiệu nhưng là rất dễ dàng bị tìm được. Huy hiệu bị xem như tầm thường tạp vật bỏ vào một cái trong gian hàng, mấy đồng tiền liền có thể từ nơi đó mua đi một kiện hàng hóa. Trần Nghi Dương cầm lấy viên kia huy hiệu hỏi thăm một chút giá cả. Chủ quán báo 20 khối tiền, Trần Nghi Dương trả 5 khối tiền. Vốn còn muốn nhiều chặt mấy lần, kết quả chủ quán rất sợ Trần Nghi Dương đổi ý, trực tiếp 5 khối tiền bán cho hắn. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể trả tiền, đem huy hiệu cầm trong tay. Hạ lớn 9 tròn năm đại hội thể dục thể thao kỷ niệm chương chính phản mặt. Thứ này ngược lại thật không đáng tiền, tố công cũng rất thô ráp, nhưng rất có lịch sử kỷ niệm ý nghĩa. Trần Nghi Dương có người bằng hữu đúng lúc là Lộ Đảo tốt nghiệp đại học, chờ về đầu có thể đem vật này đưa cho hắn. Trần Nghi Dương rời đi đồ cũ thị trường về sau, đón xe đi tới kho may mắn công ty. Hôm nay kế toán nhỏ cũng đến đây, chờ sau đó nàng phải chịu trách nhiệm thẩm tra một chút kho hạnh tài vụ. Bây giờ kho may mắn phải đối mặt truyền hình, tài vụ vấn đề là quan trọng nhất. Không thể chờ đến truyền hình chuyển tới một nửa, đột nhiên gặp phải không có tiền quất cảnh. Cái kia Trần Nghi Dương còn phải hướng bên trong lấy lại tiền. Loại này lớn công ty một khi tài chính liên đứt gãy, cái kia thiếu cũng không phải tiền trinh. Trần Nghi Dương trước mắt lớn nhất mấy cái tiền mặt bò sữa một tháng có thể vì hắn cung cấp mấy chục triệu tiền mặt. Đến lúc đó chỉ sợ phải toàn bộ đện vào kho may mắn bên trong. Đúng. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ song song một bên hướng về phòng họp đi, một bên Trần Nghi Dương đối với kế toán nhỏ dặn dò. Tối hôm qua trả sữa tiền chờ sau đó ngươi để cho kho hạnh tài vụ thanh lý đi. Lão bản, ngươi đây cũng muốn thanh lý. Kế toán nhỏ trợn mắt hốt mồm. Tối hôm qua bốn người cùng một chỗ cũng liền uống hơn 100 đồng tiền trả sữa. Chúng ta tối hôm qua uống trà sữa, có phải hay không vừa uống vừa trò chuyện công ty tương lai phát triển tới? Đây không phải là công vụ sao? Nếu là công vụ, cái kia công ty thanh lý có vấn đề gì à? Ta cũng không phải vì chính mình uống. Huống hồ ta còn không có yêu cầu ba chén tiền làm thêm giờ đâu, cái này đã đủ vì công ty hy sinh à? Lão bản kia, ngươi liền để ta tới kho may mắn thứ một ngày, tìm kho hạnh tài vụ chuyện làm thứ nhất, chính là giúp ngươi thanh lý trả sữa tiền. Hơn 100 khối tiền đâu? Trần Nghi Dương vô vô kế toán nhỏ bà vai nói, ngươi nghĩ à, chờ tương lai ta trở thành thế giới nhà giàu nhất, khẳng định muốn ra sách. Đến lúc đó tên sách ta đều nghĩ kỹ, như thế nào thông qua tiết kiệm tiền trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đến lúc đó ta liền có thể tại trong sách viết, cho dù ta tại người giá cả mấy chục ức thời điểm, mỗi ngày cũng trên cơ bản không tốn tiền, bất ăn bất mặc vì công ty phát triển. Nếu như ngay cả hơn 100 khối tiền đâu trả sữa tiền đều phải chính mình lấy ra. Đây chẳng phải là nói rõ cuộc sống của ta xa hoa dâm đãng, không phù hợp một cái cần kiệm tiết kiệm nhà giàu nhất tác phong. Sống cha. Kế toán nhỏ á khẩu không trả lời được, cho Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái. Ta sẽ đem ngươi lời nói không sót một chữ kể lại cho kho hành tài vụ. Chương 187, gặp lại người yêu bốn phát hỏa. Chương 187, gặp lại người yêu bốn phát hỏa. Trần Nghi Dương cảm thấy rất bị khuất. Để cho công ty thanh lý một cái trả sữa tiền thế nào? Mấy ước đầu tư đều đập vào. Về sau kho may mắn chuyển hình một cái không thuận lợi, đều cần Trần Nghi Dương lấy ra đại bút tiền mặt lưu bổ sung đi bảo. Lại nói đó cũng không phải là đơn thuần uống trà sữa cá nhân tiêu phí à, đại gia rõ ràng đang nói công vụ. Bất quá kế toán nhỏ mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng kho may mắn bên kia tài vụ ngược lại là rất lưu loát liền đem bút chướng này cho báo tiêu. Đoán chừng bình thường cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Công ty lớn đi, lão bản ăn mặc chi tiêu đều là do công ty tới thanh lý, cái này rất bình thường. Trần Nghi Dương tốt xấu không có để cho kho may mắn lấy công ty danh nghĩa mua nhà sinh xe sang trọng, tiếp đó giá thấp bán cho hắn, hắn lại chuyển mạnh tay mới đem bất động sản xe sang trọng cho thuê công ty, để cho công ty lấy đủ loại lý do tiếp tục đem phòng ở cùng xe sang trọng cho hắn sử dụng, nhưng còn phải mỗi tháng phải cho hắn giao tiền thuê. So sánh với những thứ này thao tác thông thường, Trần Nghi Dương đã là vô cùng có lương tâm lão bản. Bất quá Trần Nghi Dương tại Lộ Đạo thị không có đợi mấy ngày, Trương Ngọc Linh liền liên hệ hắn đi Đế Đô một chuyến. Trần Nghi Dương chi phía trước mua được thanh thoát máy chữ đã nói muốn bán cho Trương Ngọc Linh một người khách hàng. Bây giờ đối phương có thời gian cùng Trần Nghi Dương nói chuyện khoản làm ăn này. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể đi máy bay chạy tới Đế Đô. Vừa xuống máy bay, Trương Ngọc Linh tự mình mang theo tài xế cùng một chiếc xe thương vụ tới đón Trần Nghi Dương. Máy chữ ta để cho người ta lái xe từ Lâm An trở tới đây, đoán chừng phải hơn một ngày. Trần Nghi Dương hướng về phía Trương Ngọc Linh giảng giải nói. Cái này không việc gì. Trương Ngọc Linh cũng không để ý cái này, hắn đối với Trần Nghi Dương giới thiệu muốn mua thanh thoát máy chữ người kia. Là một vị rộng ảnh tổng cục lão lãnh đạo, vị này lão lãnh đạo quê hương cùng thanh thoát máy chữ người phát minh Lâm Ngữ Đường là một chỗ, hai người thuộc về cùng thôn nhân. Đương nhiên, niên đại kém có chút xa, hai người cũng chưa từng thấy mặt. Trần Nghi Dương nghe Trương Ngọc Linh vừa giới thiệu như vậy, lập tức biết rõ vị này lão lãnh đạo đột nhiên muốn từ Trần Nghi Dương tay bên trong bạch chơi thanh thoát máy chữ. Bởi vì lão lãnh đạo quê hương thiếu khuyết điểm du lịch. Mặc dù Lâm Ngữ Đường danh khí không nhỏ, nhưng mà tại trong phạm vi cả nước, lực ảnh hưởng vẫn tương đối có hạn. Cho nên lão lãnh đạo quê hương cho dù xây dựng Lâm Ngữ Đường kỷ niệm quán, nhưng mà cũng mời chào không được bao nhiêu du khách. Bây giờ quê quán chủ quản du lịch nhân viên công tác nghe nói rõ mau đánh chữ cơ một lần nữa hiện thế tin tức. Cho nên cầu đến lão lãnh đạo ở đây, xem có thể hay không làm đến thanh thoát máy chữ, lấy tới quê hương của hắn để cho quê hương của hắn có một cái du lịch mạnh khỏe. Bởi vì thanh thoát máy chữ có cực kỳ phức tạp máy móc kết cấu, nếu như công khai thi triển, đoán chừng ngược lại thật khả năng hấp dẫn không thiếu du khách cùng liên quan lĩnh vực kẻ yêu thích đến đây tham quan. Đương nhiên, lão lãnh đạo bên kia tự nhiên cũng không phải trong lấy không Trần Nghi Dương tay thanh thoát máy chữ. Lão lãnh đạo có thể giới thiệu một số nhân mạch cho Trần Nghi Dương. Nếu như Trần Nghi Dương về sau có tương quan nhu cầu, liền có thêm một đầu liên hệ quan phương con đường. Hơn nữa về sau Trần Nghi Dương nếu như đầu tư cái gì khó mà quay chụp điện ảnh phim truyền hình cái gì, Trần Nghi Dương theo cái này nhân mạch chạy trốn quan hệ, cũng có thể rõ ràng biết là vì cái gì không có qua thẩm. Tổng thể tới nói, thanh thoát máy chữ vì Trần Nghi Dương đổi lấy đồ vật rất hư. Nhưng thanh thoát máy chữ thứ này Trần Nghi Dương đặt ở trong tay cũng đích xác không có tác dụng gì, cho nên Trần Nghi Dương cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn hiến cho lão lãnh đạo quê hương Lâm Ngữ Đường kỷ niệm quán. Mà liên tại Trần Nghi Dương tại Đế Đô xử lý thanh thoát máy chữ thời điểm, gặp lại người yêu quý thứ tư cũng cuối cùng chuyển ra kỳ thứ hai. Cái này vốn là át chủ bài minh tinh ly hôn tiết mục, tại kỳ thứ hai lại xuất hiện một đôi có thể xưng làm người vợ chồng hỏa tốc chiếm đoạt tiết mục bảng hot seat. Hơn nữa rất nhanh, hai vợ chồng này liền từ tiết mục chính mình nhiệt bảng gấp đến các đại xã giao truyền thông bảng hot seat nhất bảng. Hai vợ chồng này chính là Mạnh Lĩnh, Lý Lượng vợ chồng. Một cái không có danh tiếng gì ca sĩ trượng phu phối hợp một cái hoàn toàn là làm người thế tử. Bình thường nhất hai cái người bình thường, tại trên hôn nhân vặn vẹo trình độ lại so mặt khác một đôi minh tinh vợ chồng cùng bóng hồng vợ chồng còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa quan hệ giữa hai người đảo ngược trình độ nhiều, cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thời kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra về sau, nguyên bản đại gia cho là Mạch Lĩnh là đáng thương bà chủ gia đình, Lý Lượng trầm mê việc làm không để ý nhà. Kết quả chờ đến kỳ thứ hai, mọi người mới phát hiện nguyên lai Mạch Lĩnh đầy miệng hoang ngôn, Lý Lượng mới là Cố Gia cái kia. Đang lúc mọi người cho là cứ như vậy thời điểm, tiết mục tiếp tục tuân ra Mạch Lĩnh không để ý nhà chỉ là nàng tất cả vấn đề bên trong vấn đề nhỏ nhất một cái kia. Đương nhiên, kèm theo tiết mục tiếp tục truyền ra, đại gia rất nhanh cũng biết, không chỉ là Mạch Lĩnh, Lý Lượng vấn đề cũng không nhỏ. Hai người này có thể xưng vĩnh cửu khóa kín ở chung với nhau điển hình vợ chồng. Hai cái này vốn là không có tiếng tăm gì người lại làm ra đủ để nổ tung toàn mạng tiết mục hiệu quả. Tiết mục hiệu quả nổ tung tới trình độ nào đâu? Liên ở xa Lữ Tống Hoàng Ngọc Thu đều biết, chuyên môn cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Ha ha, tiểu Trần ngươi khi đó cho ta đề cử tại cái tiết mục này làm quảng cáo, có phải hay không sớm nhìn qua cái tiết mục này quay chụp tất cả nội dung? Hoàng Ngọc Thu hơi để đầy miệng chính sự, tiếp đó tiếp lấy 10 phần bắt quái dò hỏi, có thể hay không sớm nói cho ta biết một chút, Mạch Lĩnh cùng Lý Lượng cuối cùng ly hôn không có? Ta cũng không biết à, ta lúc đầu cũng là nghe nói mùa này gặp lại người yêu tiết mục hiệu quả rất đủ, nhưng là không nghĩ đến đủ như vậy. Trần Nghi Dương nói xong đem gặp lại người yêu tổ chương trình đạo diễn phương thức liên lạc cho Hoàng Ngọc Thu. Ta đem gặp lại người yêu tổ chương trình đạo diễn Hồ Lỗi phương thức liên lạc cho ngài, nếu không thì chính ngài hỏi hắn một chút. Cũng được. Hoàng Ngọc Thu nhìn xem bình thường rất nho nhã một người, nhưng là không nghĩ đến bắt quái như vậy. Trần Nghi Dương đưa ra phương thức liên lạc về sau, hắn lập tức chính mình đi liên hệ Hồ Lỗi đi. Bất quá Hoàng Ngọc Thu lần này thông qua cho gặp lại người yêu 4 tổ chương trình ném quảng cáo, danh hạ Lữ Tống rau quả nhà máy mạng lưới lượng tiêu thụ cũng là cấp tốc tăng thêm. Quả thực là kiếm lời tê. Mặc dù Lữ Tống rau quả nhà máy cho gặp lại người yêu 4 ném quảng cáo là trải qua Trần Nghi Dương giao tiền cũng không ít, nhưng mà so sánh với bây giờ gặp lại người yêu 4 bây giờ toàn mạng nóng này trình độ tới nói, thật sự là quá có chi phí hiệu quả. Gặp lại người yêu 4 truyền ra về sau, trên cơ bản một ngày mấy cái hot search up. Chủ yếu là hot search up cùng hot search up ở giữa còn không mang theo giống nhau. Ngoại trừ hot search up chủ lực Mạch Lĩnh, Lý Lượng vợ chồng bên ngoài, tham gia tiết mục mặt khác hai đôi vợ chồng cũng là chủ đề không ngừng, thường xuyên leo lên hot search up. Thật nhiều video chủ blog tháng này dứt khoát dựa vào chuyên môn làm gặp lại người yêu 4 tiết mục kiếm đầy bồn đầy bát. Mà Trần Nghi Dương tuệ nhãn thức châu, trợ giúp gặp lại người yêu 4 tại truyền ra phía trước liền kéo tới chất lượng cao quảng cáo nhà tài trợ sự tình, cũng tại trong vòng bắt đầu lưu truyền. Từ ban đầu đầu tư địa cầu lang thang, càng về sau liên tiếp đầu tư điện ảnh, tống nghệ tiết mục. Trần Nghi Dương ánh mắt bắt đầu nhận lấy một số người tán thành. Một chút không có danh tiếng gì điện ảnh hoặc tống nghệ tiết mục đến tìm Trần Nghi Dương hy vọng có thể nhận được đầu tư. Đương nhiên, bọn hắn không liên lạc được Trần Nghi Dương bản thân, chỉ có thể liên lạc với Trần Nghi Dương danh nghĩa kinh tế nhân viên công ty, tiếp đó đưa lời nói cho Trần Nghi Dương hy vọng có thể gặp mặt trò chuyện chút. Bất quá Trần Nghi Dương còn chưa nghĩ ra muốn hay không bằng vào ánh mắt của mình, không dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt hệ thống đầu tư tài trợ một chút bộ môn thời điểm. Cựu Tây Phương Tưởng Duyệt lại chuyên môn từ Sơn Thành thị chạy tới Đế Đô tìm Trần Nghi Dương. Người nghĩ ký Mạch Lĩnh? Trần Nghi Dương nghe được Tưởng Duyệt đề nghị, hơi kinh ngạc.